Chương 764, sáng nhạc sư phụ. Chương 764, sáng nhạc sư phụ. Sáng nhạc. Sở Hạo ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ tên của người này. Người này có thể thông qua người giấy dạng này vật thể môi giới tiến hành cao siêu thôi miên thuật, hắn không khỏi nghĩ tới Lý Ngũ Sáu, bị giam giữ lại trong núi thành ngục giam Lý Ngũ Sáu, năm đó cũng là bởi vì tinh thông thôi miên thuật mà bị Tư Mã đối ngoại tuyên bố giả chết. Kết quả bị giam cầm tại chỗ này gần tới mấy chục năm, đến là Tư Mã phục vụ, thống trị hắn Nhật Nguyệt Đầm. Vậy cái này sáng nhạc cũng biết cái này thôi miên chi thuật, hắn là Tư Mã thủ hạ sao? Hay là nói, hắn cùng Lý Ngũ Sáu có quan hệ gì sao? Sở Hạo vẫn là tính toán hỏi một chút cái này sáng nhạc, đem chân tướng tìm tòi hư thực. Ấm Dao vốn là muốn tiếp tục vấn hỏi, hỏi sáng nhạc vì cái gì tập kích bọn họ, thế nhưng nàng nhìn thấy Sở Hạo hướng chính mình lắc đầu, cho nên Ấm Dao không hỏi ra miệng, nàng tin tưởng Sở Hạo có chuyện trọng yếu hơn muốn hỏi. Ngươi biết Tư Mã chẳng sao? Sở Hạo cúi đầu, nhìn xem sáng nhạc hỏi. Sáng nhạc nghe đến Sở Hạo vấn đề về sau, cuối cùng nâng lên đầu. Sở Hạo mới có thể thấy được hắn vết thương chồng chất, khóc hoa mặt, hắn ánh mắt là hoảng sợ, chính khóc giống mà nhìn xem phía trên. Thế nhưng Sở Hạo nhìn ra, cái này sáng nhạc có vẻ như cũng không có đang nhìn hắn. Cha hỏi ngươi đây. Lục Tiểu Giai không kiên nhẫn được nữa, muốn đi lên giấu hắn một chân. Kết quả chân còn không có bành đến sáng nhạc ống quần, hắn vậy mà liền tại Sở Hạo ba người bọn họ dưới mí mắt biến mất không còn tăm hơi, mà còn không hề giống thu thần, sẽ sử dụng khói chướng nhãn pháp. Mà cái này sáng nhạc, giống như là đại biến người sống đồng dạng ly kỳ. Chuyện gì xảy ra? Ấm Dao hô lớn, ba người bọn họ lập tức bốn phía quan sát. Một người sống là không thể nào như thế biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên, Sở Hạo nhìn thấy bọn họ phía trên mặt sau cửa sơn động chỗ, một cái tóc dài phất phới nam nhân dắt lấy thất thần sáng nhạc, nghĩ vào sơn động cửa ra vào chạy trốn. Mắt sắc Ấm Dao cũng lập tức nhìn thấy. Nàng lập tức nhảy đến Chỉ Diên Phượng Hoàng trên lưng, để Chỉ Diên Phượng Hoàng dùng móng vuốt nắm lên Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai cổ áo, khống chế Chỉ Diên Phượng Hoàng liền hướng lên trên phương cái kia động cầu phi. Cái kia tóc dài nam nhân dắt lấy nửa chết nửa sống sáng nhạc tựa như là cái cản trở tảng đá, hắn vì dễ dàng cho chạy trốn, dứt khoát đem sáng nhạc đẩy tới cửa sơn động. Sư phụ. Sáng nhạc hiển nhiên không ngờ tới biến cố như vậy, mắt của hắn cả mị xạ tổ tràn đầy không hiểu cùng hoảng sợ, hắn vươn tay, tựa hồ hy vọng cái kia tóc dài nam nhân có thể đem hắn lôi trở lại. Nhưng mà cái kia tóc dài người lại chỉ là lạnh lùng nhìn về sáng nhạc rất xuống, trong ánh mắt tràn đầy xa cách. Sở Hạo ba người bọn hắn nhìn trước mắt tất cả những thứ này, nhưng mà Chỉ Diên Phượng Hoàng còn tại lao về phía trước, trong lúc nhất thời không có cách nào dừng lại đi cứu người. Hắn muốn rơi xuống. Ấm Dao nghẹn ngào hô. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Tiểu Giai cầm lấy chính mình huyền vũ cung, kéo dây cung bắn ra một cái quan tiễn, vừa vặn đâm xuyên qua sáng nhạc cổ áo, đem hắn đính tại trên vách tường. Sáng nhạc có thể trốn qua một kiếp. Tóc dài nam nhân gặp sáng nhạc cũng không có té xuống vách núi, trong lòng thầm kêu không ổn, hắn vừa định thừa cơ chạy đi, nhưng mà tất cả với hắn mà nói đã muộn. Ấm Dao nhẹ nhàng xoay tròn lên quạt lông vũ, hướng nàng phương hướng của mình như thế bung lên, một cỗ cường đại lượn vòng khí lưu hướng về tóc dài nam nhân bay đi qua. Người đàn ông tóc dài trốn tránh không gấp, bị cuốn vào loại nhỏ gió ổ bên trong. Chỉ Diên Phượng Hoàng bay lên phía trước, dùng bén nhọn mỏ kéo lại được cái này tóc dài nam nhân. Sau đó, Ấm Dao để Chỉ Diên Phượng Hoàng đem Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai để dưới đất, sáng nhạc cùng cái này tóc dài người thần bí đều ở trên đất bằng bị Sở Hạo bọn họ không chế được. Bắt được hai người này vậy mà toàn bộ nhẹ nhõm. Ấm Dao để phòng vắng nhất, sợ bọn họ tắc yêu, nàng vung vẩy vũ phiến, cho hai người bọn họ trói lên gió dây thừng. Sở Hạo không yên tâm, sợ cái này tóc dài nam nhân sử dụng trừ trang giấy môi giới mặt khác thôi miên thuật. Sở Hạo dẫn đầu nghĩ đến Lý Ngũ Sáu dùng đúng xem đến thực hiện thôi miên phương thức, phòng ngừa hắn tại vận hỏi quá trình bên trong thôi miên, liền cho cái này người đàn ông tóc dài mang theo bị mắt. Kỳ thật Sở Hạo vừa rồi nghe thấy được, sáng nhạc kêu cái này tóc dài nam nhân sư phụ, mà cái này tóc dài nam nhân lại đầu tiên là cứu rộng lớn nhạc, lại muốn đem hắn đẩy tới vách núi giết người diệt khẩu, bọn họ ở giữa đến tuột cùng có như thế nào ẩn tình. Sở Hạo rất muốn biết. Kết quả không đợi Sở Hạo mở hỏi, vì trên mặt đất than thở khóc lóc sáng nhạc trước hết tự giới thiệu. Hắn nói sư phụ của mình kêu Hạo Hiên, hắn là sư phụ nhặt được cô nhi. Từ nhỏ tại sư phụ nơi này học tập thôi miên chi thuật. Sư phụ 2 năm trước dẫn hắn tới đây cái trong núi chi thành người hầu, thế nhưng chưa hề nói cho hắn, bọn họ đến tuột cùng tại cho ai người hầu. 2 năm này trong đó, bọn họ từ trước đến nay đều không có từ nơi này đi ra ngoài qua. 3.0 Sở Hạo nghe lấy liền cười, nếu như không ngoài dự đoán lời nói, sư phụ của hắn hẳn là tại cho Tư Mã Đường chủ người hầu. Mà sáng nhạc tên ngu ngốc này đồ đệ, vậy mà thật tham sống sợ chết đến loại này cảnh giới, đem sư phụ của hắn bán sạch sẽ. Nhưng mà, chỉ là sáng nhạc tại thút tha thút thít nói chính mình cuộc đời. Còn bên cạnh sư phụ của hắn Hạo Hiên nhưng như cũng không nói một lời. Lục Tiểu Giai cảm giác có chút quái dị, hắn tiến lên túi đầu nhìn xem Hạo Hiên hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Lục Tiểu Giai vừa dứt lời, Hạo Hiên liền bỗng nhiên ngẩng đầu, ảm đạm mặt phối hợp đen nhánh bịt mắt cùng với tóc dài, sát thực đem Lục Tiểu Giai giật nảy mình. Chương 765, bi thương chỉ riêng Phượng Hoàng. Chương 765, bi thương chỉ riêng Phượng Hoàng. Lục Tiểu Giai bị dọa lui về phía sau mấy bước. Cũng đúng lúc này, Hạo Hiên vậy mà mở miệng, nghiệt đổ. Thanh âm của hắn cực kỳ âm u khàn khàn, không giống tiếng người, tựa như là địa ngục các ma nói nhỏ, cũng giống là trên đá ngầm nhân ngư mê hoặc nhân tâm ngâm sướng. Sở Hạo khi nghe đến thanh âm này một mấy mắt, hắn phát hiện việc lớn không tốt. Bọn họ đều đoán sai, cái này Hạo Hiên đã không giống Lý Ngũ Sáu vận dụng ánh mắt đến đối người thực hiện thôi miên, cũng không giống đồ đệ của hắn sáng nhạc đồng dạng sử dụng một loại nào đó môi giới hắn là thông qua âm thanh. Coi hắn mở miệng một mấy mắt, liền đã không cách nào vãn hồi. Cảm thụ cái này lực lượng đi. Hạo Hiên nói tiếp, ngâm sướng, thôi miên tất cả mọi người ở đây. Sở Hạo cho rằng chính mình cũng sẽ trong phút chốc bị thôi miên, có thể là hắn không có. Hắn bình yên vô sự đứng tại chỗ, nhìn bên cạnh nhóm dao, Lục Tiểu Giai cùng Sáng Nhạc ánh mắt tiếp theo liền tam điệu mất đi tia sáng. Sở Hạo cảm nhận được trước nay chưa từng có đại nguy cơ. Hắn không biết chính mình 19 tại lần này thôi miên bên trong, vì sao không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ là vì có Lý Ngũ 6 lần thứ nhất ánh mắt thôi miên, cùng Sáng Nhạc người giấy bám thân thôi miên, ý thức của hắn càng cường đại đối loại này điều khiển ý thức thôi miên tạo thành kháng thể. Ấm dao, Lục Tiểu Giai cùng Sáng Nhạc đã hoàn toàn bị thôi miên. Sở Hạo hiện tại trong mắt bọn hắn chính là địch nhân, cần liều lĩnh đại giới đi đánh bại địch nhân. Hạo Hiên tựa hồ cũng phát hiện Sở Hạo không có bị thôi miên, vì vậy hắn tiếp tục ngâm tụ. Sở Hạo dẫn đầu tránh thoát Lục Tiểu Giai phóng tới một cái quan tiễn, hắn đang tìm kiếm chỗ đột phá. Nơi xa chỉ riêng Phượng Hoàng phát ra một tiếng hí, nàng tới gần ấm dao, hy vọng nàng có thể khôi phục thần trí, nhưng lại bị ấm dao quạt lông vũ công kích. Sở Hạo lúc này mới phát hiện, nguyên lai chỉ riêng Phượng Hoàng cũng không có bị thôi miên. Hạo Hiên thôi miên thuật đối thần thú không dùng được sao? Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, dùng xương hàn kiếm một đường chống cự công kích, hắn chạy tới chỉ riêng Phượng Hoàng bên cạnh. Chỉ riêng Phượng Hoàng vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hắn, sợ Sở Hạo cũng bị thôi miên, là đến tổn thương nàng. Sở Hạo lập tức mở mấy mặt bình chống thuẫn, có thể tạm thời chống cự lại Lục Tiểu Giai bọn họ công kích. Hiện tại chủ yếu một cái mấu chốt chỗ đột phá chính là làm yên lòng chỉ riêng Phượng Hoàng cảm xúc, để nàng tín nhiệm chính mình, sau đó có thể cùng nàng cùng một chỗ chiến đấu. Vì vậy Sở Hạo tiến lên, vươn tay ôn nhu vuốt ve chỉ riêng Phượng Hoàng lông vũ, Phượng Hoàng chần chờ cúi đầu nhìn xem Sở Hạo. Sở Hạo tiếp tục vuốt ve nàng, ngoan cô nương, đừng sợ, ta không có bị thôi miên, ta sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ riêng Phượng Hoàng nhìn xem Sở Hạo hình miệng, chậm rãi cúi đầu, dùng Sở Hạo có thể vuốt lên cổ của nàng. Chúng ta cần cùng một chỗ chiến đấu, dạng này mới có thể đem ấm dao cứu ra. Sở Hạo tiếp tục ôn nhu nói. Chờ Sở Hạo nói xong, chỉ riêng Phượng Hoàng chỉ lên trời một trận huyết dài. Lúc này bình chướng thuẫn có tác dụng trong thời gian hạn định vừa vặn kết thúc, Lục Tiểu Giai ấm áp dao, Sáng Nhạc ba người bọn hắn công đi vào. Tại thu được chỉ riêng Phượng Hoàng tín nhiệm về sau, Sở Hạo nhảy lên Phượng Hoàng lưng, chỉ riêng Phượng Hoàng đằng không mà lên. Sở Hạo lập tức trong đầu điều ra trừ bỏ Lục Tiểu Giai bên ngoài mấy người bọn hắn công kích tin tức. Hệ thống thần tốc hồi phục thỉnh cầu của hắn, lập tức tìm đọc. Không bao lâu, tư liệu liền toàn bộ bày ra. Ấm dao vũ khí là chỉ riêng Phượng Hoàng Vũ phiên trách không được Sở Hạo cảm thấy ấm dao quạt lông vũ nhan sắc cùng chỉ riêng Phượng Hoàng lông vũ rất tương tự, nguyên lai chính là chỉ riêng Phượng Hoàng tự thân lông vũ. Phượng Hoàng là một loại cực kỳ chân quý tự thân lông vũ thần thú, các nàng tùy tiện không cho phép nhân loại sử dụng các nàng lông vũ, thế nhưng ấm dao vậy mà dùng cái này chỉ riêng Phượng Hoàng lông vũ làm vũ khí, chắc hẳn giữa các nàng tình cảm đã vô cùng nồng hậu dày đặc, có thể để chỉ riêng Phượng Hoàng buông xuống đề phòng, cam nguyện đem chân quý nhất lông vũ kính dâng đi ra. Thanh này vũ phiến cùng chỉ riêng Phượng Hoàng kỹ năng không sai biệt lắm, cũng có thể tùy ý thao túng gió hướng chạy cùng hình thái, thuộc tính đơn nhất, thế nhưng tổn thương cực mạnh. Mà Sáng Nhạc không có cái gì lực công kích, chủ yếu là dựa vào hướng thân thể bên trên dán người giấy đến tiến hành thôi miên thuật, tại chính hắn huyễn hóa ra giả tạo cảnh tượng bên trong giết người cùng mô hình. Hạo Hiên cũng là, âm thanh có thể tới thôi miên, thế nhưng cũng không có biểu thị thanh âm của hắn không cách nào thôi miên thần thú 640. Chỉ riêng Phượng Hoàng không có bị thôi miên là nguyên nhân gì, chẳng lẽ nàng là chỉ điếc Phượng Hoàng sao? Không có thời gian cung cấp Sở Hạo đi phân tích. Sở Hạo chú ý tới Hạo Hiên còn có kỹ năng còn có một điểm đặc thù chính là hắn quanh thân sẽ căn cứ thôi miên nhân số đến gia tăng vòng bảo hộ, lần này hắn thôi miên 3 người, cái kia tự nhiên xung quanh hắn liền có tầng 3 vòng bảo hộ. Lục Tiểu Giai tự nhiên không cần quá nhiều điều tra, Sở Hạo hiểu rõ vô cùng hắn thực lực, hắn hiện tại trong tay Huyền Vũ cung đều là Sở Hạo cho hắn dùng. Tất nhiên rằng này, Sở Hạo đã sơ bộ hiểu rõ 4 người này sức chiến đấu. Hạo Hiên cùng Sáng Nhạc không có sức chiến đấu trước không đáng kể, khó đối phó nhất quả nhiên vẫn là chính mình hai người đồng bạn. Nghĩ đến đây, Sở Hạo liền rất lo lắng, hắn đồng thời không muốn thương tổn đồng bạn của mình, thế nhưng nếu như không chế phục bọn họ rượu không cách nào thành tỉnh được. Cho nên hiện tại biện pháp duy nhất chính là hiện đối phó bọn họ, sau đó đánh vỡ Hạo Hiên vòng bảo hộ, đem Hạo Hiên đánh bại, bọn họ thôi miên mới có thể bị giải trừ. Chương 766, tiến tối lương nan. Chương 766, tiến tối lương nan. Sở Hạo điều khiển chỉ riêng Phượng Hoàng trước bay về phía chỗ cao. Chỉ riêng Phượng Hoàng chấn động nàng cự sĩ lơ lửng tại trên cùng, Sở Hạo cái này mới đưa cái này trong núi chi thành phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Thế nhưng hắn không kịp thưởng thức tòa thành thị này quỷ phụ thần công. Lục Tiểu Giai trực tiếp hướng Sở Hạo bắn ra 5 cái quan tiễn. Huyền Vũ cung bản thân là Sở Hạo pháp bảo, cho nên đối với Huyền Vũ cung tầm bắn, Sở Hạo trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Cung tiễn tầm bắn là chừng 200 thước, thông qua gia tăng thuộc tính tài liệu, tầm bắn còn có thể duy trì liên tục đề cao. Bất quá Sở Hạo thanh này Huyền Vũ cung còn chưa gia tăng đến dài nhất tầm bắn trình độ. Nhưng mà, khó giải quyết chính là, ngọn núi này bên trong thành cao nhất cũng là chừng 200 thước. Xạ tốc cũng là cực nhanh. Lục Tiểu Giai mũi tên ánh sáng có thể dễ như trở bàn tay bắn về phía bọn họ. Sở Hạo thuận lợi tránh thoát 5 cái quang tiễn công kích, nhưng cũng chỉ là miễn cơ cưỡng. Đang lúc Sở Hạo cùng chỉ riêng Phượng Hoàng ổn định dừng ở trên không về sau, tấm dao lại huy động chính mình quạt lông vũ. Nàng quanh thân gió nháy mắt xoay tròn, tạo thành một cái lớn nhỏ không thể khinh thường Long Quyển Phong. Ấm dao nhẹ nhàng vung lên, cô kia Long Quyển Phong thẳng tắp hướng về Sở Hạo bọn họ thổi qua tới. Trong lúc nhất thời, cả tòa trong núi thành đều bị bay lên cắt vàng chìm ngập. Chỉ riêng Phượng Hoàng hai mắt bị cắt vàng mê hoặc mặc cho Sở Hạo làm sao vốn nắn nàng hướng bay, cái này chỉ riêng Phượng Hoàng đều giống như tìm không ra nam bắc, bắt đầu mạnh mẽ đâm tới cái này có lẽ thật là chỉ điếc Phượng Hoàng. Sở Hạo bất đắc dĩ nghĩ, chính là tại cái này sao hỗn loạn chiến đấu tràng diện bên dưới, Lục Tiểu Giai mũi tên ánh sáng lại bắn đi ra một lần này trực tiếp tăng lên đến 8 con quang tiễn đồng loạt phóng ra. Bọn họ tần suất công kích thực sự là quá cao, căn bản chính là muốn đưa Sở Hạo vào chỗ chết. Sở Hạo cắn răng, dưới tình thế cấp bách, hắn giơ lên chính mình xương hàn kiếm, một trận xanh trắng chỉ riêng chợt hiện, xung quanh hắn bột phấn nháy mắt bị đông cứng thành băng tinh, giống tuyết rơi đồng dạng rơi xuống. Lần này Sở Hạo cùng chỉ riêng Vượng Hoàng liền có thể thấy rõ thế cục trước mắt. Nguyên bản tại Sở Hạo bên trái phía dưới Hạo Hiên bọn họ, vậy mà thông qua ấm giao chế tạo long quyển phong mang tới bao cát, để che giấu chính mình hoạt động uy tích. Vì vậy, bọn họ tại Sở Hạo mất phương hướng đồng thời, trực tiếp chuyển rời đến Sở Hạo chính phía dưới. Đều nói hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất. Lần này Huyền Vũ cung cung tiễn tầm bắn trực tiếp bị kéo đến khoảng cách ngắn nhất. Thế nhưng Sở Hạo cũng không có quá mức kinh hoàng, hắn chép miệng hạ miệng, nhanh chóng lướt qua hoàn cảnh xung quanh. Vừa lúc, cách bọn họ cách đó không xa, vừa bạn có một cái huy động. Nếu như từ Sở Hạo hiện nay vị trí hướng cái kia đậu cầu phi, vừa bạn có thể tạo thành một cái đường cong góc chết, Lục Tiểu Giai tiễn là không có cách nào bắn tới. Thế nhưng ấm giao gió vẫn là vô cùng khó giải quyết khánh. Sở Hạo khống chế chỉ riêng Phượng Hoàng theo kế hoạch độ con hướng cái kia động khẩu bay đi, mắt thấy là phải đến. Ấm giao huy động vũ phiến nhẹ nhàng nhất câu, cái kia cửa động tạo thành một bức lực lượng cường đại phong tường, trực tiếp ngăn trở Sở Hạo tiếp xuống hành động. Hiện tại hắn cùng chỉ riêng Phượng Hoàng bị hãm tại một cái xấu hổ hoàn cảnh bên trong, khó khăn lắm lợi dụng góc chết ngăn cản Lục Tiểu Giai mũi tên ánh sáng, thật vất vả tính toán ra chạy trốn động khẩu cũng bị ấm giao phong tường ngăn chặn tiến thối lưỡng nan. Lúc này dưới mặt đất Hạo Hiên chú ý tới Sở Hạo quấy nhiễu, trào phúng nét miệng, cái kia khiến người thanh âm thống khổ lại lần thứ hai nhô tới, từ bỏ chống lại đi. Các ngươi là không thắng được cái này cổ lão bí thuật một người tâm, mới đáng sợ nhất. Sở Hạo tự nhiên không có đi để ý Hạo Hiên nói cái gì, tại Sở Hạo trong từ điển liền chưa từng có thua cái này chữ. Chương 767, dự đoán trước ngươi dự phán. Chương 767, dự đoán trước ngươi dự phán. Hắn sáng tạo ra như vậy nhiều thế giới game online, gặp qua như vậy nhiều đồng bạn, kinh lịch vô số lần chiến đấu từ trước đến nay liền chưa từng thua qua. Lần này cũng sẽ không. Sở Hạo cái chán tràn ra mồ hôi mịn, hắn có lẽ tìm nhầm phương hướng đột phá. Trước mắt hắn quá mức chú trọng phòng thủ, mà không nghĩ tới đi tiến công, thứ một mặt là bởi vì cùng hắn chiến đấu là hắn tốt nhất đồng bạn. Thế nhưng một mực như thế tiêu hao đi xuống, vấn đề là từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết. Cho nên hắn nhất định phải từ thủ biến công, chủ động xuất kích. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Giai mũi tên ánh sáng lại bắn tới, lần này trực tiếp thăng lên đến 10 cái quang tiễn cùng nhau phóng ra. Chỉ riêng Phượng Hoàng tránh có chút cố hết sức, trong đó một cái quang tiễn cắt đứt nàng mấy cây lông vũ. Chỉ riêng Phượng Hoàng thống khổ hít dài một tiếng. Sở Hạo tranh thủ thời gian bám thân sở lấy Phượng Hoàng 620, nhắm mắt lại, trấn an nói ra, cô nương tốt, không biết ngươi là có hay không có thể nghe thấy. Ta hy vọng ngươi có thể tại khối khu vực này trên không trung không ngừng phi, xin nhờ. Sở Hạo mở mắt ra. Chỉ riêng Phượng Hoàng tựa hồ có thể cảm ứng được Sở Hạo tiếng lòng, lập tức mở ra cánh, bắt đầu vòng quanh cả tòa trong núi chi thành trên không phi hành. Mới đầu, chỉ riêng Phượng Hoàng tốc độ là chậm rãi, đến cuối cùng càng bay càng nhanh. Sở Hạo bảo trì lại cân bằng, đứng tại chỉ riêng Phượng Hoàng trên lưng, nhìn xem trên đất Lục Tiểu Giai quả nhiên bởi vì chỉ riêng Phượng Hoàng di động mà mất đi công kích phương hướng. Ấm giao phong lực cũng không có chỗ công kích, thế nhưng nàng thông minh có vẻ như liệu đến Sở Hạo sẽ để cho chỉ riêng Phượng Hoàng xuyên vào trong đó một cái sơn động, cho nên ấm giao lại lần nữa huy động vũ phiến, tại nàng bốn phía tạo thành từng bức phong tường. Có vẻ như sẽ chờ Sở Hạo chui cái nào, nàng liền chắn cái nào, vận sức chờ phát động. Sở Hạo nhìn ra ấm giao tính toán, nhưng mà hắn cũng có chính mình kế hoạch. Ấm giao cùng hắn tiếp xuống ý nghĩ không như mà cùng, thế nhưng vậy cũng là một cái bẫy. Sở Hạo trước quan sát đến ấm giao nhất cử nhất động, sau đó cúi người, đối với chỉ riêng Phượng Hoàng nói ra, thấy được trên vách tường những cửa động kia sao? Trước chiếu vào những cửa động kia phân bố phi nửa vòng, không muốn ngừng. Chỉ riêng Phượng Hoàng bắt đầu gia tăng tốc độ huy động cánh, lập tức liền lên tới bọn họ ngay phía trên một cái cửa hàng vị trí. Ấm giao cho rằng Sở Hạo sẽ tiến vào cái này động cầu, phong tường lập tức liền chặn lại đi lên. Sở Hạo cũng coi như chuẩn ấm giao một lần chỉ có thể phát ra một cái phong tường, đồng thời phía trước giao động là 4 tới 5 giây, cho nên cho dù ấm giao dự đoán trước bọn họ sắp bay qua động khẩu vị trí, cũng không thể một lần chắn hai cái đi lên. Cho nên bọn họ hoàn toàn có cơ hội chui vào trong đó một cái cửa hang. Vậy liền nhìn xem đến cùng là cái nào. Xét thấy chỉ riêng Phượng Hoàng tốc độ phi hành tương đối nhanh, cho nên dựa theo Lục Tiểu Giai hiện tại trình độ, tạm thời còn đối Sở Hạo không tạo được cái uy hiếp gì. Chỉ riêng Phượng Hoàng rất nhanh bay qua nửa cái vách tường, trên vách tường động cũng bị ấm giao toàn bộ dùng phong tường chặn lại. Sở Hạo mắt thấy thời cơ chín muồi, lại lần nữa đối quang Phượng Hoàng nói ra, còn lại hang động vị trí liền tùy tiện đi bay đi. Hắn cùng chỉ riêng Phượng Hoàng tin tưởng lẫn nhau, cho nên Sở Hạo tin tưởng chỉ riêng Phượng Hoàng biết hắn tiếp xuống kế hoạch. Để chỉ riêng Phượng Hoàng tại còn lại mở ra cửa sơn động tùy ý đi phi, chính là sáng tạo một loại sự không chắc chắn, để ấm giao cùng Lục Tiểu Giai không cách nào tiến hành xuống một cái phương hướng dự phán. Mà hắn muốn để chỉ riêng Phượng Hoàng tại cái cuối cùng động khẩu sắp bị phong bế nháy mắt chui vào. Chỉ riêng Phượng Hoàng lập tức bắt đầu hành động, to lớn lại linh hoạt phi điệu tại khác biệt động khẩu tả hữu xuyên qua, lưu lại từng đạo màu trắng vết tích. Ấm giao quả nhiên do dự, chỉ riêng Phượng Hoàng uy tích thực sự là quá hoa mắt, cho nên ấm giao không cách nào tiến hành dự phán, chỉ có thể chỉ riêng Phượng Hoàng bay qua một cái, nàng liền dùng phong tường phong một cái. Chương 768, bất đắc dĩ rút lui. Chương 768, bất đắc dĩ rút lui. Sở Hạo thành công đem thế cục xoay chuyển lại, thành hắn chủ động, mà ấm giao cùng Lục Tiểu Giai bọn họ bị động. Tình thế như vậy liền đối Sở Hạo đến nói vô cùng có lợi. Mắt thấy bay qua động khẩu đều bị phong bế cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Chỉ riêng Phượng Hoàng vô cùng thông minh, nàng cố ý lựa chọn hai cái nằm cạnh gần vô cùng động khẩu, xem như sau cùng quá độ. Chỉ riêng Phượng Hoàng từ cái này động khẩu đến cái cuối cùng cửa động thời gian chỉ cần 2 giây, mà ấm giao thu xếp phong tường phía trước giao động thời gian là 4 tới 5 giây, cho nên tất cả đều kịp. Quả nhiên, tại cuối cùng thời điểm, chỉ riêng Phượng Hoàng thuận lợi chui vào cái cuối cùng độc khẩu. Làm chỉ riêng Phượng Hoàng chui vào một khắc này, Sở Hạo lập tức từ chỉ riêng Phượng Hoàng trên lưng nhảy xuống tới, hắn có 3 giây dùng xương hàn kiếm đi làm những gì? Hắn tính toán đánh dụng Hạo Hiên tầng 3 bảo vệ vách tường trong đó một tầng. Vì vậy, xương hàn kiếm trên mũi kiếm lập tức hội tụ thành một viên bén nhọn băng tinh, viên này băng tinh không phải xương hàn kiếm mang bất kỳ một cái nào kỹ năng, mà là Sở Hạo một mình sáng tạo cách dùng. Vận dụng xung quanh không khí lạnh, kết hợp xương hàn kiếm nguyên bản nhiệt độ thấp độ, hai loại không khí trao đổi, ma hóa thành băng tinh, 10 phần bén nhọn, đồng thời tầm bắn cũng rất có thể nhìn. Sở Hạo đem xương hàn kiếm trên mũi kiếm băng tinh đánh xuống đi, ngay sau đó, Sở Hạo liền mang theo Kim Vượng Hoàng hướng hang động chỗ sâu chạy đi. Mà hắn băng tinh cũng đúng lúc nện trúng ở Hạo Hiên vòng bảo hộ bên trên. Cứng rắn băng tinh cùng vòng bảo hộ đụng vào nhau, phát ra đinh một tiếng thanh thúy về sau, chính là phảng phất thủy tinh rách ra âm thanh. Hạo Hiên vòng bảo hộ ứng thanh mà nát. Hạo Hiên mở to hai mắt nhìn, hướng Sở Hạo chạy trốn cái kia động khẩu hung hăng trợn mắt nhìn sang. Nhưng mà Sở Hạo đồng thời không biết là, mặc dù Hạo Hiên thôi miên một người liền tăng thêm một tầng vòng bảo hộ, thế nhưng đánh nát trong đó một tầng vòng bảo hộ, đem đối ứng người cũng sẽ bởi vậy giải trừ thôi miên. Sở Hạo cũng không biết, Hạo Hiên cũng không phải là chỉ cần vừa nói liền có thể đem người thôi miên, hắn ngôn ngữ thôi miên năng lực cũng là có thời hạn. Bất quá giải trừ thôi miên phương thức chỉ có hai cái, hoặc là đánh nát vòng phòng hộ, hoặc là đánh bại Hạo Hiên bản nhân. Thế nhưng, không trùng hợp chính là, Sở Hạo đánh nát Hạo Hiên tầng kia vòng bảo hộ, đúng lúc là Sáng Nhạc chỗ đối ứng vòng bảo hộ. Sáng Nhạc từ thôi miên bên trong vừa tỉnh lại, mà Hạo Hiên lời nói thôi miên thuật cũng đã đến lúc đó hạn. Sáng Nhạc nhìn xem chạy trốn Sở Hạo cùng chỉ riêng Vương Hoàng, lại nhìn xem một bên con mắt vô thần ấm dao cùng Lục Tiểu Giai, hốt hoảng hỏi Hạo Hiên, "Sư phụ, Sở Hạo chạy?" Hạo Hiên lắc đầu, "Không sao." Thanh âm của hắn khôi phục bình thường, tựa như là một cái nam nhân trưởng thành nên có âm sắc, mà không giống thôi miên thời điểm, loại kia cuồng loạn, phảng phất địa ngục đồng dạng âm thanh. Sáng Nhạc nghe xong sư phụ nói chuyện, cũng không tại đánh Sở Hạo chú ý, hắn động lên lệch ra đầu góc. Sáng Nhạc nghỉ ngơi mắt thấy ngơ ngác đứng ở một bên Lục Tiểu Giai ấm áp dao, không có hảo ý nói, cái này Sở Hạo cũng không có như vậy quang minh lỗi lạc, vậy mà bỏ xuống đồng bạn của mình chạy, hắn cố ý kéo lấy trường âm, dùng giả vờ như 10 phần đồng tình ngữ điệu nói xong, cực kỳ dáng vẻ cưỡng. Không bằng ta thôi miên bọn họ, để bọn họ uống xuống ly kia cỏ bùn độc. Sáng Nhạc xoa xoa tay tầm, nói tiếp. Hạo Hiên trừng mắt liếc hắn một cái, đối hắn ý nghĩ này vô cùng không đồng ý, không ổn. Hắn nghiêm túc nói. Sáng Nhạc hướng sư phụ của hắn quăng tới một cái nghi ngờ thần sắc. Hạo Hiên nói tiếp, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra Sở Hạo không nhận ta thôi miên thuật ảnh hưởng sao lâu dài? Chương 769, Sở Hạo tính toán. Chương 769, Sở Hạo tính toán. Nếu như bây giờ tùy tiện giết chết đồng bạn của hắn, thứ nhất, Sở Hạo nhất định sẽ không tha chúng ta, thứ hai, chúng ta không có bọn họ chiến lược xem như phòng hộ, nếu là cùng Sở Hạo lại lần nữa giằng co, cái kia nhất định tự thân khó đảm bảo. Sáng Nhạc nghe xong sư phụ phân tích, cảm giác rất có đạo lý, vì vậy thu hồi muốn hướng ấm dao cùng Lục Tiểu Giai trên thân dáng người giấy tay. Sư phụ nói rất có đạo lý. Sáng Nhạc định hót cười. Hạo Hiên liếc một cái đồ đệ, lại quay đầu nhìn hướng Sở Hạo rời đi cái sơn động kia, sâu kín nói, hiện tại chúng ta cần phải làm là bắt sống Sở Hạo. Sở Hạo dùng chính mình xương hàn kiếm chiếu sáng, hắn đi ở phía trước, chỉ riêng Phượng Hoàng đi ở phía sau. Mặc dù chỉ riêng Phượng Hoàng quanh thân hiện ra huỳnh quang, nhưng còn chưa đủ lấy chiếu lạnh con đường phía trước. Huống hồ chỉ riêng Phượng Hoàng lông vũ nếu như phát ra ánh sáng, cái kia tất nhiên sẽ tiêu hao nàng tự thân năng lượng. Sở Hạo vừa rồi mới để cho Phượng Hoàng bay như vậy nhiều vòng, khẳng định không bỏ được lại để cho nàng hao phí năng lượng, nếu như bị khuất ấm dao bảo bối Phượng Hoàng, ấm dao về sau còn không biết muốn làm sao sinh khí đây. Sở Hạo tiêu tan cười cười, hắn buông lòng nghĩ. Phía trước con đường vẫn như cũ một mảnh đen kịt, nhìn như không có phần cuối. Sở Hạo lại nghĩ tới Hạo Hiên cùng Sáng Nhạc đôi thầy trò này, mặc dù chỉ số uy không cao, vũ lực chỉ cũng không cao, có thể nắm giữ thôi miên thuật bọn họ cực kỳ biết chơi chiến thuật tâm lý. Nếu như không chịu nổi, rất dễ dàng liền sẽ thân ham vũng bùn, cũng không còn cách nào tự kiềm chế, bị bọn họ dùng thôi miên thuật đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Người tất cả cảm xúc chua, ngọt, khổ, cay, mặn, không quản là tốt hỏng, cuối cùng đều sẽ bị bọn họ lợi dụng. Để ngươi trở thành một cái từ bỏ tỉnh táo, sẽ không suy nghĩ quái vật. Sở Hạo chính là thấy rõ bọn họ những tâm lý này chiến thuật, cho nên mới sẽ lựa chọn tạm thời chạy trốn. Mà còn Sở Hạo cũng cho rằng Hạo Hiên bọn họ nhất định sẽ không cầm ấm dao cùng Lục Tiểu Giai thế nào, dù sao bọn họ hai sư đồ căn bản liền không có bất kỳ lực sát thương nào, nếu như không giữ lại ấm dao bọn họ làm vũ khí, chắc hẳn chờ Sở Hạo trở về thời điểm, chính là bọn họ táng thân thời điểm. Sở Hạo nghĩ như vậy, hành tẩu tốc độ nhanh hơn. Dựa theo tình huống hiện tại, Sở Hạo có hai cái bước đầu kế hoạch. Thứ nhất, giả như những hang núi này đều là bốn phương thông suốt, mỗi cái sơn động ở giữa đều có liên kết thông đạo. Nếu như có thể, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới phía trước giam giữ hắn cùng Lục Tiểu Giai ngục giam, lấy ra Lục Tiểu Giai rơi vào nơi đó thanh long kiếm, sau đó lại cứu ra Lý Ngũ Sáu lại hoặc là đi vòng qua rời xa Hạo Hiên phía sau sơn động, hấp dẫn bọn họ chạy tới, để ấm dao giải trừ phong tưởng, bọn họ đến cái hoàn toàn chính diện chiến đấu. Kỳ thật, Sở Hạo vẫn là hy vọng có thể thực hiện loại thứ nhất kế hoạch. Hắn thật cấp thiết muốn nhìn thấy Lý Ngũ Sáu, nhìn xem cái này cao tuổi rồi còn trương dương lão nhân đến cùng còn sống không vậy. Đối với Hạo Hiên lời nói thôi miên chi thuật, Lý Ngũ Sáu cũng có thể chỉ điểm hắn một hai. Sở Hạo trải qua như vậy nhiều gian nan hiểm trở, cái này là lần đầu tiên, loại này khó giải quyết cảm giác để hắn sinh ra hơi tuyệt vọng. Mà sau lưng chỉ riêng Phượng Hoàng hình như phát giác Sở Hạo nội tâm thất lạc, đưa ra cái cổ, dùng mềm dẻo lông vũ cọ Sở Hạo 5.8 mặt, tính toán đi an ủi hắn. Sở Hạo bị nàng cọ có chút ngứa, mệt mỏi cười, vuốt ve chỉ riêng Phượng Hoàng mỏ, ôn nhu nói, không có chuyện gì, chúng ta sẽ đem ấm dao cùng Lục Tiểu Giai đều cứu ra. Y mặc dù ta ấm áp dao nhận biết thời gian cũng không dài, cũng không hiểu rõ nàng, có thể là nàng là ở nơi này, cái thứ nhất cái gì đều không để ý liền ra tay trợ giúp chúng ta người, nàng là đồng bọn của ta. Sở Hạo nói tiếp. Chương 770, Đen Chi Môn. Chương 770, Đen Chi Môn. Chỉ riêng Phượng Hoàng yên lặng nhìn xem Sở Hạo, Sở Hạo có chút hoài nghi, cái này chỉ riêng Phượng Hoàng đến cùng có phải hay không biết. Nếu như không phải điếc lời nói, Sở Hạo mỗi một lần mệnh lệnh nàng đều có thể ngầm hiểu, là điếc à, Hạo Hiên thôi miên thuật lại đối nàng kia không hề có tác dụng. Sở Hạo nhìn xem chỉ riêng Phượng Hoàng, một mặt hết đường xoay sở. Bất quá bây giờ không phải quan tâm vấn đề này thời điểm, chỉ cần hắn cùng chỉ riêng Phượng Hoàng tin tưởng lẫn nhau liền cái gì cũng tốt xử lý. Sở Hạo cho chính mình cổ vũ độc viên, để cho tiện tìm đường, hắn nghĩ tới chính mình tinh thạch bóng mặt trời. Sở Hạo lập tức từ ba lô bên trong lấy ra dạng này pháp bảo, trong lòng miêu tả lý 1956 hình dạng, chỉ chốc lát, tinh thạch bóng mặt trời bên trên kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Huỳnh quang từ bóng mặt trời bên trên dâng lên, dần dần hội tụ thành một đầu hướng về phía trước kéo dài thẳng tắp, là Sở Hạo ghi rõ tiến lên lộ tuyến. Quá tốt rồi. Sở Hạo mừng thầm, đầu tiên là, Lý Ngũ Sáu có vẻ như không có bị Tư Mã bọn họ rời đi vị trí, tựa hồ còn tại ngọn núi này bên trong chi thành. Thứ hai, tất nhiên tinh thạch bóng mặt trời có thể chỉ rõ phương hướng, đã nói lên những hang núi này ở giữa con đường đều là nghị thông suốt. Đây là đối Sở Hạo có lợi nhất cục diện, may mắn hay là lại lần nữa chiếu cố Sở Hạo. Vì vậy, Sở Hạo liền mang chỉ riêng Phượng Hoàng, dọc theo tinh thạch bóng mặt trời cung cấp lộ tuyến định trước, tiếp tục đi lên phía trước. Dứt khoát đoạn đường này chỉ là dài dòng lại hắc ám đường hầm, cũng không có lại tung ra cái gì đoạn thiên hằng cùng thu thần đến cản trở đường đi của hắn. Chính giữa từ trên xuống dưới đi vòng rất nhiều cong, Sở Hạo loáng thoáng có khả năng nhìn thấy cách đó không xa thông hướng trong núi chi thành động cầu. Thế nhưng tinh thạch bóng mặt trời chỉ hướng vẫn cứ không có biến mất. Sở Hạo đành phải tiếp tục đi theo đi về phía trước, thế nhưng phía sau con đường càng thêm đen nhánh, mà còn đều là đường xuống dốc. Đất vàng tăng thêm cực kỳ dốc đứng, cho nên vô cùng không dễ đi. Sở Hạo đành phải đỡ một bên vách tường, mới không đến mức ngã sắp xuống. Loại này đường đại khái đi có gần tới 10 phút đồng hồ, tinh thạch bóng mặt trời hình quang cái này mới tiêu tán. Cũng đang lúc Sở Hạo bước lên đường hầm nhất cuối thổ địa một sát na kia, bốn phía ánh lửa đột nhiên phát sáng lên, đem tất cả xung quanh đều chiếu sáng. Sở Hạo lúc này mới phát hiện trước mặt hắn là một cái đen nhánh cửa lớn, trên cửa lớn đỉnh lấy đỉnh cao nhất, bên dưới đạp, liền hai bên trái phải cũng không lưu lại một điểm khe hở. Trình mặt tường đều bị cái này màu đen cự môn chiếm đoạt. Sở Hạo đứng tại chỗ quan sát, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ tiến lên, sợ cái cửa này theo vào nhập giám ngục phía trước cung điện kia cửa mở dạng, lại đột nhiên mở ra, sau đó ám toán ngươi, cho nên Sở Hạo dứt khoát bất động. Lý Ngũ Sáu chẳng lẽ bị rời đi, hắn không nên trong tù sao? Sở Hạo như thế hoài nghi. Bình thường mà nói, tinh thạch bóng mặt trời là sẽ không phạm sai lầm, Lý Ngũ Sáu chẳng lẽ bị phát hiện phát bệnh, trợ giúp Sở Hạo bọn họ chạy trốn về sau, liền lập tức bị rời đi. Nếu như 903 Lý Ngũ Sáu có chuyện bất trắc, Sở Hạo là không cách nào hoàn thành cái này nhiệm vụ, cũng vô pháp cái Lý Tam Tứ bàn giao. Cho nên đi cứu Lý Ngũ Sáu cấp bách. Chỉ riêng Phượng Hoàng gặp Sở Hạo chậm chạp không có bước ra bước đầu tiên, liền nghĩ trước đi lên xem một chút, bị Sở Hạo cản lại. Sở Hạo vuốt ve Chỉ Diên Phượng Hoàng lông vũ, không hoảng hốt, ta sợ có mai phục. Hắn giải thích nói. Chỉ riêng Phượng Hoàng nhìn thấy Sở Hạo động tác tay, cũng liền không hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoan đứng tại chỗ. Sở Hạo lấy ra chính mình xương hàng kiếm, giống vừa rồi đánh vỡ Hạo Hiên vòng bảo hộ một dạng, tại mũi kiếm ngưng kết ra một viên băng tinh, hướng màu đen cửa đánh tới. Băng tinh tại chạm đến cửa một sát na kia, phát sinh thần kỳ phản ứng. Chương 771, điểm cuối cùng cung điện. Chương 771, điểm cuối cùng cung điện. Viên kia băng tinh giống như là có thể tiến hóa cái cửa này nhan sắc một dạng, toàn bộ cửa nháy mắt liền biến thành màu trắng. Sở Hạo mở to hai mắt nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Trong tưởng tượng mai phục cũng không có dáng lầm, cái này từ đen thành trắng cửa bốc lên từng tia ý lạnh, nháy mắt liền là Sở Hạo mở ra. Cái cửa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn hình như sẽ hấp thu hướng bắn ra tới đồ vật nguyên tố. Sở Hạo vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, từ trên mặt đất nhặt lên một khối đất vàng, hướng bên trái cái kia một bên cửa ném tới. Cơ hồ là một sát na, chỉ có bị miếng đất đánh trúng cái kia một nửa cửa biến thành vàng ủng. Đồng thời Sở Hạo tỉ mỉ quan sát một cái, vừa rồi ném đi qua băng tinh cùng đất vàng đều không cánh mà bay, hình như bị toàn bộ cửa hấp thu. Nếu như một người đi đụng vào cái cửa này lời nói, vậy cái này cửa có phải là liền sẽ hấp thu hết chạm đến nó người này, sau đó cửa biến thành người bộ dạng? Cũng quá biến thái. Sở Hạo suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, lông tơ đều dựng lên. Hắn cũng không dám dừng lại lâu, liền tranh thủ thời gian mang theo ánh sáng Phượng Hoàng đi vào cái kia quỷ dị phía sau cửa địa phương. Sở Hạo đi vào, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đây là một cái cung điện to lớn đại sảnh, màu đỏ thảm cùng ngọn nến, đỉnh đầu lưu ly trần nhà, còn có to lớn thủy tinh đèn treo. Phía trước nhất tơ hồng lụa trên ghế ngồi một người. Sở Hạo một cái liền nhận ra người kia là ai. Trên ghế ngồi người phảng phất không nghe thấy, cũng không có cho Sở Hạo trả lời chắc chắn. Sở Hạo hướng về kia bên trong lao nhanh đi qua, làm thế nào cũng không đến được. Loại này xa tận chân trời ảo giác khiến Sở Hạo tranh thủ thời gian vô cùng khó chịu. Cũng đúng lúc này, Sở Hạo con đường bị hai người chặn lại. Sở Hạo tập trung nhìn vào, vậy mà là Lục Tiểu Giai ấm áp dao. Chỉ riêng Vượng Hoàng vừa nhìn thấy chủ nhân của nàng, liền hướng ấm dao huy giải. Nhưng mà ấm dao con mắt vô thần, không kèm theo bất cứ tia cảm tình nào mà nhìn xem Sở Hạo cùng nàng Chỉ Diên Vượng Hoàng. Nâng nàng mở ra quạt lông vũ chỉ vào Sở Hạo, liền Lục Tiểu Giai cũng giống như vậy. Huyền Vũ cung bị hắn xít sao nắm trong lòng bàn tay, một cái quang tiễn vận sức chờ phát động. Ấm dao, Lục Tiểu Giai, các ngươi tỉnh lại. Sở Hạo nói. Mặc dù ở trong núi Chi Thành lúc, chính mình đã cùng Ấm Giao bọn họ ngắn ngủi giao thủ qua, có thể lại một lần nữa khoảng cách gần như vậy mà đối diện không tại nhận biết mình sớm chiều chung đụng đồng bạn. Sở Hạo trong lòng vẫn có một ít không thể nào tiếp thu được. Coi hắn trợn mắt tròn xoe chừng hướng phía sau tấm kia trên ghế ngồi Tư Mã Đường chủ lúc, cái ghế kia bên trên sớm đã trống rỗng. Thay vào đó, là trước ghế đứng Đoạn Thiên Hằng cùng với Thu Thần. Đoạn Thiên Hằng biểu lộ là bình tĩnh, hắn hình như cũng không có muốn cùng Sở Hạo tái chiến ý tứ. Mà Thu Thần vẫn như cũ buông thả không bị trói buộc, nhìn xem Sở Hạo biểu lộ dữ tợn, thật không thể hiện tại liền cùng hắn đại chiến cái mấy trăm lần hợp. Đứng tại chỗ ngồi bên cạnh vây màn bên trong chỗ tối tăm chính là Hạo Hiên cùng Sáng Nhạc sư đồ, đều dùng cực kỳ âm hiểm biểu tình nhìn chăm chú lên Sở Hạo ngậm. Hiện tại Sở Hạo hoàn cảnh thật có thể nói là hai mặt thủ địch. Có thể là chỗ nào đều không có nhìn thấy Lý Ngũ Sáu, rõ ràng tinh thạch bóng mặt trời nói cho hắn Lý Ngũ Sáu ngay ở chỗ này. Kết quả Lý Ngũ Sáu không tìm được, ngược lại là phía trước gặp phải tất cả địch nhân đều tụ tập một đường. Thật sự là một cái thật là lớn kinh hỉ a, Sở Hạo phiền phức nghĩ đến. Thu Thần nhìn Sở Hạo mặt lộ vẻ khó xử, không khỏi trào phúng, làm sao vậy, Sở đại hiệp, lần thứ nhất đối phó cái này nhiều người xấu a, có phải là sợ? Thu Thần nói xong, liền che miệng nở nụ cười có vẻ như đối Sở Hạo thân hám dạng này hoàn cảnh khó khăn mà cảm thấy vô cùng hưng phấn giống như. Chương 772, toàn bộ nhân vật đến đông đủ. Chương 772, toàn bộ nhân vật đến đông đủ. Lúc này Sáng Nhạc cũng đi ra gom góp cái chào phúng Sở Hạo náo nhiệt, đúng vậy à, Sở đại hiệp, cùng đồng bạn tàn sát lẫn nhau lại là cái gì dạng cảm giác đâu. Sáng Nhạc vừa nói, một bên tử vây màn bên trong đi ra đến, vẫn là bộ kia làm cho người ta chán ghét làm ra vẻ. Sa. Thu Thần có vẻ như vô cùng không chào đón Sáng Nhạc, nghe thấy hắn tiếp chính mình lời nói, buồn nôn cao mày trợn nhìn Sáng Nhạc một cái, chịu không được suối quẻ giống như cách nguyên lai đứng địa phương xa nguyên lai nội bộ bọn họ ở giữa không hề hài hòa à, Sở Hạo trong lòng suy nghĩ. Nhưng mà hắn lại cấp tốc chú ý tới Sáng Nhạc. Hắn vậy mà không có bị Hạo Hiên thôi miên, rõ ràng Sở Hạo rời đi thời điểm, Sáng Nhạc còn ở vào bị thôi miên trạng thái. Mà 277 lại bằng Sở Hạo phán đoán, Hạo Hiên vô cùng không thích hắn tên đồ đệ này, thậm chí còn muốn thống hạ sát thủ. Không lưu tình thôi miên Sáng Nhạc, để hắn xem như chính mình chiến đấu công cụ. Nhưng vì cái gì, hiện tại Sáng Nhạc nhưng là bình thường trạng thái. Điểm này đưa tới Sở Hạo hoài nghi. Sở Hạo trong đầu yên lặng điều ra hệ thống, trong đầu nói xong, để hệ thống hỗ trợ tra một chút Hạo Hiên lời nói thôi miên thuật đến cùng còn có cái gì không thể cho ai biết sơ hở. Ngoài miệng lại đối các vị ở tại đây không thèm để ý chút nào nói ra, nói đi, các vị, muốn làm sao đánh. Thu Thần nợ đủ cười, không hổ là Sở đại hiệp, có quyết đoán các vị ở tại đây, chỉ có Đoàn đại ca cùng Tư Mã đại nhân người thân nhất, liền ta đều không bằng, Đoàn đại ca muốn làm sao đánh đâu. Thu Thần hoạt bát mà hỏi thăm. Nhưng mà Đoạn Thiên Hằng chỉ là nhắm hai mắt, hai tay phía sau, trầm mặc một hồi về sau, nghiêm trang mở miệng nói, ta không tham dự lần chiến đấu này, bởi vì ta biết, chính mình thực lực không bằng Sở Hạo, lần trước chiến đấu bên trong, ta đã cam nguyện nhận thua. Thu nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, không thú vị nam nhân. Đoạn Thiên Hằng nghe đến Thu Thần đối bất mãn của hắn, cũng chưa ngôn ngữ đánh trả, mà là chủ động đi hạ, lấy nhiều địch giết chiến đấu, vốn là không hợp hợp giang hồ đạo nghĩa, tha thứ Đoàn mộ xin lỗi không tiếp được, Sở huynh. Đoạn Thiên Hằng tới gần Sở Hạo, chắp tay lên tiếng nói. Sở Hạo cũng không nói cái gì, chỉ là đơn giản cũng chắp tay đáp lễ. Kỳ thật hắn một mực rất cảm tạ Đoạn Thiên Hằng, nếu như không phải bọn họ lập trường khác biệt, nói không chừng Sở Hạo có thể cùng hắn trở thành rất có quan hệ tốt đồng bạn. Đoạn Thiên Hằng nói xong, liền đi tới chỗ ngồi về sau, vén lên vây màn đi vào trong bóng tối. Mặc dù nhìn không thấy Đoạn Thiên Hằng thân ảnh, thế nhưng Sở Hạo biết hắn cũng không đi xa, hắn chỉ là tại vây chậm phía sau yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Sở Hạo tin tưởng hắn, Đoạn Thiên Hằng là sẽ không xuất thủ. Cho nên Sở Hạo hiện tại gặp phải địch nhân chỉ có Thu Thần cùng Sáng Gia sư đồ cùng với chính mình hai đồng bạn, Ấm Giao cùng Lục Tiểu Giai. Cùng lúc đó, hệ thống cuối cùng tra ra Hạo Hiên lời nói thôi miên thuật sơ hở. Nguyên lai Hạo Hiên thôi miên sau đó dựa vào nhân số đến gia tăng vòng bảo hộ, cùng đánh nát vòng bảo hộ giải trừ thôi miên là đồng thời. Tầng 3 vòng bảo hộ, mỗi một tầng đều đại biểu cho chỗ thôi miên trong đó một người. Mà Sở Hạo dùng băng tinh đánh nát tầng thứ nhất vòng bảo hộ, đúng lúc là Sáng Nhạc chỗ đối ứng vòng bảo hộ. Cái này liền có thể giải thích vì cái gì Sáng Nhạc thoát ly thôi miên điều khiển, mà Ấm Giao bọn họ vẫn cứ đang thúc giục ngủ bên trong. Mà còn, mấu chốt nhất một điểm là, Sáng Nhạc lời nói thôi miên thuật vậy mà là có thời hạn có thể duy trì liên tục chừng một giờ, nhưng khôi phục cũng cần thời gian dài như vậy. Sở Hạo tính toán một chút, hắn rời đi trong núi Chi Thành thời gian đến bây giờ cũng đúng lúc khối một giờ, Tạo Hiên thôi miên thuật cũng sắp khôi phục xong hạnh. Sở Hạo có chút buồn rầu tại chính mình vì cái gì muộn như vậy mới biết được Hạo Hiên thôi miên thuật sơ hở. Nếu như hắn đã sớm biết, như vậy vừa rồi, chẳng phải có thể cứu vớt Ấm Giao cùng Lục Tiểu Giai tại thủy hỏa bên trong sao? Sở Hạo không khỏi thống hận chính mình chủ quan cùng ngu dốt. Chương 773, bánh xe 1v1. Chương 773, bánh xe 1v1. Bất quá bây giờ không phải ảm đạm hao tổn tinh thần, biết vậy chẳng làm thời điểm. Sở Hạo một mực tại ngàn cân treo sợi tóc bên trong ép buộc chính mình tỉnh táo đánh bại địch nhân mới là trước mắt nhất chuyện trọng yếu, chỉ có đem địch nhân đánh ngã, đồng bạn mới có được cứu vớt có thể mà không phải tại chỗ này đối phía trước sai lầm hối hận. Sở Hạo tỉnh lại lên, mắt của hắn cả mị xạ tổ lập tức chảy ra một cỗ hung ác. Nắm thật chặt xương hàn kiếm trôi kiếm tay hơi trắng bệnh. Thu Thần lập tức liền chú ý tới Sở Hạo ánh mắt thay đổi, nàng nheo lại mắt nở nụ cười, ngón tay thon dài vuốt ve bờ môi, chậm rãi nói ra, cái kia tất nhiên Đoàn đại ca buông lời, chúng ta cũng không phải không nói lý người lấy một địch nhiều không công bằng, vậy thì tốt, liền đến bánh xe thi đấu. Sở Hạo thần sắc đột nhiên ngưng tụ nghiêm túc. Bánh xe thi đấu? Sáng Nhạc nghi hoặc nói ra. Thu Thần giống nhìn đồ đần đồng dạng liếc qua Sáng Nhạc, cũng không tính để ý đến hắn, thế nhưng là Sở Hạo giới thiệu cái gọi là thi đấu lôi đài quy tắc, tên như ý nghĩa, chúng ta thay phiên lên phía trước cùng Sở đại hiệp tiến hành một đối một thi đấu lôi đài, người thắng có quyền lợi lựa chọn kế tiếp khiêu chiến đối tượng. Đương nhiên, nếu như Sở đại hiệp trở thành cuối cùng người chiến thắng, như vậy Tư Mã đại nhân liền tại cung điện nhất phần cuối. Thu thần hơi không người chào. Tiếp theo câu thần cười, ngón tay có im lặng hình dáng đặt ở bờ môi của mình phía trước, bất quá, chúng ta thân là Tư Mã đại nhân tín nhiệm nhất thủ hạ, đương nhiên sẽ không thua. Sở Hạo đứng thẳng người, phát ngôn bừa bãi nói, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Ta quả nhiên thưởng thức Sở đại hiệp khí phách. Thu thần mỉm cười nói. Sở Hạo chỉ vào Thu thần, tiên phát chế nhân nói ra, vậy thì ngươi đến xem như ta đối thủ thứ nhất làm sao? Thu thần trừng to mắt, nàng kỳ thật không nghĩ cái thứ nhất xuất chiến, ngược lại là muốn để Sáng Nhạc cái kia phế vật vô dụng trở thành xung phong nhân tuyển. Bởi vì Thu thần xác thực cũng từng trải qua Sở Hạo thực lực, nàng cũng không thể không tán đồng Sở Hạo rất mạnh. Liên tính Sáng Nhạc không có sức chiến đấu gì, phái hắn thứ một cái ra trận cũng có thể trình độ nhất định dùng Sở Hạo phân thần, tiêu hao Sở Hạo ý chí cùng thể lực, thậm chí còn có thể từ Sở Hạo hai người đồng bạn hạ thủ. Dù sao ở đây mấy vị Tư Mã thủ hạ, trừ Đoạn Thiên Hằng coi như tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, còn lại ba người, mỗi cái đều là âm hiểm ác độc tiểu nhân, chỉ cần có thể chiến thắng, bọn họ cái gì đều có thể làm được. Thu thần đưa ra bánh xe thi đấu lôi đài, kỳ thật đều chỉ là vì cho Đoạn Thiên Hằng mặt mũi, dù sao hắn là Tư Mã thủ hạ đắc lực nhất, cũng coi là nàng tiền bối, cho nên Thu thần không thể không phục mềm. Những này kỳ thật đều bị Sở Hạo nhìn ra, cho nên hắn mới dẫn đầu đưa ra cái thứ nhất muốn quyết đấu nhân tuyển. Chính là vì không cho Thu thần lấy thời cơ lợi dụng. Thu thần cắn móng tay, hung hăng trừng Sở Hạo. Nếu như nàng không đáp lại Sở Hạo khiêu chiến, cái kia nàng liền lộ ra không có chút nào đảm đương, đã là bác mặt mũi của mình, cũng bác Tư Mã đại nhân mặt mũi. Nếu như nàng đáp ứng lời nói, chính mình cũng không nhất định có thể đánh bại Sở Hạo, kế hoạch cũng toàn bộ ngâm nước nóng. Ngươi tại do dự cái gì? Hẳn là sợ. Sở Hạo thừa thắng xông lên, sử dụng phép khích tướng, khiêu chiến Thu thần tôn nghiêm danh giới cuối cùng. Thu thần nghe câu nói này, quả nhiên cái gì mưu kế đều buông xuống. Hiện tại Thu thần, câu thắng muốn lớn hơn bất luận cái gì dục vọng, chi phối nàng, khiến nàng mất đi lý trí. Đánh liền đánh. Thu thần cứng cổ, lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, nàng huyền tử nữ hoàng lại lần nữa xuất trình, hướng Sở Hạo roi đánh tới bước. Chương 774, thẹn quá thành giận Thu thần. Chương 774, thẹn quá thành giận Thu thần. Sở Hạo biết Thu thần hiện tại trong đầu khẳng định chỉ nghĩ đến cùng hắn thống khoái đầm địa đến một trận chiến đấu, mà đạt được thắng lợi chiến thuật, Thu thần nháy mắt liền bỏ xuống. Cái này chính phù hợp Sở Hạo tâm ý, không nghĩ tới cuối cùng dẫn đầu bị mất khống chế cảm xúc chi phối người, vậy mà là Sở Hạo địch nhân. Sở Hạo lập tức lấy ra chính mình xương hàn kiếm, ngăn cản đi lên. Thu thần khẳng định là bởi vì lần trước chiến bại mà sửa lại nàng công kích sách lược, không còn là quy luật ba bước đi một vật để ý, pháp thuật tổn thương điệp ra. Vừa mới bắt đầu Thu thần công kích, có thể nói là không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Không có quy luật công kích, coi trọng tiến công, tiếp theo thiếu phòng thủ, cho nên lỗ thủng rất nhiều. Những này công kích lỗ thủng đều bị Sở Hạo từng cái tìm tới cũng tiến hành đánh trả. Mấy hiệp xuống, hai cá nhân trên người tuy nói đều có trình độ nhất định bị thương, nhưng cùng so sánh, vẫn là Thu thần bị thương càng nặng. Nàng cánh tay trái lớn bị xương hàn kiếm vạch rách một mảng lớn, còn tại da bên ngoài buốc lên máu tươi, miệng vết thương cũng có xương hàn kiếm lướt qua lưu lại nhỏ bé bù băng, không ngừng kích thích vết thương, ngăn cản huyết dịch ngưng kết. Thu thần đau đến nghiến răng nghiến lợi, không những cánh tay trái lớn bên trên vác lấy tổn thương, nàng xương sườn vị trí cũng có kiếm thương, tuy nói không phải rất sâu, nhưng đã cực lớn trình độ bên trên trở ngại lấy nàng công kích hiệu suất cùng tốc độ. Nhưng mà Sở Hạo bên kia chỉ là một điểm nhẹ nhàng chảy thương. Lại kết thúc một hiệp chiến đấu, Sở Hạo nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, một tay lưng đến sau lưng, một cái tay cầm kiếm, thần sắc nghiêm túc, ngựa khí lạnh nhạt hỏi, ngươi làm sao lùi bước? Thu thần chán nản, nàng là cực kỳ chán ghét người khác nghi vấn thực lực của nàng, có thể Sở Hạo lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối nàng đến thực lực ôm lấy hoài nghi, nàng làm sao có thể nhẫn. Vì vậy nàng lại một lần tính toán xông đi lên, huyền tử nữ hoàng bên trên đã tập hợp ra một đầu cực lớn mãng xà ảo tượng, lập tức liền muốn phóng tới Sở Hạo thời điểm, Đoạn Thiên Hằng ở phía sau ngăn cản nàng, Thu thần, chậm đã. Ngươi dạng này công kích, là không có phần thắng. Đoạn Thiên Hằng trấn tĩnh nói. Thu thần sững sờ, nhưng mà đã không kịp, nàng huyền tử nữ hoàng bên trên tử mãng đã triệt để hướng Sở Hạo phi tới. Cự mãng hình thể 10 phần rộng lớn, dài miệng to như chậu máu, tính toán một cái đem Sở Hạo ăn hết tư thế. Kỳ thật chính diện công kích là phi thường không đáng tin cậy, lỗ thủng cũng mắt trần có thể thấy rõ ràng, Sở Hạo thậm chí tác dụng nhẹ nhàng vừa trốn liền có thể đem Thu thần công kích tránh thoát đi. Có thể là Sở Hạo cũng không có làm như thế, hắn dựng thẳng lên chính mình xương hàn kiếm. Trên thân kiếm lập tức ngưng tụ ra một tầng màu xanh băng tinh, vô số ngân lam ánh sáng màu điểm cấp tốc bao quanh xương hàn kiếm Sở Hạo đã làm tốt đánh trả tư thế. Đồng thời đã thành công tích chữa tốt lực, chỉ cần hắn như thế một chém, Thu thần lần này công kích sẽ bị hắn hoàn toàn đánh tan. Thu thần hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, có thể đã chậm. Sở Hạo xương hàn kiếm hướng về mãng xà miệng to như chậu máu chính giữa chém đi xuống. Một đạo màu xanh xung kích vết kiếm nháy mắt đem màu tím mãng xà từ đầu bộ tới đuôi, huyền tử nữ hoàng cũng nhận cực lớn tác động đến, từ giữa đó bị chặn ngang chặt đứt. Thu thần kinh hô một tiếng. Sở Hạo đoán chắc lúc 2.6 cơ hội, một cái so trước đó đều phải lớn hơn một chút băng tinh tại xương hàn kiếm nuôi kiếm ngưng tụ thành hình, không chờ huyền tử nữ hoàng phục hồi như cũ thời gian, băng tinh lập tức liền hướng roi trô đứt đánh qua. Quả nhiên, huyền tử nữ hoàng còn chưa kịp bản thân chữa trị, đoạn chỗ liền bị xương hàn kiếm tìm kiếm sinh ra băng tinh tử mà bọc lại. Huyền tử nữ hoàng khôi phục bị đánh gãy. Chương 775, kế tiếp khiêu chiến. Chương 775, kế tiếp khiêu chiến. Ta nữ hoàng. Thu thần nhìn thấy tình cảnh này, lập tức kêu thảm thiết ngã nhào trên đất. hai tay nâng huyền tử nữ hoàng cũng không còn cách nào phục hồi như cũ chỗ đức, thần sắc ngốc trệ túi đầu xuống đất. Sở Hạo biết thắng bại đã phân, cho nên lập tức tiến lên, dùng xương hàn kiếm chỉ vào quỳ ngồi dưới đất Thu Thần, lệ nói nói, nhận thua đi. Thu Thần vẫn là cúi đầu, hai tay xít sao nắm chặt chính mình bảo bối roi, không nói một lời. Sở Hạo cao mày, nữ nhân này kêu la còn tốt, có thể hoàn toàn nhìn thấu nội tâm của nàng suy nghĩ. Một khi như thế bắt đầu trầm mặc, Sở Hạo liền luôn cảm thấy nàng sẽ nghĩ lần trước chiến bại như thế, tìm cơ hội ra 19 bất ngờ, đi đánh lên hắn. Sở Hạo nghĩ tới đây, không bằng lo trước khỏi họa, hắn lặng lẽ thay đổi tư thế của mình, chính là vì phòng ngừa Thu Thần một lần nữa công kích. Quả nhiên như Sở Hạo suy đoán như thế, Thu Thần vẫn cứ phấn chết chống cự. Nữ nhân một giây sau ngay tại chỗ bên trên nhảy lên một cái, huyền tử nữ hoàng tay cầm phần đuôi nháy mắt đưa ra một cái bén nhọn châm, lập tức hướng Sở Từ đi qua. Sở Hạo sớm có dự phán, tay mắt lanh lẹ điều chỉnh xương hàn kiếm góc độ, thân thể nhẹ nhàng một bên, liền trốn đến Thu Thần bên người. Sau đó, đồng dạng dùng trôi kiếm phần đuôi hướng Thu Thần phía sau cái cổ đánh qua. Thu Thần toàn thân chấn động, mất đi ý thức, hướng phía dưới ngất đi. Sở Hạo nhìn xem cuối cùng yên tĩnh Thu Thần, thở phào một hơi, hắn cùng cái này khó dây dưa nữ nhân chiến đấu cuối cùng có thể đã qua một đoạn thời gian. Sở Hạo vô ý thức nhìn hướng ấm dao cùng Lục Tiểu Giai, hy vọng nhìn thấy các đồng bạn của hắn biểu tình mừng rỡ. Có thể là Sở Hạo nhìn thấy chỉ có đồng bạn trong ánh mắt vô thần ảm đạm. Sở Hạo nhìn xem bọn họ, nắm đấm bóp chặt hơn. Ấm dao, Lục Tiểu Giai, ta lập tức cứu các ngươi đi ra, Sở Hạo ở trong lòng kiên định nghĩ đến. Sở Hạo khôi phục lại trạng thái chiến đấu, nhìn xem Sáng Nhạc cùng Hạo Hiên sư đồ, trầm giọng ra lệnh, Hạo Hiên, đi ra. Sáng Nhạc nguyên bản nhìn thấy Thu Thần bị đánh bại, hắn thừa nhận chính mình thực lực tại mấy người này ở giữa là yếu nhất, cho nên từ khi Thu Thần cùng Sở Hạo bắt đầu chiến đấu về sau, hắn vẫn trốn tại đằng sau không có đi ra. Sợ Sở Hạo đến tìm hắn tính nháp toán bùn độc lần kia sổ sách. Kết quả, Sở Hạo vậy mà trước gọi sư phụ của hắn, lòng tiểu nhân Sáng Nhạc vậy mà trong lòng có một ít buông lòng. Hạo Hiên không giống hắn cái kia không nên thân đồ đệ, hắn nghe thấy Sở Hạo khiêu chiến, cũng là lâm nguy không sợ, từ vây màn phía sau đi ra. Hạo Hiên vô cùng trắng xám, khả năng là chịu hắn tu luyện thôi miên thuật ban tặng, hắn nhìn lên dị thường gầy yếu, không có bất kỳ lực sát thương nào bộ dạng. Có thể là Sở Hạo biết, tiếng nói của hắn thôi miên thuật không thể coi thường. Thuộc về ấm dao cùng Lục Tiểu Giai trô đối ứng vòng bảo hộ còn ở xung quanh hắn bao bọc, Sở Hạo cũng biết, Hạo Hiên thôi miên thuật đã làm lệnh hoàn tất. Phải nghĩ biện pháp gần hắn thân, mới có thể đem ấm dao bọn họ đem đối ứng 640 vòng bảo hộ đánh nát, Sở Hạo tính toán. Hắn làm tốt tư thế công kích. Lúc này, Đoạn Tiên Hằng cũng từ vây màn bên trong đi ra, nâng cao lâm ra đồng nhìn xem Hạo Hiên nói, tất nhiên Sở huynh lựa chọn ngươi làm kế tiếp quyết đấu đối tượng, ta cũng cự tuyệt tham gia cuộc quyết đấu này, ta có quyền lợi mệnh lệnh ngươi cấm chỉ hướng ta sử dụng thôi miên thuật. Nhưng mà Đoạn Thiên Hằng vừa dứt lời, Hạo Hiên lập tức mở miệng, không có khả năng. Thanh âm của hắn lại khôi phục cái kia khiến người dùng mình ngữ điệu. Bởi vì ta không giống các ngươi nắm giữ một thân bản lĩnh, cho nên tại chỗ này nhận đến các ngươi xa lánh cùng nhầm bảo, rõ ràng Tư Mã đại nhân lấy được tất cả đều dựa vào ta thôi miên. Ta chịu đủ. Hạo Hiên nổi giận nói. Chương 776, tứ cố vô thân. Chương 776, tứ cố vô thân. Có thể nghĩ, tại Hạo Hiên mở miệng trong nháy mắt đó, Đoạn Thiên Hằng tự nhiên là bị thôi miên, tính cả Sáng Nhạc cùng một chỗ. Bởi vì Thu Thần ở vào ngất trạng thái, cho nên nàng bình yên vô sự, vẫn như cũng là Sở Hạo cùng chỉ riêng Phượng Hoàng hoàn toàn thanh tịnh. Một bên ấm dao cùng Lục Tiểu Giai bởi vì một lần nữa thôi miên, tình huống càng thêm cuồng bạo, Hạo Hiên phía ngoài vòng phòng hộ lại tăng lên 2 tầng. Sở Hạo lại lần nữa làm tốt ngăn cản tư thế. Hắn vừa rồi cũng xác thực nghe đến Hạo Hiên xưng là oán hận lời nói, hắn hình như có thể từ trong hiểu được Tư Mã những này thủ hạ quan hệ trong đó cũng không tính hòa hợp. Thu Thần không nhìn chúng Sáng Nhạc coi như xong, không nghĩ tới thoạt nhìn khí chất siêu thoát Đoạn Thiên Hằng cũng sẽ có xem thường người thời điểm, mà Hạo Hiên rõ ràng cùng hắn là đồng liêu, vậy mà liền nhận lấy dạng này bất công đãi ngộ. Xem ra Tư Mã những này trong núi tay trái tay phải, ngày bình thường đến tại Nhật Nguyệt đầm lên không được bài diện, cũng liền Đoạn Thiên Hằng có thể tại Quang Minh chỗ vì đó tả hữu. Cái khác đã sớm sinh hoạt tại cái này tối tăm không mặt trời Nhật Nguyệt trong núi, tạo thành lực nhục cường thực dây xích, đánh mất nên có nhân tính cùng nhỏ tê. Chắc không được Thu Thần cùng Sáng Gia sư đồ luôn là để Sở Hạo cảm thấy kỳ quái. Sở Hạo vậy mà cũng đối Hạo Hiên sinh ra thương hại tình cảm. Bất quá lại thế nào người đáng thương, cũng sẽ có chỗ đáng hận, Hạo Hiên cũng là hãm hại chính mình bằng hữu họa đầu sỏ bài. Sở Hạo không cần thiết tiếp tục đồng tình hắn. Cái thứ nhất công tới chính là ấm dao, nàng tiếp tục điều khiển chính mình vũ phiến, hướng Sở Hạo thổi qua một cái cường đại vòng xoáy. Sở Hạo ngăn cản không bằng, vẫn là chỉ riêng Phượng Hoàng mở ra cánh, ngăn tại Sở Hạo miễn cưỡng, hắn mới miễn cưỡng không có bị lần chạy. Lục Tiểu Giai mũi tên ánh sáng cũng theo nhau mà tới, Đoạn Thiên Hằng đâm tới kiếm cũng không có rơi xuống. Sở Hạo chỉ lo ứng phó ba người này thay phiên công kích, căn bản hoàn mỹ đi đánh nát Hạo Hiên vòng bảo hộ. Một bên Sáng Nhạc mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng không trở ngại hắn quấy rối. Người giấy giống như là đầy trời tơ đông, giống sắt nam châm đồng dạng bám vào tại Sở Hạo trên thân, mặc dù những này thôi miên người giấy đã đối Sở Hạo đến nói không dùng được, có thể nhiều như thế số lượng chồng chất tại trên thân, vẫn là đối Sở Hạo hành động sinh ra ngăn cản. Trong đó một mảnh liền dính tại trên ánh mắt, Sở Hạo vì bỏ đi mảnh này người giấy, bị Lục Tiểu Giai mũi tên ánh sáng bắn thủng bả vai. Sở Hạo lảo đảo lui về sau một bước, trực tiếp đổ vào chỉ riêng Phượng Hoàng trên thân. Chỉ riêng Phượng Hoàng nhìn thấy Sở Hạo thụ thương, than thở hít dài một tiếng. Tốt tại mũi tên bắn thủng bộ vị cũng không phải là rất sâu, không hề chí mạng. Mặc dù đau vô cùng đau, thế nhưng điểm này tổn thương Sở Hạo vẫn là nhịn được đến. Hắn cắn răng, ỷ lại chỉ riêng Phượng Hoàng nhất thời che lấp, hắn gọn gàng mà linh hoạt đem tiện rút ra. Sau đó cấp tốc dùng xương hàn kiếm cầm máu tân. Thương thế cũng coi là được đến khống chế, Sở Hạo che lấy bả vai đứng lên, một cái tay tiếp tục ứng chiến. Hắn cưỡi lên chỉ riêng Phượng Hoàng trên thân, bay về phía trên không. Sở Hạo Xương Hàn kiếm một lần băng tinh đã làm lạnh xong xuôi, hắn lần này dứt khoát đem một viên băng tinh đánh nát thành vô số băng châm, gia tăng bọn họ độ cứng, sau đó đồng loạt hướng trên mặt đất ấm dao cùng Hạo Hiên bọn họ đánh qua. Sở Hạo đương nhiên tính toán đến, cho nên hắn cố ý hướng Hạo Hiên bên kia đánh đến càng nhiều từng cái chỉ vì đánh nát hắn vòng phòng hộ. Không ngoài dự đoán, ấm dao bọn họ là chặn lại, có thể bởi vì cùng Hạo Hiên khoảng cách quá xa, cho nên Hạo Hiên gặp công kích hiển nhiên càng nhiều, phía ngoài vòng phòng hộ xuất hiện vết rách to lớn. Sở Hạo thấy rõ Hạo Hiên thần sắc biến hóa. Thành công, Sở Hạo trong lòng vui sướng nghĩ đến. Chương 777, thành công giải cứu đồng bạn. Chương 777, thành công giải cứu đồng bạn. Kỳ thật Sở Hạo vừa rồi một mực đang tính toán, bởi vì Hạo Hiên lời nói thôi miên là có thời hạn, cho nên vừa lên đến không thể gấp liền đi đánh nát hắn phía ngoài vòng phòng hộ. Không phải vậy cho dù đem các đồng bạn cứu ra, bọn họ cũng sẽ lại lần nữa bị Hạo Hiên thôi miên, cùng Sở Hạo tiến vào vòng tiếp theo khổ chiến bên trong. Cho nên vừa rồi Sở Hạo phá vỡ Hạo Hiên vòng phòng hộ lúc, Hạo Hiên mới sẽ thần sắc đại biến. Hiện tại đúng lúc là một khẩu khí tiến công đến cùng thời cơ tốt. Hắn tại trong đầu triệu hồi ra hệ thống, lo lắng không yên nói, giúp ta đem tất cả kèm theo pháp tài liệu đều tăng thêm. Hệ thống lập tức trả lời, được rồi chủ nhân, bất quá quá liều thuộc tính tài liệu sẽ trình độ nhất định hao tổn vũ khí dùng bền độ, ngài khẳng định muốn tăng thêm sao? Hệ thống dùng băng lanh âm thanh nhắc nhở Sở Hạo nói. Phải. Sở Hạo không 813 mang bất cứ chút do dự nào trả lời. Được rồi, xin chủ nhân chờ. Hệ thống nói. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, xương hàn kiếm lập tức toát ra càng thêm u lam ánh sáng, kiếm quanh thân điểm sáng cùng tuyết xương cũng càng để lâu càng nhiều. Sở Hạo biết, đây chính là xương hàn kiếm pháp thuật tổn thương bị tăng thêm vào đỉnh cao nhất thời khắc. Vì vậy, Sở Hạo lại lần nữa dùng xương hàn kiếm tạo thành một viên so ngày trước đều muốn to lớn băng tinh, nhẹ nhàng ném đi, băng tinh lơ lửng giữa không trung. Sở Hạo điều khiển xương hàn kiếm, huy vũ mấy lần, băng tinh bị chặt thành mấy cây lớn nhỏ chiều dài đều băng trụ, chĩa thẳng vào trên mặt đất Hạo Hiên. Sở Hạo ánh mắt cực kỳ sắc bén, cũng như cái này băng trụ đồng dạng, lộ ra cũng có thể lập tức đâm xuyên Hạo Hiên ngoan lệ. Sở Hạo đứng tại chỉ riêng Phượng Hoàng trên lưng, giơ cao lên xương hàn kiếm, cũng liền hướng phía dưới vạch một cái công phu, mấy cây băng trụ vạn tên cùng bắn. Toàn bộ nện đến Hạo Hiên bên ngoài tầng kia vòng bảo hộ bên trên vòng bảo hộ một cái nát tầng 3. Mà Hạo Hiên lời nói thôi miên thuật có tác dụng trong thời gian hạn định cũng đã đến. Ấm dao, Lục Tiểu Giai cùng với Đoạn Thiên Hằng lần lượt khôi phục thần trí. Mà Sở Hạo cũng không chế chỉ riêng Phượng Hoàng rơi xuống. Chỉ riêng Phượng Hoàng nhìn xem ấm dao phía trước đờ đẫn ánh mắt cuối cùng tiết lộ thành mình, cao hứng không ngừng kêu to ra cùng loại chim nhỏ đồng dạng âm thanh, Sở Hạo minh bạch, thời khắc này chỉ riêng Phượng Hoàng vô cùng vui vẻ. Khôi phục bình thường ấm dao lập tức xuống tới, ta cô đường. Người thụ thương a, là ta không tốt. Nàng ôm chỉ riêng Phượng Hoàng thụ thương cánh cấp lớn. Sở Hạo vui mừng nhìn xem các nàng thời điểm, Lục Tiểu Giai cũng một cái nước mũi một cái nước mắt lại gần, lão đại, thật xin lỗi. Sở Hạo vô ý thức lui về sau một bước, liên tục xua tay, không cần thiết ta, không cần thiết. Mặc dù ta bị thôi miên, thế nhưng ta là trơ mắt nhìn xem chính mình đang làm cái gì, thân thể lại không cách nào khống chế. Lục Tiểu Giai một bên khóc vừa nói. Sở Hạo còn tưởng rằng, Hạo Hiên thôi miên thuật có thể đem người toàn thân, bao gồm ý thức đều tiến hành tê liệt thôi miên, nhưng không nghĩ tới, hắn năng lực vậy mà lại dùng bị thôi miên người vẫn cứ có thể cảm giác chính mình đang làm cái gì. Đúng là vô cùng âm hiểm ác độc thôi miên thuật. Sở Hạo xách theo kiếm, liền định đi tìm Hạo Hiên tính sổ sách, thế nhưng Thanh Tỉnh Đoạn Thiên Hằng đã tại bên kia, cầm kiếm chỉ quỳ ngồi dưới đất Hạo Hiên cùng Sáng Nhạc sư đồ. Ngươi phản kháng mệnh lệnh của ta Hạo Hiên. Đoạn Thiên Hằng lạnh như băng nói. Sáng Nhạc tại khóc ròng ròng, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, mà Hạo Hiên lại không lên tiếng phát, vẫn như cũ sững sờ nhìn về phía trước, cũng không biết tại nhìn cái gì đó. Mãi đến Sở Hạo phát hiện, cái này ánh mắt tựa hồ là nhìn hướng chính mình thời điểm, hắn vẫn là đi tới. Nhìn xem Hạo Hiên cặp kia trống rỗng mắt, Đoạn Thiên Hằng chất vấn. Sở Hạo không giải thích được liền nghĩ tới Hạo Hiên đang thúc giục ngủ Đoạn Thiên Hằng phía trước nói tới đoạn kia lời nói. Chương 778, gặp mặt Tư Mã. Chương 778, gặp mặt Tư Mã. Không chỉ là hắn tại Tư Mã thủ hạ trải qua những cái kia bất công đãi ngộ, còn có một cái vừa mới bắt đầu bị Sở Hạo xem nhẹ sự tình. Hạo Hiên nói Tư Mã lấy được tất cả đều là dựa vào hắn, mà Sở Hạo tại Lý Ngũ sáu nơi đó được đến tình báo, nhưng là Tư Mã vì được đến khống chế nhân tâm thôi miên thuật đến thống trị Nhật Nguyệt Đầm, cho nên hắn ngụy tạo Lý Ngũ sáu tại Lý Gia Diệt môn án bên trong tử vong chứng cứ, mà là đem hắn giam cầm tại Nhật Nguyệt trong núi. Vì Tư Mã cùng người thần bí thống trị Nhật Nguyệt Đầm hợp những phái hệ khác bị phá sử dụng thôi miên thuật. Lý Ngũ Sáu bị Tư Mã lợi dụng, chẳng lẽ còn có người cùng Lý Ngũ Sáu gặp phải một dạng, bởi vì nắm giữ cao siêu thôi miên thuật mà bị Tư Mã trưng dụng đi sáng tạo thuộc về hắn thế lực sao? Sở Hạo sở di đến tìm Tư Mã đường chủ, mục đích đúng là vì giải ra phía trước tất cả điểm đáng ngờ, không nghĩ tới, cái này cùng nhau đi tới, nghi hoặc điểm không ít phản tăng. Sở Hạo nhìn thoáng qua Hạo Hiên, hắn đối loại người này lại không hứng thú, vì vậy hắn đưa ánh mắt chuyển qua Đoạn Thiên Hằng trên thân, Sở Hạo nói, dẫn ta đi gặp Tư Mã đường chủ. Người khi đó nói với ta, Tư Mã là vô tội, tất cả những thứ này đều không phải hắn làm, có thể là ta đi qua đoạn đường này, Thu Thần, Sáng Gia sư đồ đều không giống như là tại kể ra Tư Mã vô tội. Sở Hạo nói tiếp. Đoạn Thiên Hằng nghe Sở Hạo lời nói, không tiếp tục nói cái gì, mà là nói thẳng, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Vì vậy, Sở Hạo, Ấm Dao cùng Lục Tiểu Giai bọn họ đi theo Đoạn Thiên Hằng đi vào cung điện chỗ xấu nhất. Sở Hạo đi theo Đoạn Thiên sau lưng, lúc này chính quan tâm hai chuyện, cái thứ nhất chính là nếu quả thật muốn cùng Tư Mã đánh nhau, bọn họ có lẽ làm sao đối phó. Cái thứ hai là tinh thạch bóng mặt trời chỉ hướng chính là tại bên trong tòa cung điện này, có thể Lý Ngũ Sáu đến tột cùng ở đâu. Nhưng bây giờ Dung không được Sở Hạo suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể đi theo Đoạn Thiên Hàng hướng về phía trước. Cái cung điện này hành lang rất dài, đi đến phần cuối về sau, có một cái cùng bên cạnh kiến trúc cũng không lớn tương tự cửa. Làm Đoạn Thiên Hàng đứng ở trước cửa lúc, cửa tự động mở ra. Chính đối Sở Hạo là hai cái chỗ ngồi thượng mặt ngồi là Tư Mã Đường chủ, còn có Lý Ngũ Sáu. Sở Hạo thần sắc lập tức thay đổi đến khiếp sợ, hắn dùng tinh thạch bóng mặt trời tìm kiếm Lý Ngũ Sáu vị trí, cho rằng Tư Mã bởi vì hắn phát bệnh mà đem hắn chuyển rời đến nơi này giam giữ. Không nghĩ tới, Lý Ngũ Sáu cùng Tư Mã Trắng tựa như là quen biết nhiều năm tình cảm khắc sâu láo hữu đồng dạng ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chỉ bất quá khác biệt vẫn phải có, đó chính là Tư Mã Đường chủ áo mũ sờ sờ, mà Lý Ngũ Sáu nhưng vẫn là quần áo tả tơi dáng dấp. Người rốt cuộc đã đến. Tư Mã Đường chủ nhìn xem Sở Hạo nói. Sở Hạo trừng Tư Mã, hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi hắn, lại nhất thời ở giữa không biết bắt đầu nói từ đâu. Ô Sở Hạo cắn môi dưới. Ấm Dao cùng Lục Tiểu Giai đều bị Đoạn Thiên Hàng ngăn đón, tại cửa ra vào vào không được, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng ba cái thân ảnh. Bất quá Lục Tiểu Giai tin tưởng Sở Hạo, tất nhiên bọn họ đã tìm tới Tư Mã Đường chủ, như vậy liền đã tính toán thành công. Vì vậy hắn ấm áp Dao liền ngồi tại cửa ra vào trên thềm đá. Lục Tiểu Giai đột nhiên hỏi Ấm Dao, ngươi vì sao lại tới đây? Ấm Dao chần chờ một chút, thân phận của nàng là bảo mật, không thể tùy tiện đối với người ngoài nói, thế nhưng nàng cùng Sở Hạo bọn họ kinh lịch nhiều cuộc chiến đấu, Sở Hạo còn cứu nàng. Ấm Dao cho rằng Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai là tin được. Đồng thời bọn họ một trận đi tới nơi này, nói không chừng còn có mục đích giống nhau. Cho nên Ấm Dao như chút được gánh nặng mở miệng nói, ta đến là gia tộc của ta tìm về bảo vật in. Chương 779, Ấm Dao thân thế. Chương 779, Ấm Dao thân thế. Tìm về bảo vật. Lục Tiểu Giai tựa như nhớ tới cái gì, hơi có chút nghi hoặc nói ra. Hắn hình như nhớ tới một người Đinh Tiểu Lâm, hắn là Nhật Nguyệt Đầm đối thủ một mất một còn, Thái Bình đảo phái tới gian tế. Mục đích đúng là thu hoạch Tư Mã Đường chủ nữ nhi tín nhiệm sau đó cưới nàng làm thê, tại Nhật Nguyệt Đầm thu hoạch được một chỗ cắm rủi. Sau đó thay gia tộc của hắn đoạt lại bị ăn cắp bảo tàng. Như vậy xem ra, thì chính là Tư Mã làm nhiều việc ác, trộm trừ bỏ Thái Bình đảo lấy ngoại gia tộc bảo tàng, thì chính là Ấm Dao cùng Đinh Tiểu Lâm làm một đám Thái Bình đảo bên kia xem xét Đinh Tiểu Lâm không đáng tin cậy, liền phái tới Ấm Dao làm mới nội ứng, đến cầm về thuộc về Thái Bình đảo bảo vật. Lục Tiểu Giai phân tích, nếu quả thật chính là loại thứ hai có thể, như vậy con mắt của bọn hắn xem như là nhất trí, ở trên đường hiểu nhau quen biết trở thành đồng bạn, cũng coi là vô cùng hữu duyên sự tình. Lục Tiểu Giai tự hỏi, bất quá hắn vẫn là tính toán hỏi một chút Ấm Dao. Cái kia, Ấm Dao, ngươi có phải hay không Thái Bình đảo người a? Lục Tiểu Giai che miệng, tới gần Ấm Dao, tại bên thai nàng nhỏ giọng hỏi. Lục Tiểu Giai còn cảnh giác liếc mắt Đoạn Thiên Hằng, nhìn hắn có hay không tại nhìn bọn họ đang làm gì, có nghe đến hay không bọn họ ở giữa nói chuyện. Ấm Dao vừa nghe đến Thái Bình đảo cái từ này, con mắt chừng đến vô cùng biên, nàng không biết Lục Tiểu Giai vì sao lại biết liền bội hỏi, làm sao ngươi biết? Lục Tiểu Giai xem xét, Ấm Dao là loại này phản ứng, như vậy nàng loại thứ hai suy đoán có lẽ 89/10. Vì vậy Lục Tiểu Giai liền đem bọn hắn là tại sao biết Đinh Tiểu Lâm, Đinh Tiểu Lâm lại là làm sao mang theo gián điệp thân phận chui vào Nhật Nguyệt Đầm làm tới cửa con rể lại là đến hiện tại bọn hắn tại trong hôn lễ gặp phải đủ loại sự cố, cùng Đinh Tiểu Lâm có hay không đùa giả làm thật suy đoán. Đương nhiên còn có Lý Tam Tứ bọn họ Lý gia cùng Nhật Nguyệt Đầm tất cả, bọn họ là làm sao tìm được cái này Nhật Nguyệt trong núi thành sự tình, đều cho Ấm Dao cực kỳ ngắn gọn giải thích. Bất quá Ấm Dao cũng coi là thông minh, từ Lục Tiểu Giai đôi câu vài lời bên trong liền hoàn nguyên toàn bộ chân tướng sự tình. Vì vậy Ấm Dao trầm mặc, một lát sau nàng mới nói, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết những này? Lục Tiểu Giai đần độn cười, bởi vì ngươi là đồng bọn của chúng ta. Ấm Dao bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lục Tiểu Giai, thở dài. Tất nhiên ngươi đem các ngươi bí mật toàn bộ nói cho ta biết, vậy ta cũng chỉ có thể toàn bộ đỡ ra mới lộ ra tương đối công bằng không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ta tín nhiệm các ngươi. Ấm Dao nói xong, chúng ta bây giờ xem như là một dây leo bên trên châu chấu. Nàng suy nghĩ một chút, lại tiếp một câu. Lục Tiểu Giai rất đồng ý nàng thuyết pháp này. Ấm Dao sâu hút một khẩu khí, bắt đầu êm tai nói. Nàng nói chính mình là Thái Bình đảo một cái cô đơn quý tộc duy nhất hậu duệ. Bởi vì Thái Bình đảo bảo vật bị Nhật Nguyệt Đầm đánh cắp, cho nên như vậy không gượng dậy nổi cũ quý tộc liền không cần phải nói, tại Thái Bình đảo địa vị càng là rất xuống ngàn trượng. Cho nên nàng xem như Trấn Hưng gia tộc địa vị đại biểu, trước đến Nhật Nguyệt Đầm điều tra bị ăn cắp bảo vật. Chỉ cần ta đem rơi mất bảo vật tìm về, nhà ta liền có thể chấn chỉnh lại cờ trống. Ấm Dao xa suốt nói xong. Lục Tiểu Giai hỏi, có thể là các ngươi không phải đã phái gia đình Tiểu Lâm sao? 4.6 người kia tình huống ta không rõ lắm, thế nhưng ta quả thật bị chuyển đạt dạng này nhiệm vụ. Ấm Dao hồi đáp. Vừa mới dứt lời, nàng chỉ riêng Phượng Hoàng liền nằm tại Ấm Dao bên người, dùng cái cổ cọ mặt của nàng. Cái này chỉ riêng Phượng Hoàng cũng là từ nhỏ bồi ta cùng nhau lớn lên, là ta trong rừng rậm cứu nàng chúng ta tựa như tỷ muội đồng dạng thân cận. Ấm Dao ôn nhu mà nhìn xem chỉ riêng Phượng Hoàng nói. Chương 780, nữ hải cùng Phượng Hoàng. Chương 780, nữ hải cùng Phượng Hoàng. Ấm Dao không khỏi hồi tưởng lại chính mình lúc còn rất nhỏ ước chừng 8-9 tuổi khoảng chừng, nàng tự mình đi trong rừng rậm thu thập dữ liệu. Khi đó trời đã chạm vào tối, thái dương lộ ra nửa cái đầu lại bị mây đen che kín một xem bộ dáng là đem trời muốn mưa. Nhưng mà Ấm Dao cũng không hề để ý cái này đột biến thời tiết, nữ hài tiếp tục bằng vào một điểm quang dây hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Ấm Dao cong giỏ trúc, cầm trong tay một cái nho nhỏ xẻng, tại dưới một thân cây lật qua tìm xem. Nàng bây giờ trời còn chưa có nhặt đến đầy đủ dữ liệu, cho nên nàng không thể rời đi rừng rậm. Đang lúc Ấm Dao tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm dược thảo thời điểm, nàng hình như nghe đến trong bụi có phát tới một loại yếu ớt 19 kêu to. Cảm giác giống như là một loại nào đó côn trùng một dạng, nhưng lại không tương tự. Ấm Dao thậm chí có thể từ gọi tiếng xuôi thai ra thống khổ ý vị. Cái này khơi gợi lên ấm dao lòng hiếu kỳ, vì vậy nữ hài đẩy ra bên cạnh cỏ dại, hướng cái kia âm thanh nguyên địa cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Khóc giống tiếng kêu to cũng càng ngày càng rõ ràng. Làm ấm dao xác định trước mặt nàng cái này bụi rậm trong cỏ chính là phát ra âm thanh địa phương lúc, nữ hài sâu hút một khẩu khí, sau đó dùng xẻng nhẹ nhàng đem trước mặt cỏ thông qua một cái khe hở. Trong bụi cỏ vậy mà nằm một cái thụ thương chỉ riêng phượng hoàng con non. Thế nhưng Lịch Duyệt rất nhiều ấm dao liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này chỉ riêng phượng hoàng mặc dù là còn nhỏ hình thái, có thể nàng nhưng là cực kỳ chân quý ngàn năm thần thú. Đồng dạng loại này ngàn năm thần thú ấp liền muốn tiến hành trên trăm năm lâu, mà trưởng thành là con non trạng thái cũng cần mấy trăm năm. Loại này thần thú tu vi bình thường rất sâu, tu luyện tới trên vạn năm đều có. Cái này tiểu quang phượng hoàng hai cái cánh đều có khác biệt trình độ tổn thương, miệng vết thương lông vũ trọng, ngực tới lúc gấp rút phập phồng. Thoạt nhìn một mệnh ô hô. Ấm dao nghĩ đều không nghĩ nhiều liền nào tới, cởi xuống áo khoác của mình, đem run lẩy bẩy tiểu gia hỏa bao hết. Tìm kiếm đến nàng giỏ trúc bên trong một mặt nhất quý báo dược liệu, dùng tảng đá mài thành bùn, thoa lên chỉ riêng phượng hoàng thụ thương địa phương. Ấm dao lại xé đi góc áo của mình, cho chỉ riêng phượng hoàng băng bó kỹ, liền ôm lấy nó hướng nhà phương hướng trùng. Trong đó hạ mưa to, rừng rậm con đường cũng bùn không cách nào hành động, ấm dao tìm cái hốc cây, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể sưởi ấm chỉ riêng phượng hoàng. Về sau, ấm dao bởi vì chỉ riêng phượng hoàng là chân quý thần thú sự tình, cho nên chưa từng có hướng về bất kỳ ai nói ra chỉ riêng phượng hoàng tồn tại. Nàng có đôi khi sẽ cảm thấy chỉ riêng phượng hoàng nghe không rõ nàng đang nói cái gì, thế nhưng không quan trọng, lòng của các nàng là dính liền nhau. Chính là một lần kia gặp gỡ bất ngờ, chỉ riêng phượng hoàng cả đời nguyện đem ân nhân cứu mạng ấm dao, trở thành người thân cận nhất của mình. Ấm dao cố sự nói xong, nàng thở dài, kỳ thật nàng mười mấy năm trong cuộc đời ngược lại không có bao nhiêu lang bạt kỳ hồ, chỉ bất quá gặp phải gia tộc nghèo rất mùng tơi, nàng không thể không đứng ra. Lục Tiểu Giai trầm mặc nghe xong, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, hắn cảm giác tại chỗ này mỗi một 113 người đều có chuyện xưa của mình, mà còn đều ở thân bất do kỷ vũ bùn bên trong, dãy rồi lấy, thống khổ. Kỳ thật, tới đây còn có một nguyên nhân là vì ta Phượng Hoàng bị tộc nhân phát hiện. Viện Giao đem mặt vùi vào đầu gối bên trong. Ta vì bảo toàn nàng, không thể không đến hoàn thành lần này nhiệm vụ. Trong thanh âm của nàng tràn đầy vẻ bại. Lục Tiểu Giai cũng không biết ta đuổi cái gì, hắn nhẹ nhàng vô vô ấm dao lưng, bên cạnh chỉ riêng Phượng Hoàng nhìn ra chủ nhân khó chịu, cọ sát ấm dao cánh tay. Mà trong phòng ba người Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí, hiển nhiên cùng ngoài phòng thất vọng mất mát không giống nhau chút nào. Sở Hạo hiện tại chỉ nghĩ muốn Tư Mã Đường chủ một lời giải thích. Chương 781, một đoạn chuyện cũ năm xưa. Chương 781, một đoạn chuyện cũ năm xưa. Ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Sở Hạo nói, Tư Mã Bạch. Hắn trực tiếp chém đinh chặt sắt gọi ra Tư Mã Đường chủ danh tự. Hắn cố ý đang tại Lý Ngũ Sáu trước mặt chất vấn, Thái Bình đảo rơi mất bảo vật, Lý gia diệt môn án một đến tột cùng ngươi có quan hệ hay không? Hắn nghiêm túc mở miệng, Tư Mã Đường chủ lập tức đứng lên, nét mặt của hắn âm trầm, không biết đối mặt Sở Hạo chất vấn, hắn giờ phút này tâm tình làm sao, lại là làm sao đăm chiêu suy nghĩ. Sở Hạo suy đoán hắn nhất định là trộn dạ không thôi, nhưng mà Ti Mã âm nặng sắc mặt chỉ là một sát na, về sau hắn thần sắc uy vị bình tĩnh, thậm chí có thể nói bên trên là lạnh nhạt, phảng phất là Sở Hạo oan uổng hắn. Nhưng mà Tư Mã lại nói, ngươi rất thông minh, Sở đại hiệp, mặc dù ta không biết mấy ngày nay ngươi chui vào Nhật Nguyệt Đàm mục đích đến tuột cùng là cái gì, bất quá ta rất thưởng thức ngươi thực lực cùng dũng khí. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi hỏi những chuyện kia đều cùng ta có liên quan. Tư Mã mỗi chữ mỗi câu nói, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Sở Hạo, ánh mắt không mang một tia che giấu vết tích. Sở Hạo hiểu rõ cười một tiếng, quả nhiên. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, Tư Mã liền lập tức tiếp đi. Cũng đều không liên quan gì đến ta. Tư Mã nói, ngươi nói cái gì? Sở Hạo thần sắc thay đổi đến hoài nghi, hắn có vẻ như không có lý giải Tư Mã đến tuột cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Chẳng lẽ chứng cứ còn chưa đủ vô cùng xác thực sao? Hắn còn tại tính toán rảo biện cái gì? Mặc dù trong lòng phẫn nộ ép qua bình tĩnh, thế nhưng Sở Hạo vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn sâu hút một khẩu khí, nói tiếp, vậy thì tốt, ta nghe ngươi giải thích. Sở Hạo còn muốn nhìn xem, cái này Tư Mã Bạch, đến tuột cùng còn có thể biến ra hoa gì tới. Nếu như ngươi là họa đầu sọ bài lời nói, ta là sẽ không thủ hạ lưu tình. Sở Hạo vừa nói, một bên gác tay vuốt ve chính mình xương hàn kiếm chua kiếm. Nếu như Tư Mã là che giấu hai mắt người đang làm bộ giải thích, mục đích là vì để hắn buông lòng cảnh giác, tiếp theo đánh lén Sở Hạo lời nói. Như vậy Sở Hạo tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tư Mã có vẻ như cũng chú ý tới Sở Hạo tiểu động tác, đoán được Sở Hạo tâm tư, hắn lại không quan trọng mở hai tay ra, đi xuống bậc thang, chư vị không ngại nghe ta nói một cái cố sự a lợm. Tư Mã phủ tọa lạc tại Nhật Nguyệt Đàm lớn phía tây, dựa vào núi, ở cạnh sông, bình thường trước phủ không có gì chiếc xe lui tới, liền tiểu thương bán hàng rong cũng ít đến tương cảm. Nghe nói là Tư Mã đại nhân cũng chính là Nhật Nguyệt Đàm nhất phẩm võ tướng, nổi tiếng đại tướng quân, lại không thích người ở giữa hỗn loạn ầm ĩ, Tư Mã tướng quân nguyên bản khăng khăng muốn đem phủ đệ xây đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi. Kết quả Nhật Nguyệt Đàm đường chủ nghe xong, để chính mình tâm phúc thủ lĩnh đi núi rừng bên trong ở, cái này không cùng màn trời chiếu đất một cái dạng sao? Cái này cái kia được áp, vì vậy bác bỏ Tư Mã tướng quân đề nghị, nhưng lại không thể không tha. Thứ tướng quân tâm tình, tự tiện chủ trương đem phủ đệ rời đến Nhật Nguyệt Đàm tây. Tư Mã tướng quân đành phải tự nhiên muốn làm gì cũng được, ở lại nơi này, ở lại chính là 10 năm, 10 năm trong đó hắn thu hoạch chiến công hiển hách, gặp gỡ bất ngờ ái tình, lấy vợ sinh con, có thể nói là sự nghiệp cùng gia đình song bội thu. Bây giờ Tư Mã tướng quân người quá người 50 tuổi, lại còn có thiên ngoại niềm vui liên tục không ngừng, Tư Mã tướng quân nên đón nhà bọn họ Tam công tử giáng lâm tại thế. Tiểu gia hỏa sinh đến đáng yêu, da miệng thì mềm, xinh đẹp vô cùng, bị cái kia đoán mệnh mạch tiên sinh gọi là tử khí đông lai hiện ra, chính là mừng vui gấp bội sự tình. Toàn gia vui vẻ hỏng, đem đứa nhỏ này trở thành hòn ngọc quý trên tay hầu hạ. Chỉ bất quá hải tử sinh non, mặc dù sinh đến dáng dấp mỹ lệ lại người yếu nhiều bệnh, lúc trăng tròn kém chút chết yểu. Chương 782, chuyện vũ hộ hồn thạch. Chương 782, chuyện vũ hộ hồn thạch. Tư Mã tướng quân sợ là đứa bé kia nhũ danh chưa cho lấy tốt, mới dẫn tới cái này liên tục bệnh hoạn, liền lại mời đến mới đầu thầy bói, cho hải tử xảy ra khác cái nhũ danh, Tiêu Vinh. Chỗ ở là trí cao vô thượng tôn nghiêm uy tín, từ cổ thần ngày có thể tịch tà tiêu thai, vui vẻ phồn vinh, mang đến tường thụy. Cho hải tử lên tên này, giống như là một đạo hộ thân phủ, quả thật để tiểu hải tử đẩy tháng bắt đầu, thân thể vậy mà cùng còn lại khỏe mạnh hải tử không khác, rốt cuộc không có bị ốm đau quấy nhiễu qua. Tư Mã phủ trên dưới chợt là cao hứng, tại tam công tử tuổi tròn ngày đó chuẩn bị thử tối tiệc rượu, mời cái này thần thông rộng rãi thầy bói xếp vào ghế ngồi. Thử tối tiệc rượu làm rất xa hoa, lớn như vậy lộ thiên đình viện trong trong ngoài ngoài phủ kín lụa đỏ bài, một tấm đàn một bàn tròn bày ở chính giữa. 003 che kín tầng mảnh nu màu đỏ thơ lụa, quanh mình các xếp đầy nhận khách dùng tiệc rượu bàn bông, đi vòng cái này bàn tròn một mực chính là một vòng. Mềm mềm nhỏ Tư Mã Vinh bị đặt ở viên một bàn chính giữa, hai tử trong tay cùng trước người trưng bày tứ thư ngũ kinh, bút mực giấy nghiên cùng với một ít vàng bạc châu báu cùng bằng gỗ binh khí. Nhật Nguyệt đàm một chút các quý nhân ngồi tại bốn phía, ánh mắt toàn bộ đều cùng nhau nhìn chằm chằm tiểu hải. Nhỏ Vinh lắc lư đầu có vẻ như không chút nào luống cuống, tự mình ở trên bàn rơi xuống đụng đi bỏ một lần, lại đầu tiên là đem cái kia bút mực giấy nghiên đặt xuống đến trên mặt đất. Chúng tòa cười to, nghĩ đến đứa nhỏ này sau này khả năng cùng văn thư vô duyên, ngưng cười liền tiếp lấy nhìn cái này tiểu công tử làm sao định đoạt. Tư Mã Vinh bỏ qua bỏ lại, đi tới đi lui, cuối cùng đem nhất bên hông bằng gỗ binh khí toàn bộ bế lên, hướng về bốn tòa nháy nháy sáng long lanh tiểu mâu. Những khách nhân nhìn hài tử cử động này, đầu tiên là sức sở, lại tại một giây sau nhất thời một mảnh xôn xao, nhộn nhịp đứng lên cho Tư Mã tướng quân kính tiểu chúc chúc, khoe đến tam công tử sau này nhất định cũng là uy phong lẫm liệt võ bên trong hào kiệt. Tư Mã tướng quân cao hứng rất nhiều, đáp lễ các vị rượu lễ, chính mình tiến lên đem Tư Mã Vinh bế lên, hùng nói chí khí một phen. Tại mọi người nâng cùng đồng thời, ngược lại thật sự là không có người chú ý tới thầy bói lặng yên rời chỗ. Mãi đến tan tiệc, Tư Mã phu nhân tại hậu sơn vườn hoa bên trong tìm người, giờ phút này đã qua giờ thần, thái dương có chút lặn về tây, không khí vẫn còn nói bước. Tư Mã phu nhân tiến lên mấy bước, hướng về cái kia đoán mệnh nhu hòa mở miệng, tiên sinh, ngài làm sao đến nơi này? Hai tử thọ yến vừa rồi vừa bận kết thúc đâu, muốn mời ngài đến uống rượu, không ngờ tìm không được người tiên sinh liền theo ta trở về đi. Cái kia đoán mệnh chỉ là ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, không biết là nghe không nghe thấy Tư Mã phu nhân nói, vẫn là nghe được lại cố ý không cho trả lời. Sau một lúc lâu mới lắc đầu, tự đủ lẩm bẩm nói, thiên mệnh cho dù, ta cuối cùng là tính toán không hết ta. Ngài nói cái gì? Tư Mã phu nhân không nghe thấy cái này, nghi thần nghi quỷ đại tiên nói thầm. Chỉ thấy cái kia tiên sinh chậm rãi xoay người, nhìn phu nhân, từ trong ống tay áo của mình lấy ra cái gỗ mục hộp, đem cái kia cái nắp cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong im lặng nằm hai khối câu ngọc từng cái tím nhạn, một xanh thẳm. Đây là hộ hồn thạch, đời cha ta tổ truyền xuống cũng chỉ có hai khối, theo thứ tự là tốt nhất thảm tang thạch cùng cận đá xanh cùng côn lôn sơn tuyển dung hợp đó tạo, lại liệt hỏa mài giũa mấy tháng mới thành cái này ngọc hình. Cái này nhan sắc là âm dương giao nhau hồn khí chỗ ngưng kết, lượng cực tương đối có thể khống chế quá kiếp người hồn phách, là trời sinh độ khó hộ thể ngọc. Chương 783, chuyện cũ chúng đích một kiếp. Chương 783, chuyện cũ chúng đích một kiếp. Tiên sinh nói đến chỗ này, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tư Mã phu nhân có vẻ như không rõ ràng cho lắm thần sắc, lời nói gốc dạ dừng lại, liền đem hai khối ngọc thạch cùng hộp cùng nhau nhét vào Tư Mã phu nhân trong tay. Nói tiếp, ta không biết phu nhân có hay không tin những vật này, có thể ta dù sao cũng là tiếp xúc qua tiểu công tử sinh nhật mệnh mạnh người. Thứ không dám dâu dếm, công tử trưởng thành nhất định có một kiếp ta thuật pháp phục về, thấy không rõ đó là thiền thai vẫn là nhân họa, ta tất nhiên xem như là cứu qua tiểu công tử một mạng người, cái kia một đám liền muốn giúp đến cùng. Tiên sinh dứt lời, lui lại một bước, run rẩy thô bố y y áo. Cái khác ta không thể nhiều lời, ngài lại tạm thời thay tiểu công tử cất kỹ cái này hai khối ngọc thạch, đợi đến công tử qua tóc để trọm, ngài liền cho hắn tùy thân đeo lên. Tư Mã phu nhân trong tay nâng cái này gỗ mục hộp, nhìn cái kia thầy bói đứng dậy muốn đi, đầy mặt khó có thể tin. Nàng vốn là bị nhỏ Tư Mã Vinh đầy tháng suýt nữa chết yểu bận rủi cha tấn mặt mày tiểu thụy, nghe xong chính mình hài tử trưởng thành cũng không được an bình lúc, sắc mặt tái nhợt, thần sắc từ nghi hoặc chuyển hóa thành hoảng sợ. Nàng đội vàng chạy chậm mấy bước đuổi kịp sắp tiến vào sơn lâm tiên sinh, níu lại góc áo của hắn, run âm thanh, ngài có thể hay không nói rõ, hài tử của ta sẽ kinh lịch như thế nào kiếp vận à? Tha thứ ta bất lực, phu nhân. Nhưng ngài phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để tiểu công tử đem trong đó một ngọc giao phó cho bất luận kẻ nào, không phải vậy hồn thể là nữa, hại người hại mình. Tiên sinh không trả lời thẳng đáng thương mẫu thân vấn đề, chỉ là bình tĩnh giọng nói dặn dò, nói xong liền hất ra phu nhân giữ lại đầu ngón tay, chằn chọc mấy bước, hoàn toàn biến mất tại mạch mạch phía sau núi trong rừng lại tìm không thấy thân ảnh. Lúc này trời chiều rơi xuống, tà dương cũng tiêu tán sạch sẽ, vãn xuân mặc dù buổi trưa ánh mặt trời có một tia nhiệt độ, ban đêm triệt để hàn phong lại nhuộm dần thần kinh, khiến người cho dù không lạnh cũng phải không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Tư Mã phu nhân từ sau núi vườn hoa xuống, chân trước đánh chân sau bước loạn choạng gấp chạy về phủ. Mới vừa tuổi tròn hai tử còn tôn sung nhỏ, làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc vẫn như cũ giữ lại điểm sữa anh thời điểm cái bóng. Đợi đến phu nhân vào ngủ phòng lúc, nhỏ Vinh đã bị nhũ mẫu dấu ngủ. Tiểu hài đi ngủ không thế nào an ổn, làm mẫu thân liền ngồi tại đầu giường, thay hài tử nắn nuốt góc chăn, gọn hành căn ngón tay ngọc chịu mến xoa xoa hài tử lông. Hài tử sinh đến là cực kỳ đẹp đẽ, cái kia ngũ quan tựa như quan âm bồ tát bên cạnh đồng tử, lại cùng nàng cùng phu quân người nào đều không giống, trái ngược với cái kia bởi vì ham chơi mà hạ phạm tiểu tiên đồng. Nàng càng xem càng chịu mến, không khỏi xin nhưng mà cười, túi người thân thiết hài tử cái chán, đem tiên sinh giao cho nàng ngọc thạch khóa tại gian phòng trong tủ quầy. Chính mình lùi đến cửa ra vào, Lâm đóng cửa phía trước lại hơi liếc nhìn tiểu công tử của nàng. Hài tử đáng thương, tiên lầu quỳnh các là như vậy vui mừng tự tại cực lạc chi địa, ngươi nhất định muốn lưu luyến cái này nhân gian, nhất định muốn độ cái này tra tấn người kiếp vực, đương đau lòng à? Tư Mã phu nhân hề bài nhắm mắt, mày liêu nhíu lên, tứ chi vô lực từ trên đầu cửa rơi xuống đụng đứng dậy, giống như là muốn trốn tránh cái gì, lảo đảo đi nha. Nương chỉ mong cái kia hai khối tảng đá thật có thể như nguyện bảo vệ tính mệnh của ngươi, chấn ngươi hồn phách. Đảo mắt qua 5 năm, Tư Mã Vinh đã đến tóc trái đào tuổi tác, tiếp qua 1 năm liền quá tóc để trọng. Hai tử sinh nhật ngày đó sáng sớm, Tư Mã phủ bên trong nha đầu thị vệ cùng ma ma bận tiểu tiết. Tư Mã Vinh từ ngủ trong phòng chính mình toát ra cái đầu đến, tả hữu nhìn xung quanh loạn thành tổ ong đoàn người một vòng, tìm đúng cái nào đó thành thục thời cơ, thân thủ nhanh nhẹn chạy tới Tư Mã phủ cửa lớn năm. Chương 784, chuyện cũ đặc thù đồng bạn. Chương 784, chuyện cũ đặc thù đồng bạn. Tư Mã Vinh phía trước một chân còn không có bước ra cánh cửa, liền tại một người trên lưng đụng thẳng. Tư Mã Vinh xoa cái mũi ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu hắn nhũ mẫu cặp kia mặc dù lộ ra vận đục nhưng vẫn quyết đoán 10 phần con mắt. Gia nhũ mẫu nhìn chằm chằm hắn, thiếu gia cái này là muốn đi đâu a? Đừng tưởng rằng hôm nay hoa đản liền có thể đi ra vắt chân lên cổ chơi, ngươi hôm qua vóc gãy sách sao? Sớm học thuộc lòng, thả ta đi ra. Choi choi hải tử không hiểu chuyện, hướng về nuôi nâng chính mình nhũ mẫu trừng mắt, đưa khí cũng không dám trừng dương, vẫn là thấm phần ngoan đồng ngây thơ. Nhũ mẫu có chút bất đắc dĩ xem hắn, rón rén kéo qua Tư Mã Vinh lưng đem hắn mang ra cửa phủ. Từ hông trong túi lấy ra mấy cái tiền đồng cùng đồng bạc, nhét vào tiểu hải tử túi tiền bên trong, hảo hảo thu về, vẫn quy củ cũ, không được chạy quá xa, trước buổi trưa trở về, phu nhân tìm không được ngươi muốn tức giận. Tư Mã Vinh gật gật đầu, theo góc tường liền muốn che giấu hai mắt người chạy đi, nhũ mẫu còn chưa giao thay mặt xong, không thể không tranh thủ thời gian câu một cái tiểu hải phía sau cổ áo, lại giúp nhũ mẫu mua mấy khối trừ linh, tiền còn lại ngươi tùy tiện hoa đi, đi thôi. Nàng nới lỏng Tư Mã Vinh cổ áo, tiện tay thuận bình. Còn chưa kịp vô vô hải tử lưng đổi một cái, Tư Mã Vinh chính mình chạy ngược lại là nhanh, tức thời thân ảnh nho nhỏ đã chạy đến cuối phố. Đứa nhỏ này, nhũ mẫu cười cười, nhẹ nhàng thở ra, quay người vào cửa phủ. Tư Mã gia tam công tử một đường chạy chậm, thỉnh thoảng bị ngõ hẻm một bên mấy cái lao bách tính nhận ra, kêu gọi muốn cho Tư Mã Vinh mấy viên đường ăn, bị Tư Mã Vinh vừa chạy vừa cự tuyệt. Bọn họ những này bình dân phần lớn đều nhận biết cái này Tư Mã tướng quân tiểu nhi tử, bởi vì tướng mạo thực tế linh lung như người, lại thông minh cơ linh, rất được người ta yêu thích, chỉ bất quá tính cách hơi có quái đản. Nhưng Tư Mã tướng quân bình thường rất thiện đãi ở tại quanh mình bách tính, bởi vậy đại gia vẫn là đều rất thích cái này tiểu công tử. Tư Mã Vinh chạy đến bên dòng suối nhỏ một gia đình, vớt đi ra một cái cánh tay trần tiểu hài, đem hắn mò được rừng cây bên cạnh. Cuốn một vòng tìm người, kết quả không có tìm, hắn quay đầu hỏi đi theo hắn phía sau cái mông Nam Hải, Đoàn Nhiễm, Thu Tử Văn đâu? Không phải đã nói câu tôm sao? Hắn sớm chạy phía sau núi, nói vách núi chỗ ấy cây mơ quen, lưu ta tại cái này mang lời nhắn, lao đại đi hái được không? Đoàn Nhiễm tự nói. Tư Mã Vinh nghe hắn nói, không lưng nhặt cái bóng loáng đá cuội, cổ tay chuyển một cái. Đánh 3-4 cái thủy phiêu, bình nói, đi. Nói lên Đoàn Nhiễm cùng Thu Tử Vãn hai người, mấy năm trước vẫn là tại Nhật Nguyệt Đàm biên giới thượng lưu vong cô nhi, là bên ngoài giúp người cùng Nhật Nguyệt Đàm người sinh ra con tư sinh, lại ra nên vì bình dân. Lại bị thị sát biên giới Tư Mã tướng quân từ đạo tặc trong tay cứu, mang về Nhật Nguyệt Đàm. Liền giao cho phụ cận bách tính nhà chứa chấp, Tư Mã tướng quân thì là tránh hiểm nghi, lại không từng đến xem quá hai cái này tiểu hài. Nhưng hôm nay nghĩ không ra, nhà mình tiểu công tử ngược lại là cùng hai đứa bé này cấu kết với nhau làm việc xấu lẫn nhau chơi rất là quen thuộc. Phía sau núi sườn núi có mảnh quả dại rừng, cái gì đào dại dã quả táo dã quả dâu, thịt rừng rất nhiều. Bất quá cái này đầu tháng tư, vẫn là phải tính dã cây mơ tư vị thích nhất cửa ra vào. 2.24 Mã Vinh biết cái này phía sau núi có tràn đầy trái cây thiên cung, bình thường cũng nhìn người hầu cái này thời tiết thường thường tới đây ngắt lấy, nhưng là chính hắn thật đúng là chưa từng tới, trong lòng có mấy phần không nén được ngại cứng. Hai tiểu hài một trước một sau lên núi, dưới chân đạp lên gập ghềnh hòn đá, trên tay bị bụi hề hề bùn đất, sắp đến bên vách núi, y phục liền đã bị trên đường đến chạc cây vạch ra mấy cái miệng nhỏ. Chương 785 chuyện cũ Tư Mã gia biến cố. Chương 785 chuyện cũ Tư Mã gia biến cố. Tốt tại đến lúc đó, hai người bọn họ một cái liền thấy được Thu Tử Vãn cái kia tiểu gia hỏa đầu ngay tại rừng cây ở giữa lắc. Đoàn Nhiễm trượt một cái liền vội vàng đứng vững, trộm cắp đi lên liền muốn dọa Thu Tử Vãn mẹ dựng. Thu Tử Vãn quỷ linh vô cùng, tự nhiên không trúng Đoàn Nhiễm cái này không có gì đầu nào cho vặn, thân thể hướng bên cạnh một bên, thẳng cắp để cái kia con chó chìm vào trong bụi cỏ. Thu Tử Vãn, Đoàn Nhiễm đầy mặt là bụi đất, ti răng quét miệng hướng hỏa đầu sọ bài gầm rú. Thu Tử Vãn không có phản ứng hắn, nghiền ngẫm cười cười. Vòng qua còn tại trong bụi cây rẽ rùa Đoàn Nhiễm, hướng về Tư Mã Vinh bên kia đi tới, lao đại, tất nhiên đến 27, đi vách đá bên trên nhìn xem, chỗ ấy tốt đồ chơi càng nhiều. Tư Mã Vinh nhíu mày, đầu tiên là nói câu tôn, lại muốn đến nơi này lấy cây mơ. Hiện tại ngươi nói lời này, hóa ra là đùa nghịch ta chơi đâu. Thu Tử Vãn cười cười, ta nào dám a, không lừa ngươi, đi xem một chút liền biết. Tư Mã Vinh bước miệng nhỏ, nửa tin nửa ngờ, hai người hướng trong rừng cây đi, người nào đều không có lại quản Đoàn Nhiễm. Bị vô tình vứt bỏ chó con sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Sở Trường lưng cọ sát trên gương mặt bùn, vội vàng chạy mấy bước đuổi theo phía trước hai người, vừa chạy vừa kêu, hai người các ngươi chờ ta một chút ta. Liệt Dương treo trên cao, canh giờ qua đã lúc, Tư Mã phủ trong ngoài bận rộn đã không sai biệt lắm. Tư Mã phu nhân cái này mới nhớ tới tiểu công tử đến, nhưng tìm trong phủ một lần, cũng không có dọn dẹp đi ra tiểu tử kia quỷ ảnh. Tư Mã phu nhân hỏi một bên bảy đĩa trái cây Vương Di, "Vương Di, Tư Mã Vinh tiểu tử kia có phải là lại lén đi ra ngoài?" Vương Di đem tay tại vải váy bên trên cọ sát, hạ bài hồi phu nhân vấn đề, "Không có đâu phu nhân, là ta nâng Tam thiếu gia đi giúp nô tỳ mua mấy khối chư linh, ước chừng một hồi liền trở về." Phu nhân nghe xong, lập tức liền có thể vạch trần bên trong mờ ám, nàng lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm thở dài, "Ngài chính là quá chiều hắn." Vương Di biết chính mình không che giấu nổi tâm tư cẩn thận Tư Mã phu nhân, cũng có chút ấy náy hồi đáp, "Là nô tỳ không đúng, bất quá thiếu gia còn nhỏ, hàm chơi là tình lý." Nhũ mẫu bên trong hai chữ còn chưa nói xong, một cái tiểu thị vệ chạy vào phòng chính bên trong, tại Tư Mã phu nhân trước mặt đội vàng quỳ xuống, có chút cuống quýt bẩm báo nói, "Phu nhân, lao ra hắn, vừa vặn bị Âu Dương đường chủ gọi đi, để ta cùng ngài nói một tiếng." Phu nhân nghe xong, không có lo lắng Lý Nhũ mẫu, phản phất thế giới âm thanh một nháy mắt bị ngăn cách tại bên ngoài, nàng kinh hãi nghi ngờ đỡ lấy thị vệ bả vai đem hắn từ trên mặt đất lôi dậy, "Chuyện khi nào?" "Ngay tại vừa rồi, lao ra đã theo người đi nha." Thị vệ không dám nhìn phu nhân, ánh mắt lấp lánh tránh một chút. "Hôm nay có thể là ta Hải Nhi hoa đàn a, đường chủ vậy mà." Phu nhân nhớ tới cái gì, trong miệng hốt hoảng lầm bầm lồ bầu, thật lâu mới thu liễm chật vật thần sắc. Gấp gáp âm thanh 567 hỏi trước người cái này thị vệ, lúc này gọi bảo, chắc hẳn không có cách nào từ chối lý do, ngươi nghe thấy là cái gì chưa? Thị vệ mới tự giác lúc này kỳ lạ, run rẩy nguy trả lời, "Nghe, là yêu cầu đại tướng quân đi ổn định Thái Bình đảo cùng Nhật Nguyệt đàm phản loạn." Tiểu nhân vẹn vẹn liền nghe rõ câu này, Âu Dương đường chủ những người kia liền kêu đem thư phòng cửa đóng lại. Thị vệ dứt lời, toàn bộ phòng bầu không khí nháy mắt sắp tới không giờ. Hắn toàn thân run rẩy thành cái sảng, co lại vai cúi người, gần như liền bị quanh mình lạnh lùng cùng với có thể đụng tay đến tương lai tàn khốc trà đạp thành một cái cục thịt. Không cần phu nhân nói rõ, thậm chí không cần lại có bất luận kẻ nào nói cho hắn, thị vệ này đều biết tất cả xong, Tư Mã gia sắp xong rồi, tướng quân hắn không về được. Chương 786, chuyện cũ áo trắng nữ hải. Chương 786, chuyện cũ áo trắng nữ hải. Ba tiểu hài ngươi phía trước ta phía sau đồng thời thành nhỏ dựng thẳng xếp hướng hậu sơn sườn núi bò, dọc theo đường cảnh khô lá héo hứa từng đống, tại bọn họ trên quần áo vạch càng nhiều vết tích, trốn cũng trốn không xong. Tư Mã Vinh dứt khoát cố ý tính quên buổi trưa muốn trở về cái này việc sự tình, hết sức chuyên chú ham chơi. Ba người phí hết sức ngàn khó vạn nguy hiểm mới từ cành lá rậm rạp rã bụi rậm cùng lồi lõm trong vùng núi chui ra ngoài, nhất thời cảm nhận được cái gì gọi là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Trước mắt là ngàn trượng rộng bản thạch thác nước, sơn thủy từ phía chân trời mà hàng, một mảnh hồ đồ hành bọt nước trắng như tuyết xuất hiện, thao thao bất tuyệt tấn mãnh suối giống như một đầu cự long, lao nhanh đi về hướng đông. Các tiểu thí hải chưa từng thấy bực này hùng vĩ cảnh tượng, Tư Mã Vinh sững sờ, Đoàn Nhiễm mắt trợn tròn, Thu Tử Văn đứng ở một bên rào hoạt đắc ý, "Thế nào, lão đại, mới mẹ à, từ chỗ này theo đi, phía dưới còn có cái hang động đá bôi." Thu Tử Văn chỉ một ngón tay, phương hướng kia lại có đầu thiên nhiên tạo thành thềm đá đường, kéo dài mà xuống, nhìn không thấy bôi. Tư Mã Vinh gật đầu, hỏi hắn, "Ngươi làm sao phát hiện chỗ này?" Thu Tử Văn cực kỳ yêu thích giả thần giả quỷ, hắn híp híp mắt, chỉ chữa chưa luôn. Tư Mã Vinh quen thuộc hắn cái này rất sâu tâm tư lòng dạ, không có quá để ý, phối hợp theo cái kia thềm đá đường liền đi, cũng không có đợi thêm phía sau hai người. Tảng đá lâu dài nước động, dài không ít sinh tiện, đi trượt chân. Tiểu hài tử thân thể nhẹ, không có phế bao nhiêu công phu liền xuống đến bên thác nước bên trên. Tư Mã Vinh ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này trừ thác nước nước sông bên ngoài, dưới mặt đá mặt có động thiên khác. Vậy mà là chạm giống vách đá treo ở nơi đó, thiến thiến một hàng, bên trong mọc đầy quả dại. Bãi sông bên cạnh có mấy đầu mai hoa lộc, thấp dài cái cổ nước uống. Tư Mã Vinh đi về phía trước đi, lờ mờ gặp cái kia hiệu nam thanh niên bên cạnh có bóng người, chỉ là nhìn không rõ lắm. Bóng người kia cùng những này bờ sông giá hiệu làm bạn, thủy khí bốc hơi, như lọt vào trong sương mù lại đổ thêm linh khí. Tư Mã Vinh còn tưởng rằng chính mình ra ảo giác, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, lại hoàn toàn không tin quỷ thần câu chuyện, bởi vậy nội tâm khó tránh khỏi nghi hoặc. Lòng hiếu kỳ điều khiển Tư Mã công tử nhìn xem cái kia như thật như ảo mây mù, bước chân phiêu miểu đi lên phía trước, kết quả đi chưa được hai bước, đạp khối bãi sông tảng đá, tiểu hài giày trượt dẫm bất ổn, không có tiền đổ một đầu rơi xuống vào trong nước. Lập tức bọt nước nổi lên bốn phía, làm động tĩnh đừng đề cập bao lớn. Tư Mã Vinh toàn thân ướt đẫm, vải tơ y phục cầm ướt dính vào nhau, đầu gối còn ngã ra máu, chính lẫn vào bùn cành chảy đến quần quần suối bên trong, tiểu hài đau thẳng tê khí, ánh mắt đều ngã ra bóng chồng đến, trong thời gian ngắn lại không đứng dậy nổi. Tư Mã Vinh cảm thụ cái này băng tuyền đâm vào da thịt thấu xương, đáng thương lại bất lực. Con ngươi mở ra, trước mắt mình tùy tiện xuất hiện một cái màu nâu tóc dài, thần sắc con mắt, một bộ áo bào trắng nữ hải. Chỉ thấy cái kia cùng hắn không chênh lệch nhiều cô nương rất là thô bạo đem hùng hải tử Tư Mã Vinh mò được bên mở, nhẹ nhàng vô vô mặt của hắn, "Ngươi là con cái nhà ai, tới chỗ này núi rừng bên trong chơi, không sợ mất mạng sao?" Tư Mã Vinh không nói chuyện, chừng đối phương một cái, đứng dậy liền muốn đi, cô nương kia đem hắn đặt tại chỗ, lấy dược thảo mài nhỏ cho Tư Mã Vinh tỉ mỉ dán tại trên vết thương, xé một đoạn chính mình vải trắng áo đem Tư Mã Vinh vết thương đơn giản băng bó một chút. Tư Mã Vinh nhìn đối phương xé quần áo cử động, dọa run lên, mặt nháy mắt liền đỏ lên, hai chân không bị khống chế về sau tha. Nào biết đối phương một đôi tiểu bạch tay gắt gao chế trụ hắn đầu kia tổn thương chân, ngẩng đầu nhìn hắn, thanh tú mi phong nhếch lên, môi chữ mỗi câu nói, chớ lộn xộn. Chương 787, cố sự bất ngoặt. Chương 787, cố sự bất ngoặt. Tư Mã Vinh quả thật bất động, hắn khuôn mặt nhỏ mục, lúc thì đỏ một trận trắng lại hồng tấu đi, hắn nghĩ phát cáu. Nhưng nhìn lấy đối diện người này trắng loan khuôn mặt, chỉ có thể cùng cái tấm ván gỗ giống như thẳng tắp ngồi, tùy ý cái này lạ lẫm hài tử giúp hắn chữa thương. Chỉ có 6 tuổi nam hài bé con biết cái gì, dù sao Tư Mã Vinh tiểu bất điểm chưa từng thấy mấy cái nữ nhân, trừ mẫu thân cùng trong nhà một đám ma ma gì, còn có nửa sống nửa chín tiểu nha hoàn bên ngoài, liền không có. Hắn hôm nay gặp cái cô đương này, từ đằng xa liền mông lung, còn cùng hiếu như thế có linh tính động vật ở chung một chỗ, thật cùng tiên tử hạ phàm đồng dạng, là Tư Mã công tử gặp qua đẹp mắt nhất nữ hải. An Lâm, cần phải đi. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nói giàn mua. Giờ phút này đối phương cũng giúp Tư Mã Vinh xử lý tốt vết thương, vô vô Tư Mã Vinh 747 bắt chân, được rồi, đi thôi, về sau ít đến cái này chơi. Dứt lời đứng dậy run rẩy váy trắng, hướng về nơi xa kêu một tiếng, lập tức đến. Tư Mã Vinh liếc nhìn nàng một cái, tức giận thè lưỡi, bỏ dậy quay đầu liền chạy. Thu Tử Vãn cùng Đoàn Nhiễm còn tại giữa sườn núi bò thềm đá tìm người, một bên nhìn một bên gào to. Tư Mã Vinh tại dưới vách đá nhìn xem hai thằng danh con làm chuyện ngu ngốc, không nhịn được giống lên một tiếng, cái này mới khập khiễng bên trên thềm đá. Đoàn Nhiễm chạy tới Tư Mã Vinh thân một bên, nhìn hắn một thân ướt sũng y phục vũng bùn đính, trên chân còn có tổn thương, không khỏi trừng lớn hai mắt ngây thơ hỏi Tư Mã công tử: "Lão đại, ngươi cái này làm gì đi? Không phải là vừa rồi lăn đến dưới vách núi đi đi?" Tư Mã Vinh nhăn lại hắn nhỏ bẩn khuôn mặt, nâng lên tổn thương chân hướng về Đoàn Nhiễm đi lên chính là một chân, cút đi. Dứt lời đau một lảo đảo, bên cạnh xem trò vui Thu Tử Vãn vô cùng tốt tâm giúp đỡ một cái. Đoàn Nhiễm hì hì cười ngây ngô nhảy về trên đất bằng, Tư Mã Vinh nửa quẹ không quẹ cũng lên đi, khẽ đẩy hắn một cái, thấp giọng nói: "Đi mau. Hôm nay xem như là gặp vận rủi lớn, nhưng cũng coi như gặp cái nghỉ tội sự tình, một người chưa từng gặp mặt thần tiên tỷ tỷ dễ như trở bàn tay xông vào Tư Mã công tử thế giới bên trong." Tư Mã Bạch cố sự nói đến nơi đây, Sở Hạo có tin hay không tạm thời không để cập tới, bởi vì trong này người mặc dù hắn đều chưa từng quen biết, nhưng lại cũng có thể từ trong câu chữ nghe ra từng cái đây là có quan hệ Tư Mã Bạch thân thế cố sự. Mặc dù Sở Hạo không hiểu, hắn vì cái gì muốn tại dạng này trường hợp kể ra chính mình quá khứ, thế nhưng Sở Hạo vẫn là nguyện ý đi lắng nghe bất cứ người nào việc khó nói. Tại cố sự này bên trong, xuất hiện mấy chục năm trước Tư Mã gia tộc, lúc ấy quản lý Nhật Nguyệt Đàm hình như là Âu Dương gia tộc. Thế nhưng nhân vật chính tựa hồ cũng không phải là Tư Mã Bạch, mà là một cái gọi Tư Mã Vinh tiểu hài. Tư Mã Vinh từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, là coi bói tiên sinh thay hắn sửa lại nũ danh, tính toán sinh nhật cùng mệnh kiếp, mới để cho hắn sống đến tóc để trọng. Sở Hạo nhớ tới cố sự bên trong nâng lên hộ hồn thạch. Hộ hồn thạch phân hai khối, Tư Mã Vinh không thể đem trong đó một khối giao phó đi ra, không phải vậy sẽ phải gánh chịu đại kiếp. Cho nên tại Tư Mã Vinh tóc để trọng phía trước, cái này hai khối hộ hồn thạch đều là lại Tư Mã phu nhân đảm bảo. Còn có Tư Mã tướng quân, thế cho nên toàn bộ Tư Mã gia tộc đều tại Tư Mã Vinh sinh nhật ngày đó bị cái gì biến cố. Còn có Tư Mã Vinh hai cái kia bạn tốt Đoàn Nhiễm cùng Thu Tử Vãn, Sở Hạo luôn cảm thấy vô cớ quen thuộc. Hắn lập tức liền nghĩ tới Đoạn Tử Hằng cùng Thu Thần, hai người bọn họ cùng là Tư Mã Bạch thủ hạ, lại cùng cố sự bên trong hai người này cùng họ. Chương 788, ngọt nào. Chương 788, ngọt nào. Chẳng lẽ bọn họ ở giữa thật sự có thiên ti vạn lũ liên hệ sao? Còn có cuối cùng xuất hiện cái kia tên là An Lâm nữ hải, nàng trợ giúp thụ thương Tư Mã Vinh, nàng đến tột cùng Tư Mã Vinh có dạng gì liên hệ? Mà hết thảy này đều cùng hiện tại Nhật Nguyệt Đàm phát sinh những ngày vụ án đều có quan hệ ra sao? Sở Hạo vô cùng muốn biết trong đó đáp án. Cố sự hướng xuống tiếp tục giải thích. Tư Mã Vinh từ khi gặp phải cái tiêu An Lâm nữ hải về sau, liền cùng mất hồn đồng dạng. Mới đầu hắn cũng không hề để ý tâm cảnh của mình, thế nhưng đối với cái kia tại bên cạnh thác nước chỉ gặp mặt một lần nữ hải, Tư Mã Vinh vậy mà ngày nhớ lên mong, đến cuối cùng đêm không thể say giấc nhớ dần dần dày vò lấy hắn. Về sau, Nhật Nguyệt Đàm phát sinh mấy chục năm không gặp khô hạn, tiếp nhận thác nước núi khô cạn thành một khối trụi lùi sườn núi. Bởi vì nước chảy cọ rửa cùng với lâu dài ở ướt, cho nên núi cấu tạo chỉ là nham thạch, bên trên không có một mảng cỏ. Cảnh sát xung quanh cũng đã sớm thay đổi mặt khác một bộ dáng, ngon miệng quả dại cây cảnh cây cũng đều là chút cảnh khô lá heo ứa, thật lâu đều không có kết ra ngon miệng trái cây. Cũng chính là tại dạng này cùng lúc ấy hoàn toàn khác biệt tình cảnh bên trong, tại cùng một cùng địa phương. Tư Mã Vinh lại một lần nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm nữ hải. Nàng vẫn là một bộ áo trắng như trước, vóc người cao lớn, chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Bên cạnh nàng vẫn cứ như mấy năm trước một dạng, đứng một đầu xinh đẹp thần lộc, chỉ bất quá lúc này không có trong suốt nước suối cùng sương mù quanh quẩn tại bên người của nàng, chỉ có vô hạn tiêu điều. Tư Mã Vinh tiến lên chào hỏi, nhưng mà An Lâm không hề nhớ tới hắn, bất quá cái này không trở ngại hai cái niên kỷ tương tự người trẻ tuổi từ đây rơi vào bể tình. Sở Hạo nghe đến đó, càng phát giác cố sự này bên trong Tư Mã Vinh chính là Tư Mã Bạch bản nhân. Bởi vì hắn từng nghe nói qua, Tư Mã Bạch phía sau cái kia người thần bí là cái nữ nhân nói không chừng liền cùng cái này An Lâm có quan hệ. Mà cái kia trước đây tốt đẹp xanh tươi thác nước, biến thành dáng vẻ đó. Sở Hạo nghĩ đến Nhật Nguyệt Sơn cùng bên cạnh phong cảnh một lượt. Chẳng lẽ tất cả những thứ này thật có thể viên bên trên sao? Hai người trẻ tuổi mới quen đã thân về sau, liền thường thường lén lút tập hợp một chỗ. An Lâm liền tự thuật thân thế nàng là cái cô nhi, từ nhỏ sư phụ đem nàng nuôi lớn. Bọn họ nguyên bản sinh hoạt tại cùng Nhật Nguyệt Đàm liền nhau cũng không tính quá xa hòn đảo nhỏ bên trên, sư phụ tại nơi đó tu luyện bí thuật. Cái gì bí thuật a? Tư Mã Vinh hỏi. Nữ hài cười nói, có thể để ngươi ngoan ngoãn nghe lời bí thuật. Tư Mã Vinh không tin, hai người lại vui đùa sau một lúc, liền lẫn nhau nói rõ tâm ý của mình. Bọn họ chuẩn bị tư định chung thân. Tư Mã Vinh muốn cho nữ hài một kinh hỉ, hắn len nói, ta biết đương ta giấu hai khối tốt nhất đá quý, ngày mai ta lấy ra tặng cho ngươi. Sở Hạ bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ An Lâm nói tới bí thuật chính là trong truyền thuyết thôi miên thuật? Tư Mã Bạch bắt đi tinh thông thôi miên thuật lý ngũ sáu, thu phục sáng ra sư đồ, xem như thủ hạ của hắn, bọn họ mỗi một người đều có được khác biệt thôi miên kỹ năng. Tư Mã Bạch vì cái gì trăm phương ngàn kế đem bọn họ chịu vào chính mình dưới trướng? Liên thôi miên thuật đều cùng Tư Mã Bạch phía sau cái kia thần bí nữ hải cùng một nhịp thở sao? Tư Mã Vinh nghĩ tặng cho An Lâm đá quý, chẳng lẽ là hộ hồn thạch sao? Sở Hạo càng ngày càng hiếu kỳ. Cố sự tiếp tục trở về đến Tư Mã gia tộc tình hình đi lên. Phía trước Tư Mã tướng quân bị Âu Dương Đường chủ triệu về sau, liên tiếp đến tiến đến Nhật Nguyệt Đàm biên giới chỉ lệnh. Dòng dã mấy chục năm, Tư Mã tướng quân một đi không trở lại, từ đây Tư Mã gia gia cảnh xa suốt làm. Chương 789, Nhật Nguyệt Đàm kỳ thực. Chương 789, Nhật Nguyệt Đàm kỳ thực. Âu Dương Đường chủ vẫn là từ bỏ Tư Mã gia tộc. Vì vậy Tư Mã phu nhân bán sạch gia đình, bọn hắn một nhà chuyển tới Nhật Nguyệt Đàm biên giới. Cái này tựa hồ đối với Tư Mã Vinh cùng An Lâm hai người gặp nhau tăng lên tiện lợi. Tư Mã gia dọn nhà lúc, một dương đồ vật được thu xếp lên xe ngựa. Tư Mã phu nhân nghỉ việc trong nhà người hầu, có mấy cái người hầu bởi vì Tư Mã phu nhân bình thường đợi bọn hắn không tệ, vì vậy đều không muốn rời đi. Gia đình bên trong nối liền không dứt người, lui tới dương, tất cả mọi người bận rộn sức đầu mẹ chán, không có người chân chính đi để ý Tư Mã Vinh đang làm gì. Vì vậy Tư Mã Vinh len lén chui vào mẫu thân sư phòng, đem một cái tinh xảo cái hộp nhỏ trộm đi ra. Bởi vì Tư Mã phu nhân một ngày đều bệ bộn nhiều việc nguyên nhân, thứ nhì cũng là cái hộp này ngày bình thường cũng đều vô cùng an toàn tại đáy hòm bên trong nằm, không có ai biết nó tồn tại, cho nên Tư Mã phu nhân tại dọn đi lúc cũng không có kiểm số. Vào lúc ban đêm, bọn hắn một nhà cùng còn sót lại mấy cái người hầu chuyển tới biên giới một cái nhà nhỏ bên trong. Tư Mã phu nhân bởi vì trắng thiên lộ đồ sốc này, cho nên rất là mệt nhọc, liền sớm nghỉ ngơi. Trong nhà người hầu số lượng chợt giảm, cũng không quản được Tư Mã Vinh. Vì vậy Tư Mã Vinh liền mượn cơ hội này, tại mặt trăng treo trên cao đêm khuya, một thân một mình chạy tới Nhật Nguyệt Đàm bờ biển, cùng đối diện một cái nho nhỏ đảo nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Hắn cùng An Lâm hẹn xong, thời khắc này ở chỗ này gặp mặt, Tư Mã Vinh thực hiện lời hứa của mình, cho An Lâm khối này bảo vật. Nhưng mà Tư Mã Vinh không hề biết cái này hai khối tảng đá là làm cái gì, hắn chỉ biết mình có một lần sốt cao không lui, mẫu thân cầm lấy trong đó một khối màu xanh tảng đá, dùng hết trượt thạch lưng cọ sát lấy hắn nóng lên cái chán, về sau hắn liền như kỳ tích lui đốt. Mẫu thân tưởng rằng hắn lúc ấy sốt mê man, quên cái này việc sự tình. Thế nhưng Tư Mã Vinh đều nhớ, hắn cảm thấy đó là hắn hộ thân thạch, đồng thời hắn biết có hai khối. Một cái khác khối hắn muốn cho chính mình mệnh định chi nhân. Hắn nhìn xem chính mình cô nương yêu dấu đáp lấy một chiếc thuyền con hướng hắn phiêu đi qua. Chờ An Lâm đem thuyền bỏ neo xuống về sau, hai người trẻ tuổi liền tại trên đá ngầm ngồi xuống. Tư Mã Vinh đỏ mặt, đem tinh xảo hộp gỗ đàn mở ra, bên trong nằm hai khối cực kỳ mỹ lệ ngọc thạch một xanh một tím. Tư Mã Vinh lấy ra màu tím, dắt An Lâm tay, đem khối này tử thạch đặt ở trong lòng bàn tay của nàng. An Lâm cũng đỏ mặt, hai người trẻ tuổi ẩn ý đưa tình mà nhìn xem đối phương. Nhưng mà chân chính hạo kiếp mới vừa bạn tiến đến. Tư Mã Vinh bởi vì đem hộ hồn thạch cho mệnh định chi nhân, cho nên linh hồn một phân thành hai. Độc cổ tại Tư Mã Vinh trong cơ thể cắm rễ, thống khổ thường thường cắn trả hắn. Tư Mã Vinh tóc một đêm toàn bộ trắng, từ đây một bệnh không dậy nổi. Mà cũng liền tại An Lâm riêng tư gặp Tư Mã Vinh đêm hôm đó, An Lâm sư phụ tính toán tại tới gần Nhật Nguyệt Đàm đảo nhỏ triệt để tạo thành thế lực của mình, cùng Nhật Nguyệt Đàm không đội trời chung. Cái kia đảo từ đây được mệnh danh là Thái Bình đảo. An Lâm tại Tư Mã Vinh bệnh nặng về sau, liền cũng không trở về nữa. Sư phụ chết bệnh về sau, nàng liền trở thành Thái Bình đảo trưởng môn nhân. Bởi vì sư phụ di chí, An Lâm không được lại bước lên Nhật Nguyệt Đàm một bước, từ đây Nhật Nguyệt Đàm cùng Thái Bình 4.9 đảo cũng không đội trời chung. Mà tại Tư Mã Vinh bệnh nặng trong đó, Thái Bình đảo cùng Nhật Nguyệt Đàm tiến hành một tràng đại chiến. Âu Dương Đường chủ chiến bại, Âu Dương gia tộc suy sụp. Tư Mã phu nhân lại lần nữa mời tới làm lúc cái kia thời bói, cầu hắn mau cứu bệnh nặng Tư Mã Vinh. Tiên sinh lắc đầu, u thở dài nói, tất cả những thứ này vẫn là phát sinh. Chương 790, cố sự trung yên. Chương 790, cố sự trung yên. Vì cứu Tư Mã Vinh tính mệnh, thầy bói mời tới Nhật Nguyệt Đàm bên trong thôi miên thuật cao siêu nhất Lý gia, là Tư Mã Vinh điều trị. Tư Mã phu nhân không biết đây là vì sao. Thầy bói giải thích nói, công tử linh hồn tách rời, một nửa khác hồn phách chỗ chống đưa bên trong độc cổ, cái này cổ chính là trời sinh, không có triệt để chữa trị phương pháp, chỉ có thể dùng thôi miên thuật đem trong cơ thể độc cổ rơi vào trạng thái ngủ say, mới có thể ngăn chặn công tử bệnh tình chuyển biến xấu. Tư Mã phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, khóc lóc cảm ơn thầy bói lại cứu hài tử của nàng một mạng. Nhưng mà thầy bói chỉ là cơ tay áo, rời đi Tư Mã gia nhà nhỏ. Từ đây Tư Mã phu nhân rốt cuộc không tại Nhật Nguyệt Đàm gặp qua hắn. 27 Tư Mã gia cùng Lý gia giao tình liền tính kết xuống. Sau đó không lâu, Tư Mã phu nhân chết bệnh. Nhật Nguyệt Đàm bởi vì trường kỳ không có đường chủ cho nên cũng không tính an bình. Tư Mã Vinh ngày xưa bạn tốt Đoàn Nhiễm cùng Thu Tử Vãn cũng táng thân tại trong chiến tranh. Lý Ngũ Sáu là Lý gia trưởng tử, bởi vì phụ thân điều trị Tư Mã Vinh trong cơ thể độc khẩu nguyên nhân, cho nên hai người giao tình rất tốt. Tư Mã Vinh nghĩ cạnh tranh đường chủ vị trí, thế nhưng Lý Ngũ Sáu nhưng lại không có hứng thú. Hắn kỳ thật càng muốn rời đi Nhật Nguyệt Đàm, hắn một thân bản lĩnh, muốn ra bên ngoài sông sáo một phen, trở thành một cái giúp đỡ người nghèo tế yếu đại hiệp. Mà Tư Mã Vinh có ý định khác, hắn biết phụ thân của mình là vì phía trước đường chủ hãm hại mà mất mạng, mà bạn chí thân của hắn cũng bởi vì chiến đấu mất đi sinh mệnh, cho nên hắn nhất định muốn lên làm cái này Nhật Nguyệt Đàm đường chủ, cũng coi là vì phụ thân báo thù. Nhưng lúc ấy, không chỉ là Tư Mã gia ngấp nghé đường chủ vị trí, Nhật Nguyệt Đàm mặt khác gia tộc cũng đều muốn lấy được cái này vị trí. Cho nên Tư Mã Vinh mời Lý Ngũ Sáu, muốn để hắn gia nhập chính mình. Chỉ có trước làm hao mòn rơi mặt khác gia tộc thế lực, hắn Tư Mã Vinh mới có thể lên làm cái này đường chủ vị trí. Tư Mã Vinh cảm thấy lấy hắn cùng Lý Ngũ Sáu giao tình, Lý Ngũ Sáu khẳng định sẽ đồng ý hắn. Không nghĩ tới, Lý Ngũ Sáu lại từ tuyệt. Tư Mã Vinh xác thực vô cùng thất lạc, thế nhưng hắn không hề nói gì. Thế nhưng, tại Tư Mã Vinh quyết định thực hiện kế hoạch phía trước một đêm, Lý Ngũ Sáu mang theo toàn bộ Lý gia chuẩn bị rời đi Nhật Nguyệt Đàm. Vừa lúc bị Tư Mã Vinh bắt gặp, Tư Mã Vinh kinh ngạc tại bạn tốt đột nhiên rời đi, cũng liền tại hai người cãi nhau lúc, một cái dị hỏa bắn về phía Lý gia mái hiên. Vì vậy đêm đó không có ai biết Lý gia đến cùng kinh lịch cái gì, chỉ biết là đầy trời đại hỏa thôn vệ Lý phủ. Từ đây Lý gia tại Nhật Nguyệt Đàm mai danh nhận tích, Tư Mã Vinh được như nguyện lên làm Nhật Nguyệt Đàm đường chủ. Từ đây đổi tên là Tư Mã Bạch. Lại về sau, An Lâm tới tìm Tư Mã Vinh. Nàng không hề biết Tư Mã Vinh hộ hồn thạch, cũng không biết Tư Mã Vinh một nửa khác linh hồn ở cổ. Thế nhưng, nàng đến chỉ là vì đem khối kia tử thạch giao cho Tư Mã Vinh. Hai người mặc dù nhiều năm không thấy, năm đó ngây ngô tình ý đã sớm bị thời gian làm hao mòn hầu như không còn, từ tổng không 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 vai diễn đến chức trạng, có thể hai người ngồi cùng một chỗ vẫn là giống như bằng hữu không có gì giấu nhau. Kỳ thật hai người đều cái hoài tâm sự tình, bất quá đều không có hướng đối phương kể ra. Tư Mã Vinh cự tuyệt An Lâm trả lại tử thạch thỉnh cầu. Hắn lại nhìn thấy An Lâm cô đơn lại hạnh phúc thần sắc. Kết quả, An Lâm rời đi Nhật Nguyệt Đàm phía sau không có mấy ngày, Tư Mã Vinh liền tiếp đến An Lâm tin chết. Có lẽ là Thái Bình đảo nhân dân lý giải sai An trưởng môn nguyện vọng, tưởng rằng Nhật Nguyệt Đàm đường chủ trộm đi cùng An Lâm tử thạch phối đôi lục thạch, cũng có lẽ là mới trưởng môn giáp tâm không tốt, coi đây là mượn cớ muốn cùng Nhật Nguyệt Đàm khai chiến. Vì vậy, Nhật Nguyệt Đàm cùng Thái Bình đảo lại lần nữa như nước với lửa. Chương 791, mục đích thực sự. Chương 791, mục đích thực sự. An Lâm có một thu nuôi tiểu nữ nhi, kỳ thật cũng không bị Tư Mã Vinh cưỡng cưới hào đoạn, mà là nàng vì mẫu thân nguyện vọng, chọn rời đi Thái Bình đảo. Nàng rời đi Thái Bình đảo về sau, đi thăm hỏi Tư Mã Vinh, hiểu rõ hắn cùng mẫu thân chuyện cũ năm xưa về sau, liền rời đi Nhật Nguyệt Đàm, tung tích của nàng từ đây không người biết được. Mà thôi, đến mức truyền đến Thái Bình đảo một chút nghe đồn, bất quá là mới nhậm chức trưởng môn vì củng cố nhân tâm, vì châm ngòi ly gián Nhật Nguyệt Đàm cùng Thái Bình đảo quan hệ mà tung tin đồn nhảm sinh sự chuyện xưa của ta nói xong. Tư Mã Bạch nói, Sở Hạo khiếp sợ trừng lớn mắt Tư Mã Bạch nói tới tất cả vậy mà toàn bộ đều có thể đem sự kiện biên hồi tới. Chẳng lẽ đây quả thật là chân tướng sao? Nếu như Tư Mã Bạch không có nói sai, cái kia Đoạn Thiên Hằng nói cũng đúng là lời nói thật nguyên lai hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết chân tướng sự tình. Nếu là như vậy, Đoạn Thiên Hằng lúc ấy có lẽ đồng thời không phải là vì che giấu Tư Mã Bạch tội ác, mà là vì giấu kín đoạn này bị phong trần đi qua. Không nghĩ tới một trang này vậy mà là bị Sở Hạo mở ra, lấy phương thức như vậy mở ra. Sở Hạo nhìn hướng ngồi tại Tư Mã Bạch đối diện Lý Ngũ Sáu, hắn muốn nghe đến Lý Ngũ Sáu trả lời. Nhưng mà Lý Ngũ Sáu đã thay đổi phía trước phẫn nộ biểu lộ, nghe xong Tư Mã Bạch cố sự về sau, hắn ngược lại thần sắc cô đơn, giống như là thật sự có cái gì không giải được tâm kết giống như. Lý Ngũ Sáu, hắn nói đều là thật. Sở Hạo tham dò hỏi. Lý Ngũ Sáu điểm gật đầu. Sở Hạo suy nghĩ sâu xa, có thể là tất cả còn có điểm đáng ngờ vì cái gì Tư Mã Bạch muốn xây như thế một cái trong núi cung điện, muốn thu Đoạn Thiên Hằng, thu thần cùng sáng gia sư đồ xem như thủ hạ của hắn, đồng thời để bọn họ tại chỗ này không thấy ánh mặt trời, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Vì cái gì Lý Ngũ Sáu tại ngục giam nói cho hắn, Tư Mã Bạch tùy ý nghiền ép hắn thôi miên thuật, để hắn là Tư Mã Bạch hiệu chung một thậm chí còn bởi vậy bệnh hiểm nghèo quân thân. Vì cái gì muốn hướng Lý gia che giấu Lý Ngũ Sáu còn sống tình hình thực tế? Sở Hạo đem những nghi vấn này toàn bộ hỏi lên. Bởi vì ta lục thạch cần một cái sử dụng vật dẫn không phải vậy nó liền sẽ vỡ vụn, dạng này ta liền hồn phi phách tán. Tư Mã Bạch lạnh nhạt nói. Vật dẫn? Sở Hạo hỏi. Lúc này, Đoạn Thiên Hằng đi đến, nhìn xem Sở Hạo mở miệng, chính là giữa thành cái kia Thái Dương. Nguyên lai là dạng này, chắc không được Sở Hạo luôn cảm thấy cái kia Thái Dương thả ra chỉ riêng mặc dù có thể dĩ giả luật chân, thế nhưng luôn cảm thấy chỗ nào có chút kỳ quái. Vậy còn dư lại đâu? Sở Hạo cảnh giác hỏi mười. Hắn tiềm thức cảm thấy, còn lại vấn đề trả lời có thể không như ý muốn. Quả nhiên, Tư Mã Bạch thừa nhận. Đoạn Thiên Hằng cùng Thu Thần theo thứ tự là Đoàn Nhiễm cùng Thu Tử Vãn Hải Tử, ta thu lưu không nhà để về bọn họ, tựa như là lúc trước phụ thân của ta nhận nuôi bọn họ phụ mẫu đồng dạng. Ta không thể tiếp thu chính mình chết đi, không thể tiếp thu bạn tốt phản bội, không thể tiếp thu ta sẽ có mất đi Nhật Nguyệt Đàng một ngày. Tư Mã Bạch nói xong, thần sắc thay đổi đến dữ tợn. Hắn cuối cùng bộc lộ ra diện mục thật của mình, cái này quả nhiên là hắn mục đích thật sự. Sở Hạo trong lòng suy nghĩ, hắn chỗ điều tra liên quan tới Thái Bình đảo cùng Lý gia sự tình đoán chừng xác thực cùng Tư Mã Bạch không có quan hệ. Nhưng thân ở Nhật Nguyệt Đàm mấy ngày Sở Hạo vẫn là phát giác một vài vấn đề. Hắn vậy mà đánh bậy đánh bạ biết Tư Mã Bạch mục đích thực sự. Đây chính là ngươi nghiền ép Lý Ngũ Sáu, dùng thôi miên thuật gây tê liệt người tâm lý do sao? Không thể nói lý. Sở Hạo hô lớn, xem ra hôm nay cùng Tư Mã Bạch một trận chiến, là không thể không chiến. Chương 792, mất khống chế độc cổ. Chương 792, mất khống chế độc cổ. Lý Ngũ Sáu mắt thấy tình thế không đúng, đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, hướng Sở Hạo hô to, hắn độc cổ không kiểm soát. Mau tránh ra. Sở Hạo sững sờ, dương mắt nhìn sang. Quả nhiên thấy được Tư Mã Bạch vũ khí quanh thân lượn vòng lấy một đầu màu đen cự long, Chu Sa sắc đồng tử chính mắt lom lom nhìn chằm chằm Sở Hạo, hận không thể mở ra miệng to như chậu máu đem hắn nuốt lấy. Mà Tư Mã Bạch vừa rồi rõ ràng còn bình thường con ngươi màu đen, giờ phút này cũng trở nên đỏ như máu, viền mắt xuất huyết, trên trán hiện đầy gân xanh. Độc cổ mất khống chế. Sở Hạo nghi vấn, nâng lên xương hàn kiếm tới lần đó nữa, đem Tư Mã Bạch lần đầu tiên công kích ngăn rơi. Một hồi lại giải thích với ngươi, đi mau. Lý Ngũ Sáu đại hô, dắt lấy Sở 297 rộng lớn cổ áo liền hướng ngoài cửa chạy. Mà Đoạn Thiên Hằng đã sớm không biết tung tích, có lẽ hắn liệu đến Tư Mã Bạch có mất khống chế có thể, cho nên vì phòng ngừa bị nội thương, liền trốn mất. Cửa ra vào ngồi thành thơi nói chuyện phiếm Lục Tiểu Giai cùng Đoan Giao thấy được Sở Hạo gấp gáp bận rộn sợ chạy ra thân ảnh, cho là bọn họ cùng Tư Mã Bạch thỏa đàm, bọn họ biết trận tướng. Lục Tiểu Giai vừa định tiến lên hỏi phát sinh cái gì, liền bị nhạy bén Đoan Giao ngăn cản.
Không thích hợp.
Đoan Giao nhỏ giọng nói. Quả nhiên, từ trong cửa đi ra không chỉ có Sở Hạo cùng Lý Ngũ Sáu, còn có đỏ hồng mắt một mặt sát khí Tư Mã Bạch. Tư Mã Bạch hiển nhiên chú ý tới Lục Tiểu Giai cùng Đoan Giao, kinh khủng hai mắt lập tức nhìn chăm chú bọn họ.
Cháy mau.
Sở Hạo quay đầu hướng sững sờ tại nguyên chỗ Lục Tiểu Giai cùng Đoan Giao hô. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tư Mã Bạch lập tức ở trên mặt dung hợp ra một đầu to lớn hắc long, lập tức hướng Lục Tiểu Giai bọn họ bổ tới. Đoan Giao kéo Lục Tiểu Giai cánh tay, không lưng ngăn qua một kích bổ ngang, ngồi dậy phía sau lập tức cưỡi lên chỉ riêng Phượng Hoàng trên lưng. Lục Tiểu Giai còn chưa kịp ngồi xuống, còn treo tại chỉ riêng Phượng Hoàng thân thể một bên, chỉ riêng Phượng Hoàng liền bố cánh bay lên. Dạng này mang theo cũng quá nguy hiểm, Đoan Giao tranh thủ thời gian vươn tay, muốn đem Lục Tiểu Giai kéo lên tới.
Giữ chặt tay của ta.
Đoan Giao nhanh chóng nói. Lục Tiểu Giai tranh thủ thời gian một cái nắm chặt Đoan Giao tay, cùng lúc đó, Tư Mã Bạch trên thân kiếm hắc long cũng hướng bọn họ lao đến.
Cẩn thận.
Sở Hạo hô lớn, xương hàn kiếm trên mũi kiếm băng tinh ngưng kết, liền muốn hướng hắc long công kích qua. Có thể là vẫn là chậm một bước, chỉ riêng Phượng Hoàng lập tức chút xuống quá thân thể tránh thoát hắc long, Lục Tiểu Giai tại dạng này trên phạm vi lớn nghiêng hạ thủ trở đi, rớt xuống.
Lục Tiểu Giai.
Đoan Giao vươn tay hô to. Lý Ngũ Sáu mấy bước khinh công, đặt một bên cây của đá, đem trên không rơi xuống Lục Tiểu Giai cứu lại, đem hắn đặt ở Sở Hạo bên cạnh trên đất trống.
Cảm ơn ngươi.
Lục Tiểu Giai chưa tỉnh hồn nói, từ cao như vậy địa phương rơi xuống, hắn chân hiện tại còn có chút như nhũn ra. Sở Hạo quay đầu nhìn xem hướng bọn họ từng bước một đi tới Tư Mã Bạch, nhanh chóng quan sát đến hắn phương thức công kích. Tư Mã Bạch cơ động rất chậm, thế nhưng hắn trên thân kiếm hắc long xạ tốc cùng tổn thương lại rất cao, cũng chính là nói chỉ cần là tránh thoát con rồng này công kích, tiến công Tư Mã Bạch cũng chính là bản thể là được rồi. Bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là phải từ nơi này đi ra. Không phải vậy lấy cái này hắc long lớn nhỏ, cái cung điện này rất nhanh liền sẽ lún. Đoan Giao khống chế chỉ riêng Phượng Hoàng, tại Sở Hạo trước mặt bọn hắn thoáng giảm xuống phi hành, chỉ riêng Phượng Hoàng cũng chút xuống thân thể, để Sở Hạo bọn họ nhanh đi lên. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai theo thứ tự bên trên Phượng Hoàng lưng, cái cung điện này đã bắt đầu chấn động, cục đá vụn tại rơi xuống.
Chương 793, Lý Ngũ Sáu quyết tuyệt.
Chương 793, Lý Ngũ Sáu quyết tuyệt. Cái cung điện này thực đã chống đỡ không được bao lâu.
Lý Ngũ Sáu, mau lên đây.
Sở Hạo hướng Lý Ngũ Sáu vươn tay, hô lớn. Nhưng mà Lý Ngũ Sáu cái là ánh mắt lấp lánh nhìn xem phía trước Tư Mã Bạch, một lát sau, liền quay đầu nhìn chăm chú lên Sở Hạo. Sở Hạo có thể đọc lên mắt của hắn cả mị xạ tổ quyết tuyệt. Trong lòng của hắn đột nhiên có loại linh cảm không lành. Lý Ngũ Sáu, ngươi muốn làm gì? Sở Hạo nhìn xem Lý Ngũ Sáu con mắt, kinh ngạc nhìn hỏi. Sở Hạo lòng dạ biết rõ, Lý Ngũ Sáu muốn làm việc gốc, hắn hướng để bọn họ đi trước. Lục Tiểu Giai cùng Đoan Giao tựa hồ cũng nhìn ra, thống khổ hô hào Lý Ngũ Sáu danh tự, trong mắt chứa nhiệt lệ.
Các ngươi đi trước.
Lý Ngũ Sáu vỗ vỗ chỉ riêng Phượng Hoàng cánh, ra hiệu nàng mang theo Sở Hạo bọn họ mau mau rời đi. Có thể đánh bại Tư Mã Bạch chính là trong núi giữa thành Thái Dương, bên trong lục thạch là đánh bại Tư Mã Bạch mấu chốt.
Lý Ngũ Sáu nhanh chóng nói xong,
chỉ bất quá hắn lại đứng tại chỗ, không có muốn lên đến cùng một chỗ đánh tính toán. Thế nhưng chỉ riêng Phượng Hoàng dùng bi thương ánh mắt nhìn xem Lý Ngũ Sáu, cũng không nhúc đích. Tư Mã Bạch thực đã càng ngày càng gần, nếu như bây giờ còn không đi, bọn họ đều không sống nổi.
Sở Hạo sờ soạn một cái con mắt, hít mũi một cái, đối Đoan Giao nói, chúng ta đi thôi.
Đoan Giao lấy nước mắt rửa mặt, không muốn mà nhìn xem Lý Ngũ Sáu bối ảnh, chủ trừ một hồi, để chỉ riêng Phượng Hoàng hướng cung điện bên ngoài bay đi.
Lao đầu, ngươi nhất định muốn sống.
Đệ đệ của ngươi cái chất tử còn chờ ngươi đây về nhà.
Sở Hạo hô to, chỉ riêng Phượng Hoàng phi hành mang qua gió để Sở Hạo âm thanh nhiễm lên mấy phần run rẩy.
Nhưng mà Lý Ngũ Sáu cái là thật sâu nhìn qua bọn họ, nhẹ gật đầu.
Chỉ riêng Phượng Hoàng càng bay càng xa, Lý Ngũ Sáu cùng Tư Mã Bạch thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa.
Bọn họ hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới trong núi thành, sau đó đem trong núi thành đỉnh cao nhất Thái Dương bên trong lục thạch lấy ra.
Chỉ cần lục thạch bị tiêu hủy, Tư Mã Bạch liền sẽ bị đánh bại.
Mà còn Sở Hạo có vẻ như cũng đoán được, sáng ra sư đồ trở thành Tư Mã Bạch thủ hạ nguyên nhân. Hắn là vì cho Tư Mã Bạch khống chế lại trong cơ thể của cổ.
Bởi vì Lý Ngũ Sáu nhiễm trọng tật, cho nên không cách nào rất tốt sử dụng thôi miên thuật đến ức chế độc cổ.
Cho nên Tư Mã Bạch điều trị công tác toàn bộ giao cho Hạo Hiên đến hoàn thành.
Nguyên lai Hạo Hiên lúc ấy khẳng cả giọng lên án mạnh mẽ Đoạn Thiên Hằng, là bởi vì cái này nguyên nhân. Nếu như không phải Hạo Hiên khống chế được Tư Mã Bạch trong cơ thể độc cổ, Tư Mã Bạch một khi mất khống chế, Đoạn Thiên Hằng bọn họ đều muốn chơi xong.
Hạo Hiên mới cường điệu tầm quan trọng của mình.
Có lẽ Tư Mã Bạch nửa đêm đi tới cái này cái bí ẩn trong núi thành, chính là vì để Hạo Hiên giúp hắn ức chế độc cổ.
Hắn một lòng muốn làm Nhật Nguyệt Đàm vĩnh viễn đường chủ, tự nhiên sẽ không để dân chúng của mình biết thân thể của hắn ốm bệnh. Hắn muốn thường xuyên bày ra một bộ uy nghiêm, thân thiện hình tượng mà hắn nhận nuôi Đoàn Nhiễm cùng Thu Tử Vãn con một côi, bị danh cứ gọi là báo đáp cùng huynh đệ bọn họ một chẳng, trên thực tế cũng bất quá là bắt bọn hắn hiệu chung làm quân cờ.
Cái này trong núi thành, chẳng qua là Tư Mã Bạch khống chế Nhật Nguyệt Đàm môi giới mà thôi.
Nhật Nguyệt Đàm bí mật đã toàn bộ bị Sở Hạo chỗ tiết lộ.
Sở Hạo suy nghĩ đồng thời, hệ thống âm thanh vang lên, chủ nhân, chúc mừng ngài đã thuận lợi hoàn thành Nhật Nguyệt Đàm chi nhánh nhiệm vụ, có thể tiến về bàn giao.
Bột còn không có đánh, làm sao lại coi xong là được rồi?
Sở Hạo tại trong lòng nghi ngờ hỏi.
Hệ thống nói tiếp, ngài tiến độ đã toàn bộ hoàn thành, bột chiến có thể kèm theo kinh nghiệm cùng trang bị, ngài có thể tự mình lựa chọn.
Sở Hạo cắn cắn răng hàm, chém đinh chặt sắt nói, đánh a, làm sao có thể không đánh lại?
Chương 794, kèm theo trang bị.
Chương 794, kèm theo trang bị. Hệ thống nghe lệnh về sau, lập tức trả lời, đã tiếp thu lấy nhiệm vụ vừa chạm vào phát bột chiến. Sau đó, Sở Hạo liền phát hiện chính mình thanh nhiệm vụ bên trong, Nhật Nguyệt Đàm cái này chi nhánh nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng từ một cái cao giai phòng ngự chiếc nhẫn, lại tăng lên một kiện cao giai pháp bảo cùng bạn năm thần thú. Sở Hạo nhìn xem những này phần thưởng phong phú, không khỏi hoảng sợ nói, cái này Tư Mã Bạch vậy mà như thế đáng tiền. Bất quá bởi vì nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cho nên cụ thể là cái gì pháp bảo cùng thần thú, Sở Hạo hiện tại còn không biết. Thế nhưng hai thứ đồ này, không hề nghi ngờ, đều là vô cùng tốt nhất trang bị, mà còn Sở Hạo hiện nay cũng vô cùng cần. Loan Dao nhìn xem Sở Hạo dương dương tự đắc biểu tình, cảm giác hắn hiện tại cảm xúc cùng khẩn trương như vậy ngay sau đó không quá phù hợp, cho rằng Sở Hạo là nghĩ đến cái gì diệu chiêu, vẫn là gấp choáng váng Loan Dao không rõ ràng. Cho nên nàng quyết định hỏi một chút Sở Hạo tại cười ngây ngô cái gì, nàng nhìn xem Sở Hạo hỏi, "Sở đại hiệp, ngươi đang cười cái gì à?" Sở Hạo vừa nghe thấy Loan Dao hỏi như vậy hắn, lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, "Không có gì." Loan Dao nhếch miệng, khả nghi nhìn qua Sở Hạo, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Nhưng mà Lục Tiểu Giai vẫn tương đối minh bạch, hắn lặng lẽ góp đến Sở Hạo bên cạnh, dán vào lỗ tai hắn hỏi, chẳng lẽ trừ cao giai phòng ngự chiếc nhẫn, còn có còn lại đồ tốt sao? Sở Hạo một mặt cao thâm khó dò nói, 9898 không sai, bất quá ta hiện tại còn không biết là cái gì chúng ta chỉ có đánh bại Tư Mã Bạch mới có thể thu được. Lục Tiểu Giai hiểu rõ gật gật đầu, nghe Sở Hạo kiểu nói này, tâm tình hiển nhiên cũng vô cùng kích động. Loan Dao tại cái này hai nam nhân phía sau nhìn xem tất cả những thứ này, một mặt không rõ ràng cho lắm. Hai người các ngươi, đến cùng đang cười cái gì a? Loan Dao không chịu nổi, thần tốc đứng lên, không kiên nhẫn nói ra. Lục Tiểu Giai vội vàng đánh giảng hòa, hắn vung vung tay, cười xấu hổ nói ra, lao đại tìm tới đi Thái Dương nơi đó phương pháp. Hắn liếc trộm Sở Hạo, hy vọng hắn có thể cho một cái thích hợp phản ứng. Sở Hạo lập tức hiểu, cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, đúng vậy a. Loan Dao đối với hai cái biểu hiện không đáng tin cậy nam nhân bảo trì hoài nghi thời điểm. Sở Hạo đột nhiên trở mặt, lập tức khôi phục ngày xưa nghiêm túc cùng ăn nói có ý tứ, vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào trước sơn động mặt hắc ám. Hắn phát giác là lạ ở chỗ nào? Hắn ban đầu khống chế chỉ riêng Vượng Hoàng hướng cung điện phi thời điểm, tay trái của mình một bên hoàn toàn có thể nhìn thấy cái kia bốn phương thông suốt sơn động xuất khẩu. Bất kỳ một cái nào động khẩu đi ra, đều có thể đến trong núi thành. Nhưng mà bọn họ nhìn như là đường cũ trở về lộ tuyến, có thể là một đường cũng không có tản ra hào quang nhỏ yếu rộng mở động khẩu. Cái này liền rất không thích hợp, chẳng lẽ cửa sơn động bị những người khác phong kín sao? Sở Hạo suy đoán. Kết quả là, Sở Hạo lại lần nữa lấy ra hắn tinh thạch bóng mặt trời hắn ở trong lòng miêu tả trong núi thành nhân tạo Thái Dương dáng dấp, hy vọng tinh thạch bóng mặt trời có thể cấp cho bọn họ trợ giúp đây là cái gì? Loan Dao thẳng Sở Hạo trong tay tinh thạch bóng mặt trời, tò mò hỏi. Sở Hạo liền cho nàng giới thiệu một lần, bao gồm nó phương pháp sử dụng, khoảng cách hạn chế, bách phát bách chúng chờ đa trọng đặc tính. Loan Dao kinh ngạc nghe lấy. Cùng lúc đó, Sở Hạo tinh thạch bóng mặt trời cũng thuận lợi tìm tới trong núi thành Thái Dương phương hướng. Bóng mặt trời cùng lúc trước một 4.7 dạng, bên trên tràn ra mông lung hình quang, sau đó tại hắc ám trong huyệt động dần dần rõ ràng, chậm rãi ngưng tụ thành một đầu cong lộ tuyến, hướng về phía trước nhìn không thấy cuối trong đường hầm kéo dài đưa tới. Loan Dao cùng Lục Tiểu Giai nhìn xem Sở Hạo điều khiển tinh thạch bóng mặt trời, đợi đến bóng mặt trời ra đáp án. Sở Hạo liền mở miệng, dùng tay phía trước chỉ đạo, chúng ta đi theo hình quang đi. Chỉ riêng Vượng Hoàng đi theo đạo kia hình quang, chậm rãi bay về phía trước. Chương 795, đường này không thông. Chương 795, đường này không thông. Trên đường đi tạm thời không có nguy hiểm gì, hình quang vết tích cũng không có đứt rời, tỷ lệ lớn là không có cái gì đổi biến. Loan Dao liền hỏi lên Sở Hạo, Sở đại hiệp, ngươi vừa rồi tại trong phòng kia đến tụt cùng Tư Mã Bạch cùng Lý Ngũ sau nói cái gì, vì cái gì thành dạng này? Sở Hạo trầm ngâm một lát, nàng nhìn chăm chú lên Loan Dao, cô gái này hiện nay đối với Sở Hạo đến nói cũng là xa lạ, hắn không hề hiểu do Loan Dao. Mặc dù bọn họ kinh lịch rất nhiều cuộc chiến đấu, ở giữa đã sinh ra rất sâu sắc hữu nghị, cũng coi là quá mệnh chi giao 27. Thế nhưng Nhật Nguyệt Đàm sự tình, thật thuận tiện cho cái này lai lịch không rõ tiểu cô nương giải thích sao? Loan Dao tựa hồ nhìn ra Sở Hạo lo lắng, nàng cái này mới nhớ tới, làm Sở Hạo đi vào cùng Tư Mã Bạch rằng có thời điểm, nàng cũng tại bên ngoài cùng Lục Tiểu Giai thổ lộ hết thân thế của mình. Cho nên khoảng thời gian này Sở Hạo không hề ở đây, cho nên hắn không biết cũng là tình lý bên trong. Vì vậy, Loan Dao vừa định đem thân thế của mình cùng với đi tới Nhật Nguyệt Đàm mục đích hướng Sở Hạo êm tai nói thời điểm, Lục Tiểu Giai lại cướp trả lời Sở Hạo nghi vấn. Hắn ngắn gọn đem trước mắt hắn biết Loan Dao tất cả thông tin đều ngắn gọn nói cho Sở Hạo. Ví dụ như Loan Dao là Thái Bình đảo người, trước đến tìm về Thái Bình đảo rơi mất bảo vật vì cứu vớt chính mình gia tộc, cùng Đinh Tiểu Lâm mục đích gần như nhất trí, thế nhưng thực hiện nhiệm vụ phương thức lại không hoàn toàn giống nhau. Sở Hạo mới chợt hiểu ra, tựa hồ tất cả đều giải thích thông. Vì cái gì Loan Dao sẽ xuất hiện ở trong núi thành, vì cái gì nàng cũng đồng dạng ghi hận Tư Mã Bạch, Sở Hạo toàn bộ đều rõ ràng. Xem như trao đổi, hắn liền đem Nhật Nguyệt Đàm cùng Thái Bình đảo, tiện thể lý ra loại hình chân tướng cũng cùng nhau nói cho Loan Dao. Loan Dao nghe xong, một mặt bất khả tư nghị, âm thanh đâu mang theo một ít run rẩy, người nói là Thái Bình đảo căn bản liền không có cái gọi là rơi mất bảo vật nói chuyện. Mặc dù không nghĩ nói cho Loan Dao, thế nhưng đây đúng là sự thật, cho nên Sở Hạo chỉ có thể gật gật đầu. Nữ hài hiểu rõ về sau, nháy mắt cúi đầu, nước mắt tại hốc mắt của nàng đảo quanh, thút thít nói, vậy ta nhà, mọi người trong nhà của ta làm sao bây giờ? Bọn họ. Nữ hài nói không được nữa, nàng hốt hoảng đưa tay xóa sạch nước mắt của mình, không muốn để cho Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai nhìn thấy sự yếu đuối của nàng. Sở Hạo thấy được nữ hài thương tâm như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao khuyên giải, chỉ là sờ một cái nữ hài đầu, ngươi yên tâm, chúng ta cũng coi là đồng bạn một chàng, ta sẽ giúp ngươi. Sở Hạo dứt lời, liền nhìn về phía trước chỉ riêng Phượng Hoàng, đem tay vuốt ve cổ của nàng. Dù sao, ta cũng cùng Phượng Hoàng đạt tới ước định, ta sẽ bảo vệ tốt chủ nhân của nàng. Chỉ riêng Phượng Hoàng hít dài một tiếng, hình như tại đáp lại Sở Hạo lời nói. Loan Giao khống chế được chính mình cảm xúc về sau, dần dần đem đầu nhấc lên, cảm kích đối với Sở Hạo nói, cảm ơn ngươi, Sở đại hiệp. Sở Hạo mỉm cười gật đầu. Hắn vốn chỉ muốn đồng ý trợ giúp Loan Giao, nói không chừng còn có thể giải tỏa một cái khác chi nhánh nhiệm vụ, nhưng 263 là cái gì cũng không có phát sinh. Sở Hạo thái dương gân xanh nảy dựng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cũng vào thời khắc này, tinh thạch bóng mặt trời mình quang dây đột nhiên tại một bức tường phía trước cắt ra. Cái này, Lục Tiểu Giai không biết làm sao mà nhìn xem bức tường này, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng không có thấy được đường ra khác. Lão đại, làm sao bây giờ? Lục Tiểu Giai hỏi. Sở Hạo nhìn xem trước mặt bức tường này, lâm vào suy nghĩ. Muốn đem nó đập ra sao? Có thể là vạn nhất động tĩnh quá lớn, phát động trong cái sơn động này cơ quan làm sao bây giờ? Có thể là không đập ra mặt này tường lời nói, bọn họ đã không đường có thể phía trước, cũng không có đường có thể lui, cho nên bức tường này, Sở Hạo nhất định phải công phá nó. Thế nhưng bọn họ phải nên làm như thế nào? Chương 796, thành công đẩy tường. Chương 796, thành công đẩy tường. Chúng ta muốn nện tường sao? Lục Tiểu Giai chỉ vào phía trước cái kia ngõ của nói. Nện. Sở Hạo hồi đáp. Nơi này đều là loại này địa hình, mà còn đã cùng lúc ta tới đường hoàn toàn khác biệt, đoán chừng là cung điện biến cố làm cho cả thông hướng trong núi thành đường hầm đều phát sinh biến hóa. Sở Hạo sờ lên cằm, tiếp tục nói. Loan Giao cũng suy đoán nói ra, có phải hay không là trong núi thành tự vệ hình thức, nếu như chủ cung điện phát sinh sụp xuống, trong núi thành liền sẽ tránh né tất cả có thể dẫn đến sụp xuống nguy hiểm. Cho nên những này bốn phương thông suốt động khẩu liền tự động phong kín, dạng này đá vụn liền tạm thời sẽ không lan đến gần trong núi thành, đúng không? Lục Tiểu Giai cũng đi theo tham gia náo nhiệt, phân tích nói. Sở Hạo cảm thấy hắn nói có lý, nói rất có đạo lý. Sở Hạo tán dương. Lục Tiểu Giai ngẩng đầu lên, yêu ngạo cái mũi nhỏ muốn bệnh đến bầu trời. Nhưng mà Sở Hạo cùng Đoán Giao có thể không có công phu đi theo Lục Tiểu Giai mù cao hứng. Lúc này, Đoán Giao tựa hồ lại đưa ra một giả thiết, cái tiếc như thế to lớn lời nói, nếu như chúng ta không nhanh chóng phá vỡ vết đá, rất nhanh liền sẽ bị sụp xuống tới hòn đá đè ép dẫn đến tử vong. Lục Tiểu Giai nghe xong, lập tức thu hồi chính mình không tim không phổi cười ngây ngô, run lên ba run dậy. Sở Hạo gật gật đầu, đúng vậy, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh phá vỡ cái này vết đá. Lục Tiểu Giai đưa ra nghi vấn, có thể là ba người chúng ta vũ khí, một thanh kiếm, một cây cung, thậm chí còn có một cây quạt vách tường cũng không biết dày bao nhiêu, làm sao đục mở à? Lục Tiểu Giai một bên hỏi một bên gãi đầu một cái. Loan Giao dùng nắm đấm nhẹ nhàng đập một cái Lục Tiểu Giai đầu, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi ngốc à, vũ khí của chúng ta đó là chỉ dựa vào ngoại hình sao? Ba người đồng loạt phát động kỹ năng, ta nghĩ bất luận nhiều dày vách tường cũng có thể đẩy xuống. Loan Giao nhìn xem Sở Hạo, lòng tin tràn đầy nói. Sở Hạo khẽ mỉm cười, bày tỏ đồng ý Loan Giao đến thuyết pháp. Lục Tiểu Giai chu chu mỏ, ánh mắt hướng Sở Hạo nhìn sang, tất nhiên rằng này, lão đại ngươi an bài, chúng ta làm sao đẩy tường? Sở Hạo nghe, đang muốn mở miệng nói ra chính mình kế hoạch thời điểm, đường hầm đột nhiên hung hăng chấn một cái, không ít nhỏ miếng đất cũng rơi xuống. Về sau, cái này sóng chấn cảm cũng không có tiêu giảm, mà là một mực duy trì dư chấn, chỉ riêng Phượng Hoàng bị chấn địa ngã trái ngã phải, bất đắc dĩ dựa vào hơi mở ra cánh đến bảo trì cân bằng. Vào giờ phút này, ba người đều hiểu, nếu như lại do dự đi xuống, nơi này chẳng mấy chốc sẽ lún. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước có xếp thành một hàng. Sở Hạo hướng về hai người khác hô lớn. Ba người vô cùng ăn ý từ chỉ riêng Phượng Hoàng trên lưng nhảy xuống tới. Chỉ riêng Phượng Hoàng cũng phối hợp về sau một sai. Sở Hạo đứng ở chính giữa, Lục Tiểu Giai là trái, Loan Giao là bên phải, một ba cái nhân thủ bên trong nắm thật chặt vũ khí của mình, đều hướng về phía trước đưa tay, thời khắc chuẩn bị phát động kỹ năng công. Sở Hạo nhìn chỗ đứng đã lập, tiếp tục ra lệnh, Lục Tiểu Giai, phóng ra năm cái quan tiễn, dày đặc một điểm, mà Loan Giao, tận lực đem gió tập hợp làm một điểm, còn ta Sở Hạo ánh mắt thay đổi đến sắc bén, hắn xương hàn kiếm trên mũi kiếm lại lần nữa dung hợp thành một viên to lớn hình. Tròn băng tinh, có một viên bóng đá lớn như vậy mà lần này, Sở Hạo cũng không có đem như thế lớn tinh thể chưa cắt. Ta đếm ngược 3-2-1, ba người chúng ta trong chiều ở giữa một khối phát động kỹ năng. Sở Hạo nhìn trái phải hai người, nói. Lục Tiểu Giai cùng Loan Giao nhộn nhịp gật đầu. Vì vậy, Sở Hạo lập tức đem ánh mắt chuyển rời về vách tường chính giữa. Hắn tập trung tinh thần mà nhìn xem cái kia một điểm, trong miệng bắt đầu đếm ngược, 1-2-3 sau cùng tam tự nói xong, ba cỗ lực lượng nháy mắt tụ lại hành trình một cái cường đại trùng sáng, hướng vách tường hung hăng đập tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng tảng đá sụp xuống âm thanh. Vách tường ứng thanh mà nát. Chương 797, cho Thái Dương hạ nhiệt một chút. Chương 797, cho Thái Dương hạ nhiệt một chút. Cục đá vụn phía trước thế giới là Sở Hạo bọn họ quen thuộc trong núi thành một bọn họ ngay tại phía trên nhất cửa sơn động, mà cái kia cực kỳ trọng yếu Thái Dương, gần như tại bọn họ có thể đụng tay đến địa phương. Bất quá, cùng lúc đó chính là phía sau đường hầm sụp xuống âm thanh cũng đồng loạt băng lên. Bùi đất cùng bén nhọn hòn đá hàng phi, nếu như không thoát đi lời nói, liền cũng không có cơ hội nữa. Cháy mau. Sở Hạo nói xong, Loan Giao cùng Lục Tiểu Giai lập tức cưỡi lên chỉ riêng Phượng Hoàng trên lưng, ba người liên đối ổn cũng chưa kịp, chỉ riêng Phượng Hoàng liền lao về phía trước một cái, mở ra cánh nhảy vọt cất cánh làm chỉ riêng Phượng Hoàng cuối cùng một cái lông đôi rời đi cửa sơn động 923 thời điểm, ngập trời nham thạch phảng phất thác nước một dạng, từ động khẩu câu trong núi thành chút xuống. Chỉ riêng Phượng Hoàng hướng về Thái Dương phi, ba người nhìn phía sau luân hãm động khẩu, sợ bóng sợ gió một tràng, không khỏi sâu sắc thở phào một cái. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Lục Tiểu Giai là gan còn là giống nhau nhỏ, mỗi lần thoát đi nguy hiểm, những người khác còn không nói gì, hắn lập tức thay người khác đem dọa cái kia nhảy dựng đều chữ phát ra. Cho nên Sở Hạo đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, hắn bình nghiêm mặt, bình tĩnh nói, đúng vậy a. Lục Tiểu Giai thính thai đỏ lên, tựa hồ nhận thức đến phản ứng của mình quá ngây thơ, gãi đầu một cái, cười xấu hổ cười. Chỉ riêng Vượng Hoàng cực kỳ thoải mái mà bay đến nhân tạo Thái Dương phụ cận. Thế nhưng một vòng mới vấn đề xuất hiện, bởi vì Thái Dương nhiệt độ thực sự là quá cao, chỉ riêng Vượng Hoàng căn bản là không có cách áp sát quá gần, chớ nói chi là tại rất gần địa phương dừng lại. Mà còn dạng này nhiệt độ, thần thú đều chịu không được, huống chi là giống Sở Hạo dạng này nhân loại đây. Liên Cang đừng đề cập từ bên trong đem lục thạch lấy ra. Bọn họ đối với tình huống trước mắt lại một lần nữa lâm vào bình cảnh. Đoan Giao nhìn trước mắt Thái Dương, khép mắt cau mày, hỏi, liền không có biện pháp tốt hơn sao? Chúng ta cần để cho Thái Dương nhiệt độ hạ, chúng ta mới có thể tới gần hắn. Sở Hạo nói. Lục Tiểu Giai trước mắt, đột nhiên cơ linh nói, Thủy Khắc Hỏa lão đại, ngươi vũ khí không phải liền là băng thuộc tính sao? Cùng nước đồng thời, ngươi có thể hay không phát động kỹ năng, đem Thái Dương nhiệt độ hạ? Sở Hạo nghe lấy Lục Tiểu Giai nói, kỳ thật hắn ban đầu cũng không phải là không có nghĩ qua vấn đề này. Có thể là hắn không xác định phương pháp như vậy phải chăng có thể thành công, cũng không biết dùng dạng gì kỹ năng có thể nháy mắt giảm xuống Thái Dương nhiệt độ. Vạn nhất có cái gì tác dụng phụ đây? Sở Hạo nói, đề nghị của ngươi cảm giác chỉ có thể giải quyết một bộ phận vấn đề, vũ khí của ta đích thật là băng thuộc tính, có thể hắn không cách nào tạo thành hạ nhiệt độ hình thái, cũng vô pháp để Thái Dương bảo trì nhiệt độ thấp, cho nên đến cuối cùng rất có thể vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng. Sở Hạo cực kỳ nghiêm túc phân tích. Lục Tiểu Giai thất vọng nói, vậy làm sao bây giờ a? Vào giờ phút này Đoan Giao có vẻ như phát hiện chuyện gì khác, chỉ vào đối diện mấy cái bị phong kín sơn động hô lớn, các ngươi mau nhìn, bọn họ sắp đứt ra. Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai nghe tiếng quay đầu quả nhiên, ngăn lại đá vụn lún phong bế tường đá lập tức liền muốn chống đỡ không nổi liên tục không ngừng hòn đá để ép. Xem ra những hang núi này cũng chỉ có thể đưa đến cơ sở phòng ngự hiệu quả, mà không thể đưa đến vĩnh cửu bảo vệ cái này trong núi thành tác dụng. Nếu như bọn họ lại lấy không được Thái Dương bên trong lục thạch, đợi đến toàn bộ vách đá lún, nơi này rất nhanh liền sẽ bị đá vụn chìm ngập từng cái Nhật Nguyệt Sơn lập tức liền muốn sụp đổ. Đang lúc bọn họ chú ý tới vấn đề này thời điểm, trừ vừa rồi bọn họ nhập khẩu cái sơn động kia không ngừng chút xuống tảng đá, một cái khắc vách đá cũng đột nhiên sụp đổ. Đoan Giao đem ánh mắt chuyển trở về trên mặt trời, nàng sâu sâu hút một khẩu khí, hỏi Sở Hạo nói, không thể đợi thêm nữa, Sở đại hiệp, chúng ta phải nên làm như thế nào? Chương 798, mưa giải khẩn cấp. Chương 798, mưa giải khẩn cấp. Sở Hạo nghe đến Đoan Giao đặt câu hỏi, hắn cũng biết rõ tình huống bây giờ khẩn cấp, thế nhưng hắn còn tại trong đầu làm kịch liệt suy nghĩ. Chỉ dựa vào một mình hắn kỹ năng là không cách nào dập tắt Thái Dương nóng rực, đến tột cùng muốn làm sao hợp lý lợi dụng ba người kỹ năng đi cho Thái Dương hạ nhiệt độ đây? Sở Hạo lâm vào trầm tư bên trong. Đầu tiên, hắn xương hàn kiếm thuộc tính là băng, Lục Tiểu Giai chính là ánh sáng, tạm thời tính là hỏa, mà Đoan Giao chính là gió. Băng, hỏa, phong ba cái thuộc tính tương giao hòa hợp xuất hiện cái dạng gì phản ứng chỉ qua mấy giây, Sở Hạo liền nghĩ đến, chính mình có thể trước thả ra băng, lợi dụng Lục Tiểu Giai mũi tên ánh sáng đem hòa tan thành nước, mà Đoan Giao gió có thể để nước trong nháy mắt bốc hơi, sau đó bọn họ ba lại khống chế lại nhiệt độ xung quanh, liền có thể tạo thành vân vũ. Dù sao cái này Thái Dương cũng không phải thật sự là Thái Dương, xung quanh hắn lửa nóng tựa hồ là có thể dội tắt. Sở Hạo nghĩ thông suốt, lập tức liền an bài lên Lục Tiểu Giai cùng Đoan Giao. Ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Sở Hạo cầm lấy chính mình xương hàn kiếm nói, thời khắc này xương hàn kiếm đã trước thời hạn bắt đầu ngưng kết ra băng tinh. Lão đại, người mau nói a. Lục Tiểu Giai gấp gáp bận rộn sợ nói. Sơn động vách đá trong lúc này lại sụp xuống một cái. Sở Hạo trước đối Lục Tiểu Giai nói, ta bắn ra băng tinh, ngươi dùng hết kiếm bắn thủng nó, thế nhưng không thể vỡ vụn, muốn đem nó nhanh chóng hòa tan thành nước, điểm này ngươi có thể làm đến sao? Sở Hạo hỏi. Điểm này xác thực cần rất lớn kỹ thuật hàm lượng, cho nên Sở Hạo có chút bận tâm Lục Tiểu Giai có thể thắng hay không đảm nhiệm. Thế nhưng Sở Hạo vẫn là từ trong đáy lòng tin tưởng Lục Tiểu Giai nhất định có thể làm đến. Lục Tiểu Giai tự tin gật gật đầu, vỗ bộ ngực nói, bao tại trên người ta đi. Hắn cảm giác chính mình hiện tại đã triệt để nắm giữ Huyền Vũ cung cách sử dụng, lần này nhiệm vụ hắn nhất định có thể làm đến tốt nhất. Đoan Giao nhìn Sở Hạo là Lục Tiểu Giai đầu tiên bố trí nhiệm vụ, vì vậy có chút nóng nảy. Tại Sở Hạo cho Lục Tiểu Giai nói xong một khắc này, Đoan Giao liền vội vàng hỏi, Sở đại hiệp, ta phải làm gì? Sở Hạo nói, làm ta băng tinh bị quang tiễn toàn bộ hòa tan thành nước một cái mắt, ngươi dùng gió thổi qua đi, đem trình độ bốc hơi. Một chiêu này cũng tương tự cần rất lớn thao tác năng lực, nếu như dùng sức quá nhẹ, gió thổi qua, nước có thể vẫn là nước, nếu như dùng sức quá mạnh, hơi nước liền không cách nào tạo thành, cho nên Đoan Giao cần mấy chục lần chuyên tâm nàng nhất định muốn thành công. Sở Hạo nói tiếp, đợi đến tất cả những thứ này đều làm xong về sau, chúng ta phải để ý kỹ xảo thay nhau dùng chính mình kỹ năng, đem nhiệt độ xung quanh bảo trì tại có thể tạo thành vân vũ điều kiện phía dưới, rõ chưa? Sở Hạo hỏi. Lục Tiểu Giai cùng Đoan Giao đồng loạt đáp ứng. Tốt, bắt đầu. Sở Hạo ra lệnh một tiếng, hắn xương hàn kiếm bên trên băng tinh cũng ngưng kết xong xuôi, hắn hướng Thái Dương phía trên thả tới. Lục Tiểu Giai mũi tên ánh sáng theo sát phía sau, chỉ dùng một cái, liền tùy tiện bắn thủng to lớn khúc quân cầu. Ba người khẩn trương nhìn xem, bất quá tốt tại chính là băng tinh cũng không có vỡ vụn, mà là giống phía trước Sở Hạo bản giao như thế tại quang tiễn bắn thủng băng tinh một sát na kia, băng liền biến thành nước. Lục Tiểu Giai âm thầm vì chính mình gọi tốt. Cái thứ ba là Đoan Giao, nữ hài trong tay vũ phiến không nhẹ không nặng vung lên, một ô gió hướng cực tốc hạ lạc cái kia chia đều trên nước thổi qua. Sở Hạo bọn họ có thể rõ ràng xem ra một vệt hơi nước trắng. Thành công. Ba người không có mất hứng nghĩ đến. Một bước cuối cùng, ba người cấp tốc dùng chính mình kỹ năng, sau đó lại đem cái này chỉnh tự lại lặp lại nhiều lần về sau, toàn bộ Thái Dương xung quanh đều nổi đầy màu trắng hơi nước biên.
Chương 799, do dự. Chương 799, do dự.
Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao ở phía sau vỗ tay chúc mừng. Sở Hạo trong lòng cũng bưng lòng một cái kém một bước cuối cùng. Chúng ta muốn làm thế nào? Đoán Giao hỏi tiếp. Sở Hạo nói, chúng ta lại đến một đợt, có lẽ liền không thành vấn đề. Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao nghe xong, kỹ năng lập tức đuổi theo, Thái Dương bên cạnh hơi nước mắt thấy đã đầy đủ. Đoán Giao, dùng ngươi gió, đem những này hơi nước toàn bộ dựa sát vào. Sở Hạo tiếp lấy ra lệnh. Đoán Giao gật đầu, vung khẽ vũ phiến, một trận gió nháy mắt liền đem hơi nước tụ tập, hơi nước ở giữa lẫn nhau chèn ép, nháy mắt liền từ xương trắng bên trong xuất hiện giọt nước mưa toàn bộ xối tại trên mặt trời. Nhân tạo Thái Dương bên ngoài tầng kia bộ khung kim loại ngừng lại chuyển động, bên trong nóng rực bạch quang cũng dần dần tại mưa đổ vào sau khi dập tắt. Mới vừa rồi còn hào quang chói mắt Thái Dương, giờ phút này tựa như là một cái phổ thông trang trí. Thái Dương động lực không tại, toàn bộ vật thể hình cầu lập tức liền rơi xuống. Chỉ riêng Phượng Hoàng bám thân hướng xuống rơi Thái Dương bắn gọn, Sở Hạo nhìn thấy kim loại khung chụp xuống có cái tản ra lục sắc quang mang hình tròn tảng đá, lập tức liền muốn đi theo kim loại khung rơi xuống. Chỉ riêng Phượng Hoàng nhìn ở trong mắt, thân thể cực tốc bên dưới hướng, cuối cùng bay đến cùng dưới mặt trời rơi cân bằng vị trí. Sở Hạo thân thể nghiêng về phía trước, vươn tay, đem khối kia lục thạch nắm tại trong lòng bàn tay. Bao vây lấy lục thạch kim loại vỏ rơi trên mặt đất trong nháy mắt đó, toàn bộ trong núi thành tựa như ngay tại kinh lịch một tràng động đất, tất cả phong ốc cũng bắt đầu sụp đổ. Mà những cái kia sơn động vách tường cũng một cái tiếp theo một cái, nhanh chóng tan vỡ. Sở Hạo biết, bọn họ đem toàn bộ trong núi thành nguồn năng lượng hệ thống bóc tách, trong núi thành đã mất đi vận hành môi giới, đương nhiên sẽ toàn bộ hủy đi. Mắt thấy đá vụn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, chỉ riêng Phượng Hoàng tránh né cũng càng ngày càng cố hết sức. Chúng ta làm sao đi ra? Đoan Giao hốt hoảng hỏi. Thật sự nếu không tìm địa phương chạy trốn, bọn họ đều sẽ bị đá vụn đập chết. Đang lúc Sở Hạo lén lút tìm kiếm ra cửa ra vào thời điểm, Lục Tiểu Giai lại hỏi, Lý Ngũ Sáu làm sao bây giờ? Sở Hạo giật mình đúng, Lý Ngũ Sáu, hắn lấy tính mệnh làm đảm bảo, chỉ hoãn thời gian, chính là vì để chúng ta đến cầm nơi này lục thạch, phá hủy Tư Mã Bạch được điểm. Hiện tại bọn hắn thành công, cái này trong núi thành cũng muốn sụp xuống, có thể Lý Ngũ Sáu làm sao bây giờ? Chúng ta đến tột cùng là chính mình đi trước, vẫn là đi tìm Lý Ngũ Sáu, đem hắn cứu ra có thể là nếu như đi cứu, bọn họ có thể cũng sẽ táng thân thành hải. Sở Hạo do dự. Theo lý thuyết hắn là sẽ không do dự, luôn luôn lý tính hắn, khẳng định sẽ lựa chọn sống sót mấy cao nhất tuyển chọn. Có thể là lần này hắn vậy mà do dự, là vì Lý Ngũ Sáu là Lý Đại Hiệp thân nhân sao? Vẫn là nói hắn cảm tạ Lý Ngũ Sáu thôi miên thuật, để hắn sinh ra kháng thể, vẫn là nói Lý Ngũ Sáu liều mình, chính là vì cứu vớt bọn họ. Sở Hạo xoắn xuýt. Đoan Giao lúc này đưa ra ý kiến phản đối, chúng ta không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đầu tiên chúng ta nếu như đường cũ trở về lời nói, như ngươi thấy, đã không đường có thể đi, vừa hiện tại chúng ta liên kết đường đi ra ngoài cũng không tìm tới, đường trở về liền càng khó đi hơn. Nàng hô. Sở Hạo không thể không thừa nhận Đoan Giao nói có đạo lý. Có thể là hắn cứu chúng ta mệnh, chúng ta không nên trở về cứu hắn sao không tám. Lục Tiểu Giai nói. Lục Tiểu Giai lời nói, cũng là Sở Hạo xoắn xuýt vị trí. Đoan Giao khó thở, nói tiếp, hắn để chúng ta tới đây, chính là vì bóp rơi nguồn năng lượng, đối phó Tư Mã Bạch, dạng này mọi người mới có một chút hy vọng sống. Mà không phải đem cái này bạch bạch cơ hội đều bị xử trí theo cảm tính hao mòn hết, chúng ta phải tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn khẳng định sẽ sống, chúng ta dạng này cũng là tại giúp hắn đạt được thắng lợi. Chương 800, tự động tìm đường quyền hạn. Chương 800, tự động tìm đường quyền hạn. Lục Tiểu Giai nghe xong Đoán Giao bộ này giải thích, cũng tự giác đối lý, liền cau mày trầm mặc không nói. Sở Hạo không khỏi đối Đoán Giao lau mắt mà nhìn. Nho nhỏ nữ hài tử, trong lúc này ấm lạnh, lý tính cùng cảm tính, lợi và hại quan hệ ngược lại là nhìn thấu qua, Sở Hạo không thể không cảm khái, ở phương diện này, vẫn là Đoán Giao càng hơn một bậc. Có lẽ Lý Ngũ Sáu đăm chiêu suy nghĩ thật như Đoán Giao nói như vậy. Hắn căn bản là không hy vọng Sở Hạo bọn họ tới cứu hắn. Bọn họ ở giữa không phải ân nhân cùng bị trưởng cứu giả quan hệ, mà là đồng bạn, là lẫn nhau tin cậy. Lý Ngũ Sáu bởi vì tin cậy Sở Hạo, cho nên để bọn họ đi trong núi thành bóp rơi nguồn năng lượng. Sở Hạo bởi vì tin cậy Lý Ngũ Sáu, cho nên sẽ không đi cứu hắn, mà là tin tưởng hắn có thể vì chính mình sáng tạo 27 tạo một chút hy vọng sống. Sở Hạo triệt để minh bạch. Hắn đang nghe qua Đoán Giao cùng Lục Tiểu Gia cãi nhau về sau, nhìn trước mắt dần dần sụp đổ trong núi thành, ngày xưa phồn hoa thành trấn trong vòng một đêm hóa thành hư không. Hắn liền nhàn nhạt mở miệng, "Chúng ta đi thôi, từ nơi này đi ra." Lục Tiểu Giai cùng Đoán Giao đều chấp nhận. Vì vậy Sở Hạo lại lần nữa lấy ra tinh thạch bóng mặt trời, trong đầu hắn tưởng tượng thấy Tư Mã phủ vẻ ngoài, hy vọng lần này tinh thạch bóng mặt trời còn có thể dựa vào phổ, có thể mang theo bọn họ thuận lợi đi ra. Nhưng mà, ông trời không tốt, lần này tinh thạch bóng mặt trời không còn có tỏa ra chỉ rõ phương hướng huỳnh quang. Ba người đều sửng sốt. "Nó hỏng sao?" Lục Tiểu Giai chỉ vào Sở Hạo trong tay bóng mặt trời, run rẩy nói. Liên một mực từ đầu tỉnh táo đến đôi Đoán Giao thời khắc này sắc mặt đô sát trợn nhìn. Sở Hạo mặt lộ vẻ khó xử, cái này bóng mặt trời có thể không phải hỏng, mà là không có điện. Tinh thạch bóng mặt trời chủ yếu động năng là ánh nắng, mà trong núi thành có thể bắt nguồn từ vừa rồi bị bóp rơi về sau, nơi này liền một mảnh u ám. Sở Hạo bọn họ vẫn là miễn cưỡng dựa vào chỉ riêng Phượng Hoàng đang tiêu hao năng lượng đến chiếu sáng. Nếu như không thể nhanh lên đi ra, bọn họ thật liền cùng đường mặt lộ. Tinh thạch bóng mặt trời tối hôm nay lượng công việc quá lớn, thêm nữa Sở Hạo trước đây không dễ dàng lấy ra dùng, cho nên một mực đặt tại ba lô bên trong rơi bụi, căn bản không biết nó lượng điện chỉ đủ sử dụng cái này mấy lần. Phát sầu Sở Hạo nghĩ đến hệ thống. Vì vậy hắn vội vàng tại trong đầu triệu hoán hệ thống. Ngài chủ nhân tốt, xin hỏi có gì cần hỗ trợ? Hệ thống không kèm theo tình cảm cơ giới âm lại tại Sở Hạo trong đầu quanh quẩn. Sở Hạo nhưng bây giờ cảm giác loại này âm thanh làm hắn đau đầu. Sở Hạo hỏi, ta nghĩ mở ra một lần tự động tìm đường quyền hạn. Không sai, tại loại này thế giới game online bên trong, tự động tìm đường là cần mở quyền hạn. Mà Sở Hạo cũng biết mở ra tự động tìm đường quyền hạn là cái gì, một hệ thống sẽ tự động khấu trừ ra nhiệm vụ sau khi hoàn thành một cái khen thưởng. Hệ thống nghe xong, nói ra, mở ra tự động tìm đường quyền hạn về sau sẽ tự động khấu trừ khen thưởng, xin hỏi ngài muốn tiếp tục sao? Sở Hạo im lặng, hắn đều nhanh mất mạng, cái này hệ thống còn mỗi lần lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở 333 hắn, thật sự là tuyệt tình lại chi kỷ hệ thống. Tiếp tục, đem thần thú chụp đi. Sở Hạo mau nói, nhận đến, đã là ngài mở ra tự động tìm đường quyền hạn, xin dựa theo trên đất con trỏ, rời đi nhiệm vụ phó bản. Hệ thống nói. Hệ thống vừa dứt lời, Sở Hạo đã nhìn thấy một đầu so tinh thạch bóng mặt trời chỉ đường đánh dấu còn muốn dễ thấy nhiều màu vàng kim chỉ đường đánh dấu thay bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Từ chỉ riêng Phượng Hoàng bắt đầu, lại đến trong núi thành thành đông nam phương hướng một cái góc vắng vẻ bên trong. Bọn họ chỉ cần dọc theo đường dây này, liền có thể rời đi Nhật Nguyệt Sơn bên trong thành. Vì vậy, Sở Hạo nhẹ nhàng thở ra, hướng Lục Tiểu Giai cùng Loan Giao nói, ta giải quyết, các ngươi theo ta nói rời đi nơi này. Chương 801, quay về ngục giam. Chương 801, quay về ngục giam. Loan Giao nghe xong, đương nhiên là lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện Sở Hạo. Dù sao Loan Giao đã vô cùng tán thành Sở Hạo thực lực, cho nên cho dù ở ác liệt như vậy dưới tình huống, Sở Hạo có thể tìm tới đường đi ra ngoài, cũng là tình có thể hiểu. Thế nhưng Loan Giao vẫn tương đối yêu kỳ, hắn muốn biết Sở Hạo đến tột cùng là phát hiện cái gì, có thể như thế chắc chắn biết xuất khẩu phương hướng. Vì vậy Loan Giao hỏi, Sở đại hiệp, ngươi làm sao có thể xác định nơi đó chính là xuất khẩu? Sở Hạo nghe xong, thần sắc có chút khác lạ, hắn cũng không biết làm sao cùng Loan Giao giải thích nói chính mình kỳ thật không có lợi hại như vậy, tất cả vẫn là dựa vào hệ thống loại lời này, thực tế có mất mặt mũi. Một bên Lục Tiểu Giai cũng không có kịp phản ứng, còn tưởng rằng Sở Hạo thật có lợi hại như vậy, cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Sở Hạo, hy vọng hắn có thể đối với cái này giải thích cái một hai. Nhưng mà Sở Hạo đầu tiên là dừng lại một chút, mới giống như rời đi chủ đề, hắn giả bộ chấn định nói, trước đừng quản nhiều như vậy mà hắn giao, ngươi để chỉ riêng Phượng Hoàng hướng đông nam phương hướng hướng phía dưới phi, liền có thể thấy được một cái địa động. Loan Giao có chút tiếc nuối, không biết vì cái gì Sở Hạo không muốn đem làm sao tìm được đường ý nghĩ nói cho nàng, bất quá Loan Giao cũng không có hỏi nhiều nữa, nghĩ thầm một có thể Sở Hạo có tính toán của mình, cho nên liền khéo hiểu lòng người gật đầu. Để chỉ riêng Phượng Hoàng theo Sở Hạo nói lộ tuyến hướng về phía đông nam hướng tầng trời thấp bay qua. Lục Tiểu Giai thần sắc lại thay đổi đến khả nghi lên, hắn cảm thấy Sở Hạo khẳng định là sẽ không bỏ qua cái này hiện ra chính mình thông minh tài trí cơ hội, làm sao lần này như thế lập lờ nước đôi không thích hợp. Vì vậy Lục Tiểu Giai tại Sở Hạo bên cạnh chế nhạo nói, làm sao vậy lão đại, làm sao không tại muội tử bên cạnh phơi bày một ít. Sở Hạo nghiêng qua hắn một cái, không vui nói, ngươi đến cùng bình thường là nhìn ta như thế nào? Lục Tiểu Giai cũng là không tại giả vờ ngây ngốc, hắn trực tiếp hỏi, đến cùng là làm sao tìm được đường, không cùng Đoan Giao nói cũng dù sao cũng phải nói cho ta đi. Sở Hạo nghĩ thầm, cũng thế. Lục Tiểu Giai biết hắn gần như toàn bộ liên quan tới địa cầu sáng tạo vong du sự tình, hai người thậm chí còn từ trong đó hoàn thành trong nhiệm vụ kiếm lấy không ít chỗ tốt, giống lần này mở ra tự động tìm đường quyền hạn sự tình, nói cho Lục Tiểu Giai cũng là nên, mà còn bọn họ cũng là tốt nhất đồng bạn. Vì vậy Sở Hạo thở dài nói, ta tìm hệ thống mở tự động tìm đường quyền hạn. Lục Tiểu Giai ngược lại là biết hệ thống vật này, bất quá tự động tìm đường quyền hạn là cái gì mới mẹ công năng hắn không hề hiểu rõ. Sở Hạo nói tiếp, chính là để hệ thống tự động dẫn ngươi đi ra cái này trò chơi phó bản, bởi vì là quyền hạn, cho nên cần dùng nhiệm vụ ban thưởng vật phẩm đi hối đoái, cho nên ta đem kèm theo bên trong thần thú lấy ra đổi quyền hạn. Sở Hạo giải thích nói. Lục Tiểu Giai mới đầu có chút ngạc nhiên, bất quá đến cuối cùng bày tỏ cũng có thể lý giải, bất quá hai người đều cảm thấy đem thần thú đổi có chút đáng tiếc, bất quá bây giờ tình huống này, đương nhiên vẫn là mệnh quan trọng hơn Sở Hạo quyết định là tình có thể hiểu. Chỉ riêng Phượng Hoàng trốn tránh từ trên trời giáng xuống đá lớn, nguyên bản cũng không tính đường xa trình, bởi vì tránh né nguy hiểm, mà phi đi không ít thời gian. Sở Hạo bọn họ tại tiến lên trên đường vây đứng chung một chỗ, công kích rơi xuống đá vụn, giúp chỉ riêng Phượng Hoàng giải quyết lộ trình nặng chướng ngại. Không bao lâu, nàng liền thuận lợi chui vào cái kia địa động bên trong. Cái này trong địa động mặc dù cũng tại lắc lư, bất quá có thể bởi vì địa thế cao thấp vấn đề, trong này đá vụn rơi xuống tình huống cũng không tính rất nghiêm trọng. Cho nên chỉ riêng Phượng Hoàng nhận đến ngăn cản không lớn, tốc độ cũng đã nhận được rõ ràng tăng lên. Ước chừng lại đi thêm vài phút đồng hồ, Sở Hạo bọn họ vậy mà đến một cái có chút quen thuộc địa phương. Chương 802, theo đuổi không bỏ đá lớn. Chương 802, theo đuổi không bỏ đá lớn. Nơi này đối với Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai đến nói, thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Mà còn bọn họ chỗ đến địa phương, cũng đúng lúc là Sở Hạo bọn họ phía trước bị giam mấy cái kia phòng giam. Đối diện đã từng giam giữ chính là Lý Ngũ Sáu, hắn đánh bại cái kia thủ vệ vết máu vẫn còn, đã khô cạn thành màu tím đen, thế nhưng ngã xuống đất cái kia thủ vệ lại không thấy bóng dáng. Lục Tiểu Giai nhìn xem xung quanh những cái kia ngục phòng, nhìn xem trên đất cùng trên cửa sắt một chút vết máu, cực kỳ ngạc nhiên nói, chúng ta làm sao tới đây? Sở Hạo cũng cảm giác rất buồn bực, hắn nhớ tới, hắn cùng Lục Tiểu Giai dọc theo ngục giam đường hầm một đi thẳng về phía trước. Đi đến cuối là một cái vị trí tương đối cao hang động, 737 bọn họ là thế nào từ trong địa đạo chạy đến phía trên. Mà còn bọn họ tại dọc đường cũng không có cảm nhận được rõ ràng lên cao sườn núi, làm sao lại đến nơi này. Loan Giao xem bọn hắn đối nơi này biểu hiện ra quen thuộc lại kinh ngạc biểu lộ, vì vậy hỏi, các ngươi tới qua cái này. Sở Hạo đem bọn họ là thế nào tiến vào cái này trong núi thành, lại là làm sao bị Tư Mã Bạch hãm hại nốt ở chỗ này, đồng thời ngẫu nhiên gặp Lý Ngũ Sáu, lại ngẫu nhiên gặp Đoan Giao sự tình đều tuần tự nói ra. Đoan Giao cũng cảm giác rất kỳ quái, chẳng lẽ những này đường hầm cấu tạo so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp sao? Đang lúc Sở Hạo cùng Đoan Giao ở một bên suy đoán những hang núi này đường hầm ở giữa đến tuột cùng là cái gì cấu tạo thời điểm, Lục Tiểu Giai chạy đến đã từng giam giữ mình phòng giam bên trong, muốn tìm được chính mình Thanh Long kiếm. Không bao lâu, hắn liền từ đống cỏ khô bên trong tìm tới Thanh Long kiếm. Lục Tiểu Giai rất cao hứng, hắn hướng về Sở Hạo vung về kiếm, hướng Sở Hạo biểu hiện ra chính mình trọng yếu tìm tới vũ khí. Sở Hạo hướng hắn gật gật đầu. Mà giờ khắc này, Nhật Nguyệt Sơn bên trong thành có vẻ như nghị cực lực giữ lại cái này ba cái người xâm nhập, nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn để bọn họ táng thân tại chỗ này. Bọn họ bất quá là tại cái này trong núi ngục giam dừng lại 10 phút đồng hồ không đến, Sở Hạo liền trơ mắt nhìn xem bọn họ lúc đến trên đường quay lại đây một cái hình tròn đá lớn. Khí thế hung hung đá lớn lăn tới lúc mang đến mãnh liệt chấn động. Lục Tiểu Giai cảm nhận được chấn động, quay đầu nhìn sang một đá lớn gần như muốn dán vào trên mặt của hắn. Cháy mau. Sở Hạo kéo lên Lục Tiểu Giai, cùng Đoan Giao đồng loạt cực nhanh nhảy lên chỉ riêng Phượng Hoàng trên lưng, chỉ riêng Phượng Hoàng cấp tốc huy động cánh, hướng ngay phía trước chạy vội. Đá lớn giống như là nắm giữ ý thức của mình, thậm chí còn có thể chính mình rẽ ngoặt, còn tại đối Sở Hạo bọn họ theo đuổi không bỏ. Cái này là ở đâu ra quái thạch đầu a? Lục Tiểu Giai khóc không ra nước mắt kêu thảm tại trong đường hầm quanh quẩn. Tốt tại chỉ riêng Phượng Hoàng tốc độ đầy đủ nhanh, đá lớn bởi vì hình thể quá mức lớn, có đôi khi sẽ bị chỗ cua quẹo lồi ra nham thạch vách tường kẹt lại, hành động sẽ có trì hoãn. Mà Sở Hạo bọn họ liền dựa vào những này trì hoãn, thuận lợi cùng đá lớn kéo ra khỏi một khoảng cách. Các ngươi nhìn phía trước. Đoan Giao chỉ về đằng trước cách đó không xa một cái rộng mở cung điện cửa lớn, hô to nói. Sở Hạo nhận ra, đó là bọn họ lần thứ nhất gặp phải cánh cửa kia, cũng là bị Tư Mã Bạch ám toán cánh cửa kia. Từ cánh cửa kia bên trong đi ra về sau, chỉ cần lại dọc theo đường hầm đi, đến cái kia dọc theo sân vườn phía dưới, hướng bên trên phi, chính là hắn cùng Lục Tiểu Giai giải quyết ngũ hành luân bản địa phương bọn họ tương đương với đem nhập khẩu biến thành xuất khẩu, sắp nổi điểm biến thành kết thúc. Lần này mạo hiểm tựa như một cái vòng tròn, bọn họ tại cái này trong núi thành kinh lịch một lần lại một lần chiến đấu, cuối cùng từ bước vào nơi này địa phương chạy thoát. Từ cánh cửa kia mặc ra ngoài chúng ta liền có thể chạy đi. Lục Tiểu Giai ngạc nhiên nói xong, hắn hiển nhiên cũng nhận ra cánh cửa này. Cũng liền tại bọn hắn kinh hỉ sau khi, cửa cung vậy mà bắt đầu chậm rãi đóng lại. Chỉ riêng Phượng Hoàng phản ứng cấp tốc, lập tức thoáng co rút lại cánh mở ra biên độ, từ cửa cung khép kín trong khe hẹp thành công lao ra ngoài. Chương 803, dùng bước đao. Chương 803, dùng bước đao. Tại bọn họ chạy đi một sát na kia, cung điện cửa nháy mắt liền đóng lại. Phát ra tới một tiếng vang trầm, đá lớn đụng vào cung điện trên cửa, cửa bị xô ra không quá rõ ràng khe hở, tìm kiếm đi cũng không có đánh vỡ Sở Hạo bọn họ cuối cùng an toàn. Bất quá vẫn chưa xong. Sở Hạo lập tức lại chỉ huy chỉ riêng Phượng Hoàng, tiếp tục hướng phía trước hướng. Đến một cái ngõ cụt về sau, liền có thể sáng nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu có một cái thông đạo, từng cái chính là Sở Hạo vận dụng xoáy múa dao găm xuống địa phương. Chỉ riêng Vượng Hoàng thuần thục thay đổi hướng bay, xông lên phía trên đâm bọn họ cuối cùng bay ra. Bầu trời bên ngoài không giống như là Sở Hạo vừa tới đến Nhật Nguyệt Sơn lúc một mảnh tinh không hắc ám, hiện tại trời đã hơi sáng lên, có một điểm màu trắng bạc, thái dương tại chỗ cũ đỉnh núi lộ ra một điểm nhỏ bay diễn. Chỉ riêng Vượng Hoàng thông minh đem bọn họ đưa đến một khối trống trải trên đồng cỏ. Nhật Nguyệt Sơn liền tại bọn hắn cách đó không xa, ngửa đầu nhìn, cả tòa núi đã theo đỉnh núi bắt đầu vào trong lõm. Trên vách núi đá cũng lại rất bao sâu nông không đồng nhất vết rách, thỉnh thoảng có lớn lớn nhỏ nhỏ cồn thạch rơi xuống. Sở Hạo bọn họ cái này mới kịp phản ứng, tựa hồ tất cả đều kết thúc. Hắn thật sâu hô ra một khẩu khí. Chạy thoát về sau, Sở Hạo bọn họ phản ứng đầu tiên vậy mà không phải vui sướng khóc giống, cũng không phải cao giọng cười to, mà là ba người đồng loạt lâm vào thật lâu bình tĩnh, hình như trải qua thời gian rất lâu, hình như thái dương đã triệt để bay lên trời cao. Lục Tiểu Giai mới dẫn đầu kịp phản ứng, run rẩy nói, "Chúng ta cuối cùng trốn ra được." Đoán dao lau mặt một cái, nhẹ gật đầu. Sau đó ba người bọn hắn gần như cùng nhau co quắp ngã trên mặt đất. Sở Hạo có thể không nói khoa trương chút nào, đây là hắn từ khi cải tạo vong du hệ thống xuất hiện tại tính mạng hắn bên trong đến nay, kinh lịch là khắc sâu nhất một lần mạo hiểm. Bọn họ một lần xông ra vòng đây, trong chiến đấu quen biết mới đồng bạn, đối mặt khác biệt địch nhân, thấy được như vậy bất khả tư nghị trong núi thành, cũng nghe một đoạn vì đó động dung chuyện cũ năm xưa. Sở Hạo cảm nhận được chiến đấu kịch liệt cùng vô tình, cũng từ đồng bạn ăn ý phối hợp bên trong thể vị đến tín nhiệm cùng không thể không đối mặt sinh ly tử biệt. Trận này dài đến một buổi tối chiến đấu, thật không hề tầm thường. Sở Hạo cảm thấy hắn có thể cả một đời ghi nhớ hôm nay cái này, mang cho hắn vô số ngọt bùi cay đắng mặt ban đêm. Chờ bọn hắn toàn bộ đều trì hoãn tới thời điểm Đoan Giao trước đứng lên, sau đó Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai cũng đi theo tới. Đoan Giao trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn chăm chú lên Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai, miệng há muốn nói lại thôi. Khóc cái gì à? Chúng ta không rời đi, còn phải đi theo ngươi đi Thái Bình đảo giải quyết nhà ngươi vấn đề đây. Sở Hạo đưa tay sở lấy Đoan Giao đầu, ôn nhu nói. Lục Tiểu Giai ở một bên đáp lời. Cùng lúc đó, Sở Hạo trong đầu hệ thống âm nói chuyện. Chúc mừng chủ nhân, đã thành công hoàn thành Nhật Nguyệt Đàm chi nhánh nhiệm vụ, bộ Tư Mã Bạch Kỳ bị đánh bại. Hệ thống nói xong. Sở Hạo nghe đến hệ thống, trong lòng sững sờ, Tư Mã Bạch thực đã bị đánh bại, chẳng lẽ Lý Ngũ Sáu thành công sao, hắn còn sống sao? Sở Hạo đều kích động nghĩ đến. Hệ thống còn nói, ngài nhiệm vụ ban thưởng đã đến sổ sách, xin chú ý kiểm tra và nhận. Sở Hạo nghe xong, lập tức mở ra ba lô của mình, ba lô phía trước nhất hai ô vương bất ngờ nằm một cái tản ra chói mắt kim quang cao dài phòng ngự chiếc nhẫn, thứ hai cách thì là một cái màu đỏ thâm đao. Sở Hạo điểm kích xem xét vật phẩm, đem thanh đao này điều ra đến, cẩn thận ngắm nghía. Thanh đao này kêu dục đốt đao, thân đao là một nửa đen một nửa hồng, trôi đao thì là đen tuyền, thuộc tính là hỏa, tuy nói không phải mắt cấp, thế nhưng kèm theo thuộc tính vô cùng đầy đủ hết chương 804, Đinh Tiểu Lâm ngờ vực vô căn cứ. Chương 804, Đinh Tiểu Lâm ngờ vực vô căn cứ. Vật lý tổn thương cùng pháp thuật tổn thương đều có thể đánh ra, còn có đánh lui, tê liệt các kỹ năng hiệu quả. Sở Hạo có thể nói là lần đầu tiên nhìn sang, liền phi thường yêu thích thanh đao này, mà còn hắn còn càng xem càng nhìn quen mắt, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra hắn ở nơi nào gặp qua thanh đao này. Loan Giao nhìn Sở Hạo một mực đang ngẩn người, tưởng rằng hắn xảy ra vấn đề gì. Nữ hài đi tới, dùng tay tại Sở Hạo trước mắt quơ quơ. Sở Hạo nguyên bản một mực tại trong đầu hệ thống ba lô bên trong xem xét thanh này dục đốt đao thuộc tính, bị Loan Giao ở trước mắt như thế nhoáng một cái, giao diện bị quấy nhiễu, Sở Hạo lúc này mới đem ba lô đóng, khôi phục bình thường. Loan Giao hỏi hắn, "Sở đại hiệp, ngươi làm sao luôn là ngẩn người à, còn luôn là làm ra kỳ quái biểu lộ?" Sở Hạo nghe xong, mười phần quất bách, mặt đỏ dần nguyên lai hắn đem vừa rồi cao hứng biểu hiện quá chói mắt sao? Lục Tiểu Giai một mực nhìn lấy Sở Hạo bọn họ, ở một bên yên lặng cười trộm, bị Sở Hạo trừng mắt liếc. Sở Hạo nhìn xem Loan Giao, lắc đầu, thoạt nhìn vẫn là không có ý định hồi phục Loan Giao cái này một xia di vấn đề. Lúc này Thái Dương đã hoàn toàn dâng lên, đại địa một mảnh quang minh cùng ấm áp. Loan Giao cũng không có là Sở Hạo nhiều lần trốn tránh chính mình vấn đề mà cảm thấy thất lạc, nàng vẫn là cho rằng Sở Hạo có cái gì việc khó nói, vì vậy cấp tốc rời đi chủ đề. Nàng nhìn xem Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai hỏi, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào a? Sở Hạo nói, chúng ta trước về Tư Mã phủ, đem tất cả những thứ này đều cho Đinh Tiểu Lâm bọn họ nói rõ ràng. Đương nhiên còn có Lý Tam Tứ cùng Lý Lục Bảy, cùng với tất cả tương quan nhân viên, phần này chân tướng là thời điểm đem ra công khai. Vì vậy, bọn họ ba lại một lần nữa nhảy lên chỉ riêng Phượng Hoàng Lưng một. Sở Hạo đem tinh thạch bóng mặt trời lấy ra, đặt ở Thái Dương chiếu dọi đến địa phương nạp điện, không bao lâu, tinh thạch bóng mặt trời lượng điện liền khôi phục đến mát trị số. Thế nhưng Sở Hạo cũng không có sử dụng tinh thạch bóng mặt trời, hắn tất nhiên đã theo Tư Mã phủ tới qua một lần Nhật Nguyên Sơn, như vậy hắn vẫn nhớ làm sao đường cũ trở về. Vì vậy hắn để Loan Giao không chế chỉ riêng Phượng Hoàng, bay mất. Thật tình không biết, tại phía sau bọn họ, Nhật Nguyên Sơn triệt để sụp đổ. Đợi đến Sở Hạo bọn họ bay đến Tư Mã phủ thời điểm, hắn nhìn thấy cửa phủ đệ sắc mặt tái nhợt Tư Mã tiểu thư, còn có Đinh Tiểu Lâm. Bọn họ trừ sắc mặt cực kém, xương đỏ dưới ánh mắt mặt còn có hai cái sâu sắc mắt quầng thâm thoạt nhìn một đêm đều ngủ không ngon. Sở Hạo đại khái có thể đoán được cái này một đôi tiểu thụy phu thê đến tột cùng kinh lịch cái dạng gì ban đêm, mới có thể thống khổ như thế. Bọn họ nhất định là đêm qua tản đi tiệc rượu, muốn đi Tư Mã Bạch gian phòng bái kiến phụ thân, lại phát hiện phụ thân không hề tại gian phòng, bọn họ liền phái người tìm một đêm, chỗ nào cũng không tìm đến Tư Mã Bạch thân ảnh. Hang ngầm một đêm chưa ngủ. Trang cảnh này, thật xem như là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu a. Sở Hạo trong lòng không phải rất có tư vị, hắn sâu sắc thở dài. Loan Giao để chỉ riêng Phượng Hoàng biến thành bình thường chim nhỏ lớn nhỏ, để nàng nghỉ lại tại chính mình bà bay, nhìn trước mắt một màn này. Đinh Tiểu Lâm gặp Sở Hạo xuất hiện, lập tức cùng bên cạnh gạt lệ thê tử nói thứ gì, sau đó liền đứng lên chạy hướng Sở Hạo. Sở đại hiệp, ngươi đoạn đường này đều đi đâu rồi? Đinh Tiểu Lâm hốt hoảng hỏi. Hắn ánh mắt nhìn xung quanh Sở Hạo bọn họ một vòng, nhìn xem bọn họ y phục rách nát, sắc mặt bùn đất, cùng toàn thân trên dưới vết thương, làm sao khảm cũng giống như 2.8 là kinh lịch chàng chiến đấu kịch liệt. Còn có, Sở Hạo bên cạnh có một cái mười phần xa lạ nữ hài thế, nhưng trên người nàng xuyên sắc thực thái bình đảo đặc thù trang phục. Đinh Tiểu Lâm thần sắc tối sầm lại, nhìn xem Loan Giao hỏi, đây là? Trong lòng hắn không khỏi sinh ra từng cái nghi vấn, Sở Hạo một đêm này đến cùng đi đâu rồi? Vì cái gì trên thân cái gì nhiều tổn thương? Hắn vì cái gì mang theo dạng này một cô nương trở về? Bọn họ ba cùng Tư Mã Đường chủ mất tích có quan hệ sao? Chương 805, phiền phức tiểu tiên nữ. Chương 805, phiền phức tiểu tiên nữ. Đinh Tiểu Lâm thần sắc thay đổi đến ảm đạm, hắn bắt đầu hoài nghi lên Sở Hạo. Đang lúc hắn tính toán đem chính mình nghi vấn trong lòng toàn bộ đều hướng Sở Hạo đặt câu hỏi lúc, Sở Hạo lại đột nhiên xếp lên trên bờ vai của hắn, nghĩa chính ngôn từ nói, Đinh Tiểu Lâm, chúng ta có vô cùng trọng yếu sự tình muốn báo cho ngươi. Đinh Tiểu Lâm toàn thân run lên, đang định mở miệng hỏi là chuyện trọng yếu gì. Sở Hạo cũng không có cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội, mang theo Loan Giao cùng Lục Tiểu Giai liền từ cửa sau chuẩn bị vòng vào Tư Mã phủ. Đinh Tiểu Lâm lúc này không biết ở đâu ra dũng khí, bắt lại Sở Hạo cánh tay, hướng hắn hô lớn, các ngươi đêm qua đến cùng đi đâu rồi, Tư Mã Đường chủ đâu? Nhưng mà nói xong Đinh Tiểu Lâm liền đổi ý, hắn ngượng ngùng 27 bung lỏng ra Sở Hạo cánh tay, thần sắc từ vừa rồi bênh váo hung hăng lại đến quất bách. Sở Hạo cứ như vậy nhìn xem hắn, ánh mắt có một tia ảm đạm, hắn mở miệng nói ra, sau hai canh giờ, đến phía sau bao phòng chờ ta, ta sẽ đem tất cả đều nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào, có thể chứ? Sở Hạo âm thanh có một ít lãnh đạm. Đinh Tiểu Lâm tự biết đối lý, hắn cùng Sở Hạo đứng chung một chỗ, luôn cảm giác có một loại cảm giác các bách, để hắn không quá dễ chịu. Nhìn Đinh Tiểu Lâm không lại ngăn trở trở ngại, Sở Hạo liền mang Loan Giao bọn họ đi phía sau bao phòng tính toán chỉnh đốn một phen. Loan Giao nhìn xem Sở Hạo, vừa rồi đó là cố hương của ta phái tới gian tế. Sở Hạo gật gật đầu. Hắn bị cái gì cùng Tư Mã nữ nhi như vậy mới tốt, bọn họ không phải giả thành thân sao, vừa rồi còn giống như rất quan tâm Tư Mã Bạch. Loan Giao ngữ khí hiển nhiên cũng có chút không vui, mặc dù Đinh Tiểu Lâm không biết chân tướng sự tình cũng tỉnh có thể hiểu, thế nhưng tại không biết chân tướng phía trước, hắn cũng hẳn là một cái mang theo nhiệm vụ chiến sĩ, cũng có thể thời khắc nhớ tới Thái Bình đảo giao cho hắn nhiệm vụ. Vừa rồi hắn loại kia đối địch nhân ngược lại lo lắng không yên quan tâm thái độ, vậy mà cũng đối trợ giúp qua hắn người như thế phẫn nộ, cái này không phải liền là phản bội sao? Chỉ là bởi vì ái tình liền muốn vứt bỏ rơi gia tộc tín nhiệm sao? Loan Giao mặc dù không cách nào tả hữu người tư tưởng, có thể là nàng ít nhất sẽ không giống Đinh Tiểu Lâm như thế đi làm. Lục Tiểu Giai nghiền ngâm nói, vừa rồi Đinh Tiểu Lâm loại kia phản ứng thật là khiến người ta trái tim băng giá a, rõ ràng chúng ta là nhất định sẽ giúp hắn, kết quả hắn ngược lại hoài nghi chúng ta hại cửu nhân của hắn. Đây coi là cái gì? Lục Tiểu Giai giang tay ra, im lặng nói. Sở Hạo không có tiếp tục đánh giá cái gì, chỉ là lạnh nhạt nói, hy vọng chúng ta nói cho hắn chân tướng về sau, hắn có thể có chính xác phán đoán. Sở Hạo bọn họ đến phía sau bao xương, nơi này tổng cộng có 4 cái sư phòng, trong đó một cái là tiểu tiên nữ, còn lại 2 cái theo thứ tự là Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai lại. Sở Hạo tính toán còn lại 1 cái cho Noãn Giao sử dụng. Vì vậy, Sở Hạo chỉ vào tây xương phòng đối Noãn Giao nói, ngươi trước đi trong phòng nghỉ ngơi một chút ta, sau 2 canh giờ, chúng ta lại đi tìm ngươi. Noãn Giao gật gật đầu, thật ấm áp cười 210, cảm ơn Sở đại hiệp. Nàng cảm kích nói. Cũng đang lúc này, tiểu tiên nữ vậy mà từ trong bao xương đẩy cửa đi ra ngoài. Trong tay nàng bưng cái đĩa, phía trên đều là xinh đẹp ngon miệng điểm tâm, tựa hồ chính là muốn đi Sở Hạo xương phòng cho hắn đưa đi. Lại không nghĩ rằng, Sở Hạo liền tại trước mắt hắn, toàn thân rách dưới, cũng đều là máu, mà còn tựa hồ còn mới từ bên ngoài trở về, một đêm chưa về. Trọng yếu nhất chính là, bên cạnh hắn vậy mà còn có cái xinh đẹp nữ hài tử. Tiểu tiên nữ mở mắt to dần dần ấm ức. Noãn Giao nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cảm giác hết sức quấn bách, nàng gãi mặt nói, "Ách, ta đi trước." Ai có thể nghĩ tới, tiểu tiên nữ hô lên, "Nàng là ai a?" Chương 806, nhìn quấn mắt. Chương 806, nhìn quấn mắt. Sở Hạo huyệt thái dương bị một tiếng này đánh xuyên linh hồn chất vấn chấn điệu thấy đau. Hắn kỳ thật sớm liền nhìn ra tiểu tiên nữ đối hắn có ý tứ, tại quấn quýt chặt lấy theo đuổi hắn, thế nhưng Sở Hạo không nghĩ tới nàng có thể khó chơi như vậy. Sở Hạo mới vừa tính toán đơn giản giải thích một chút, nói lao gì đó lừa gạt qua, nào biết được tiểu tiên nữ cứ đi như thế tới, nhìn chằm chằm Noãn Giao hỏi, "Ngươi là ai?" Noãn Giao thật có thể thấy được tiểu tiên nữ trong mắt ghen tị. Vì vậy Noãn Giao vội vàng nói, "Ta gọi Noãn Giao, là." Nàng không biết nói thế nào tính toán thích hợp. Nàng lén lén liếc mắt Sở Hạo phản ứng, Sở Hạo hướng nàng nháy mắt ra hiệu, ý tứ đại khái là để Noãn Giao nói láo. Noãn Giao ngầm hiểu, "Ách, ta là Sở đại hiệp đêm qua cứu, ta ở bên ngoài gặp phải dã thú, là Sở đại hiệp cứu ta còn có Lục đại hiệp." Noãn Giao vội vàng giải thích nói. Tiểu tiên nữ thần sắc có chút hòa hoãn, nàng nghi hoặc nhìn về phía Lục Tiểu Giai. Lục Tiểu Giai vội vàng che lấp, nói ra, "Chúng ta đánh bại dã thú liền chuẩn bị đưa nàng về nhà, thế nhưng nàng lạc đường, chúng ta liền giúp nàng tìm một khuya về nhà đường tìm không có ha ha." Lục Tiểu Giai lúng túng gãi đầu, không biết chính mình như thế nói đúng hay không. Sở Hạo lạnh nhạt bổ sung nói, bởi vì tìm không được đường, cho nên dứt khoát trước hết tiếp đến nơi này ở. Noãn Giao bước lên một thân mồ hôi lạnh, tiểu tiên nữ nàng có thể tin sao? Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tiểu tiên nữ vậy mà thật tin. Nàng giống trở mặt một dạng, mới vừa rồi còn khổ đại cứu thâm, hiện tại lập tức mặt mày hớn hở, cấp tốc đem trong tay chứa điểm tâm khay nhét vào Sở Hạo trong tay. "Sở Hạo, ngươi cầm ăn, ta mới vừa nướng xong." Sau đó lại kéo Noãn Giao tay, nhìn trước mắt quần áo tả tơi Noãn Giao nói, "Nhìn một cái ngươi y phục đều thành hình dáng ra sao, còn bị thương, tiểu Giao đi, ta đi dẫn ngươi tắm thay quần áo." Nói xong lôi kéo Noãn Giao liền muốn đi, Noãn Giao cầu cứu giống như hướng một cái Sở Hạo, Sở Hạo lại gật gật đầu, ý là để nàng yên lòng đi thôi. Noãn Giao lúc này mới đem đầu đốn éo đi qua, đi theo tiểu tiên nữ đến chính nàng xương phòng đi. Hai nữ hài đi rồi, hiện tại chính là Sở Hạo cùng Lục Tiểu Giai đến thế giới. Hai người cùng nhau đi Sở đại hiệp gian phòng, trong miệng nhét vào mấy khối điểm tâm, vội vã không bằng mang liền mở ra hệ thống ba lô, đem bên trong cao giai phòng ngự chiếc nhẫn cùng dục đốt đao đều đem ra. Sở Hạo đem cao giai phòng ngự chiếc nhẫn đưa cho Lục Tiểu Giai. Đây chính là Lục Tiểu Giai thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ thấy hai tay của hắn nâng quá chiếc nhẫn, trong lòng bàn tay kéo lấy quan sát rất lâu, càng xem càng thích. "Tạ ơn lão đại nhiều." Lục Tiểu Giai kích động nói. Sở Hạo xua tay, bày tỏ cũng không thèm để ý Lục Tiểu Giai thưởng thức xong chiếc nhẫn của mình về sau, liền nô đầu ra đi nhìn Sở Hạo trong tay dục đốt đao. "Đây là cái gì vũ khí?" Lục Tiểu Giai hỏi. "Dục đốt đao kèm theo thuộc tính đầy đủ, cho nên ta chỉ cần thăng cấp thương tổn của hắn cùng kỹ năng là được rồi." Sở Hạo nói. Lục Tiểu Giai nhìn xem thanh này dục đốt đao, càng xem càng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn nói ra, "Ta thế nào cảm giác thanh đao này như thế nhìn quen mắt đâu?" "Ta cũng cảm thấy." Sở Hạo 10 phần tán đồng nói. Hai người suy tư một hồi, Sở Hạo nhắm mắt lại hồi ức, trong đầu đột nhiên nghĩ đến vậy mà là Tư Mã Bạch cuối cùng sử dụng vũ khí, một đầu đỏ thấm long từ vũ khí của hắn trên xoáy ngược lại lên. Tự nhiên, vũ khí của hắn cũng là đỏ thấm phối màu, chẳng lẽ đây là Tư Mã Bạch đao sao? Sở Hạo không biết chính mình suy đoán đúng hay không. Nếu quả thật chính là Tư Mã Bạch vũ khí, hắn hiện tại thật càng ngày càng lo lắng Lý Ngũ Sáu thậm chí Tư Mã Bạch tình huống, bọn họ còn sống sao? Bây giờ ở nơi nào ngăn hai chương 807, trận tướng. Chương 807, trận tướng. Sở Hạo đem chính mình suy đoán nói cho Lục Tiểu Giai. Đường Tiểu Giai sau khi nghe xong cũng là một mặt ngạc nhiên lại thêm bán tín bán nghi. "Tất nhiên Tư Mã Bạch vũ khí đều cho chúng ta làm khen thưởng, hắn ở đâu, sẽ không thật chết rồi à?" Lục Tiểu Giai hỏi. Sở Hạo lắc đầu, hắn không biết. Hắn kỳ thật càng muốn Lý Ngũ Sáu cùng Tư Mã Bạch cũng còn sống, bọn họ sống, cần cho hiện tại còn sống chờ bọn hắn người một cái công đạo. "Ta nghĩ đi Nhật Nguyệt Sơn lại nhìn xem." Sở Hạo bất thình lình nói. Lục Tiểu Giai sững sờ, hỏi, "Hiện tại sao?" "Không phải." Sở Hạo trả lời xong, liền không có lại tiếp tục nói cái gì. Hắn kỳ thật còn đang do dự. Hắn không biết Đinh Tiểu Lâm nghe xong toàn bộ Nhật Nguyệt Đàm cùng Thái Bình Đảo chân tướng về sau sẽ là cái gì phản ứng. Không biết Tư Mã Bạch nếu như thật chết rồi về sau, Đinh Tiểu Lâm hoặc 467 hứa sẽ thay thế Tư Mã Đường chủ vị trí đến quản lý Nhật Nguyệt Đàm hoặc là Tư Mã Bạch nữ nhi, những này cũng có thể. Mà nếu như Lý Ngũ Sáu chết rồi, hắn lại làm như thế nào cùng Lý Tam Tứ cùng Lý Lục Bảy bàn giao, cũng không thể nói Lý Ngũ Sáu còn sống, thế nhưng ta cứu không được hắn, hắn lúc này thật hy sinh, loại lời này à. Sở Hạo kéo lấy cái cằm, rơi vào trầm tư. Lục Tiểu Giai trầm mặc nhìn xem hắn, nói câu, ta đi nấu nước. Liền rời đi sư phòng, chỉ lưu Sở Hạo một người còn trong phòng. Một lát sau, Sở Hạo nghĩ thông suốt, nàng tính toán nói cho Đinh Tiểu Lâm về sau, liền lẻ loi một mình lén lút lại đi một lần Nhật Nguyệt Sơn, đi tìm Lý Ngũ Sáu cùng Tư Mã Bạch vết tích tiểu tiên nữ mang theo Noãn Dao đi vào tìm Sở Hạo. Hai người bọn họ nữ hài đã sớm đổi lại xinh đẹp thích hợp y phục, Noãn Dao mặc màu vàng váy, tóc bị tiểu tiên nữ trải một cái tinh xảo tóc mây, thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu. Tiểu tiên nữ thì là một thân váy lam, chỉ riêng Phượng Hoàng vậy mà cũng rất nhanh cùng tiểu tiên nữ quen thuộc, tại bả vai nàng bên trên nhảy tới nhảy lui. Tiểu tiên nữ vậy mà nhìn xem Sở Hạo còn mặc một thân cũ nát y phục, vết thương cũng còn không có xử lý, lập tức cong lên miệng, không vui nói ra, miệng vết thương của ngươi không đau sao? Vừa nói vừa cầm lấy trong phòng hòm mỹ dược, ngồi xuống Sở Hạo bên cạnh, Đoán Dao cũng chi kỷ đi bưng tới một chậu nước nóng. Tiểu tiên nữ không hổ là xuất thân chứ danh y dược thế gia Âu Dương gia. Sở Hạo trên thân lớn lớn nhỏ nhỏ tổn thương bị tiểu tiên nữ nhanh gọn băng bó kỹ. Tiểu tiên nữ cũng từ bao xương trong tủ quần áo lấy ra một kiện tiệm quần áo mới, thả tới trên giường. Lúc này Lục Tiểu Giai cũng đốt tốt nước, nhắc nhở Sở Hạo có thể đi tắm rửa. Nhưng mà Sở Hạo toàn bộ hành trình một mực không yên lòng. Đợi đến bọn họ ba đều thu thập xong về sau, vừa vặn hai canh giờ trôi qua. Sở Hạo, Lục Tiểu Giai cùng Đoán Dao ba người đều tại một cái ghế lô, Sở Hạo đem tiểu tiên nữ điều động đi, bởi vì nàng không cần quấn vào cuộc phong ba này bên trong. Đinh Tiểu Lâm bấm giờ đi vào, bên cạnh hắn còn có hắn thế tử. Các ngươi ngồi đi. Sở Hạo chỉ dẫn Đinh Tiểu Lâm phu thê ngồi xuống ghế. Đoán Dao cho bọn họ rót hai chén trà. Đinh Tiểu Lâm tiếp nhận trà, gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn hướng Sở Hạo, nói ra, ngươi có thể nói đến cùng là chuyện trọng yếu gì? Sở Hạo cũng không có thừa nước đục thả câu, hắn đem từ đêm qua phát sinh tất cả mọi chuyện Nhật Nguyệt Sơn bên trong thành thị, Nhật Nguyệt Đàm chân chính bí mật, Tư Mã Bạch chân chính âm mưu, toàn bộ đưa ra. Đinh Tiểu Lâm toàn bộ hành trình một mực trầm mặc không nói, thế nhưng thần sắc đủ để chứng minh hắn khiếp sợ. Tư Mã tiểu thư cũng giống như vậy. Làm Sở Hạo đem tất cả kinh lịch đều giải thích xong, hắn bất đắc dĩ lại thêm vào một câu, Tư Mã Bạch cùng Lý Ngũ Sáu hiện tại sinh tử chưa biết. Tư Mã tiểu thư khóc ồ lên. Chương 808, phản đồ. Chương 808, phản đồ. Nghe lấy Tư Mã tiểu thư kiềm chế lại đau buồn tiếng khóc, Sở Hạo trong lòng cũng cực kỳ đến cảm giác khó chịu. Hắn lại làm sao không lo lắng Lý Ngũ Sáu còn sống hay không, làm sao không nghĩ xác nhận, nếu như bọn họ còn sống, hiện tại sẽ tại chỗ nào? Mà còn không những như vậy, Sở Hạo chú ý tới một việc. Hắn đang giảng giải Nhật Nguyệt Đàm chân tướng thời điểm, cũng không có tận lực bại lộ Đinh Tiểu Lâm thân phận chân thật, chỉ là cố ý sâu nặng vẽ Tư Mã Bạch cùng Nhật Nguyệt Đàm quan hệ trong đó. Thế nhưng vô luận như thế nào, vì thân phận không bị bại lộ, chính mình còn ở vào Nhật Nguyệt Đàm gián điệp thân phận bên trên, cho nên Đinh Tiểu Lâm vô luận như thế nào đều không nên mang theo Tư Mã tiểu thư tới. Mà hắn vậy mà mang theo Tư Mã tiểu thư đến nghe Sở Hạo vạch trần chân tướng, hắn không phải là thật nói cho Tư Mã tiểu thư chính mình thân phận chân thật. Chẳng lẽ Đinh Tiểu Lâm là thật phản bội sao? Bởi vì đối Tư Mã tiểu thư tình yêu, cho nên hắn từ bỏ Nhật Nguyệt Đàm cùng Thái Bình đảo cừu hận mà Sở Hạo mang tới tin tức này, vừa bạn chính giữa Đinh Tiểu Lâm ý muốn. Ngươi? Sở Hạo nhìn xem Đinh Tiểu Lâm, lông mày hơi nhăn lại. Đinh Tiểu Lâm nửa ôm Tư Mã tiểu thư bà bay, hai người bọn họ tình cảm đồng ý nồng tại lẫn nhau an ủi, căn bản không nghe thấy Sở Hạo nói cái gì. Khụ khụ. Sở Hạo cản trở miệng giả vờ như ho khan mấy tiếng, muốn đánh vỡ hiện tại cái này không khí ngột ngạt. Đinh Tiểu Lâm cái này mới kịp phản ứng, hắn kéo Tư Mã tiểu thư tay, để nàng trước đi bên ngoài chờ lấy, hắn có chuyện muốn cùng Sở Hạo nói chuyện. Tư Mã tiểu thư gật gật đầu, nhìn thoáng qua Sở Hạo, hốc mắt của nàng vẫn là đỏ, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Sở Hạo cũng gật đầu đáp lại, Tư Mã tiểu thư liền đứng dậy đi ra ngoài cửa, thay bọn họ chi kỷ đóng kỹ cửa lại. Tại cửa đóng lại một sát na kia, Sở Hạo tiên phát chế nhân hỏi, chẳng lẽ ngươi nói cho nàng ngươi là gián điệp chân tướng sao? Còn có ngươi cùng nàng kỳ thực kết hôn giả kế hoạch? Sở Hạo cao mày, một mặt nghiêm túc hỏi. Đinh Tiểu Lâm cúi đầu, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi gật đầu, thần kỳ vô cùng khó xử. Vì cái gì làm như thế? Sở Hạo không hiểu hỏi. Nàng. Đinh Tiểu Lâm ánh mắt trốn tránh, chậm lụt nói xong. Nàng phát giác ta không thích hợp, nàng là cái thông minh nữ hải. Đinh Tiểu Lâm đầu buông xuống đến thấp hơn, âm thanh vô cùng xa xút. Mà còn đêm đó ta cũng uống điểm rượu, áp lực của ta quá lớn, mà còn ta còn yêu nàng như vậy, cho nên khi đó liền nghĩ, dứt khoát cùng nàng thẳng thắn được rồi. Đinh Tiểu Lâm nhỏ giọng nói xong. Chuyện này đối với Sở Hạo đến nói không có tổn thất gì, tương đối hắn không thuộc về Thái Bình Đảo, cũng không thuộc về Nhật Nguyệt Đàm, hai người bọn họ địa phương tranh đấu vốn cùng hắn không có liên quan, cho nên hắn đối với Đinh Tiểu Lâm là trả lời thế nào cũng không thèm để ý, thế nhưng Sở Hạo vẫn là trong lòng không đồng ý Đinh Tiểu Lâm cách làm. Sau đó thì sao, nàng cái gì phản ứng? Sở Hạo nắm ấm trà tay cầm, nhàn nhạt hỏi, nàng nói phụ thân nàng không phải người như vậy. Đinh Tiểu Lâm nói, cho nên nàng không hề tin tưởng ngươi. Sở Hạo hỏi. Đinh Tiểu Lâm vẫn là không dám nhìn thẳng Sở Hạo con mắt, vì vậy đơn giản gật gật đầu. Bởi vì ngươi là thật yêu nàng, nàng cũng yêu ngươi, cho nên ngươi hoàn toàn tín nhiệm nàng vì vậy, cứ như vậy đem chính mình thân phận toàn bộ bại lộ. Sở Hạo hỏi. Nghe được câu này về sau, Đinh Tiểu Lâm trầm mặc thời gian thật dài, mới xấu hổ lại tự trách phát ra tới một tiếng giọng mũi, cho rằng Sở Hạo nói không sai, hắn đúng là nghĩ như vậy. Điểm này Đinh Tiểu Lâm không hề phủ nhận sĩ. Tại không được đến chân tướng phía trước, hắn liền đã thành Thái Bình đảo phản đồ. Chương 809, phế tích bên trên. Chương 809, phế tích bên trên. Đinh Tiểu Lâm ý nghĩ gì Sở Hạo không hề lo lắng. Đinh Tiểu Lâm có thể có một ngày như vậy, cũng xác thực lại Sở Hạo dự đoán bên trong, cho nên Sở Hạo không có lại phát biểu cái gì ngôn luận đến mức Đinh Tiểu Lâm trở lại Thái Bình đảo bàn giao thế nào, cái kia là hắn chính mình sự tình, cùng Sở Hạo không có quan hệ. Chỉ bất quá Sở Hạo lắm mồm như vậy hỏi Đinh Tiểu Lâm, cũng coi là đem Đinh Tiểu Lâm nhờ và đưa cho hắn nhiệm vụ một cái trả lời chắc chắn mà thôi. Kỳ thật Sở Hạo càng lo lắng chính là Đoán Giao, làm sao giúp Đoán Giao cứu vớt gia tộc của nàng. Mà còn hiện tại lục thạch tại trong tay hắn, vật này tạm thời trước không thể giao ra. Khi tìm thấy Lý Ngũ Sáu về sau, hắn có nhất định muốn đi một chuyến Thái Bình đảo. Đem Thái Bình đảo cùng Nhật Nguyệt đảm những này lâu năm nợ cũ, thật tốt thanh toán một phen. Thế nhưng tại Lý Ngũ Sáu cùng Tư Mã Bạch mất tích khoảng thời gian này, còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì chỉ dựa vào hắn một người ngoài cuộc năng lực, tạm thời còn không cách nào một mình thay đổi cục diện, cho nên tất cả còn phải lặng lặng quan sát mới tốt. Cứ như vậy, vì không tạm thời kích thích dân chúng khủng hoảng, cho nên đối ngoại đều nói Tư Mã Bạch bệnh nặng, tạm thời không cách nào xử lý Nhật Nguyệt đảm tương quan thủ tục. Nhật Nguyệt đảm các loại hạng mục công việc tạm từ Đinh Tiểu Lâm cùng Tư Mã tiểu thư thay quản lý. Chuyện này cũng liền không thể không như thế trước hết thể đều kết thúc. Thế nhưng người nào cũng không biết Sở Hạo trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Cũng liền tại cùng ngày rạng sáng, viên nguyệt treo trên cao thời điểm, tất cả mọi người lâm vào mộng tưởng, Sở Hạo một người lén lút chạy ra khỏi Tư Mã phủ hậu viện, một thân một mình hướng Nhật Nguyệt Sơn bên kia chạy. Dọc đường phong cảnh vẫn là giống phía trước hắn cùng Lục Tiểu Giai đồng hành thời điểm một dạng, thế nhưng Sở Hạo tâm tình xác thực hoàn toàn khác biệt. Bởi vì là lần thứ hai đi, cho nên Sở Hạo nhận ra đường, cũng không tại cần tinh thạch bóng mặt trời phụ trợ. Gần như rất nhanh, Sở Hạo liền đến Nhật Nguyệt Sơn dưới chân. Trước mắt ngọn núi này không, phải nói là phế tích, đã hoàn toàn không có phía trước loại kia cùng xung quanh hoàn toàn khác biệt lăng lệ cảm giác, mới có một loại sau đại chiến hoang vu cùng tiêu điều. Phía trước ngọn núi kia, tựa như sụp đổ phòng ở một dạng, khắp nơi đều là lăn xuống đến đá vụn. Sở Hạo nhìn xem phế tích, văng vào ký ức, đi tới phía trước khởi động máy quan địa phương. Khối kia khắc lấy Nhật Nguyệt Sơn thạch bia đã gãy thành hai mảnh, dưới tấm bia đá mặt thông đạo cũng đã bị đá vụn lấp kín. Sở Hạo chép miệng một cái miệng, hắn biết nhập khẩu đã bị chặn mất, còn có thể từ nơi nào có thể đi vào toàn bộ sơn thể đi tìm người đâu. Sở Hạo ngẩng đầu, nàng nghĩ đến đỉnh núi Nhật Nguyệt Sơn, nói thấp cũng không thấp, nói cao cũng không cao, một cái có thể nhìn tới đỉnh núi. Cùng là Sở Hạo liền một đường leo lên trên núi đá vụn, bò tới đỉnh núi bộ phận. Đỉnh núi so chân núi đá vụn còn nhiều hơn, thế nhưng đều là chỉnh thể hướng bên trong lõm trạng thái. Có lẽ tại chỗ này có thể tìm tới manh mối gì, Sở Hạo nghĩ như vậy. Vì vậy hắn bắt đầu tại đỉnh núi đá vụn bên trên sờ tới sờ lui, hy vọng có thể tìm tới một khối phía dưới cảm giác rõ ràng là trống rỗng tảng đá. Công phu không phụ hữu tâm nhân, hắn đang sờ soạn một vòng về sau, quả nhiên tại đỉnh núi trung tâm vị trí, chạm đến một khối đá, tảng đá kia vậy mà nhẹ nhàng hướng phía dưới vùi lấp mấy phần. Sở Hạo lập tức đem tảng đá kia rời lên đến ném qua một bên, quả nhiên, tảng đá kia che giấu là một cái cực nhỏ khe hở, phía dưới tối như mực 4.0, không nhìn thấy đáy. Sở Hạo lập tức liền thanh lý lên bên cạnh hòn đá, không bao lâu, liền thanh lý đi ra một người trưởng thành thân hình độ rộng lỗ nhỏ. Nguyên lai phía dưới này còn không có bị toàn bộ mai một, Sở Hạo vạn hành nghĩ, chỉ cần phía dưới này còn có đường có thể đi, hắn nói không chừng liền có thể tìm tới Lý Ngũ Sáu. Thế nhưng đầu tiên, hắn phải xem nhìn trong cái hang này có cái gì. Hắn cần bảo đảm cái này động an toàn mới có thể đi xuống. Chương 810, huỳnh hỏa túi thơm. Chương 810, huỳnh hỏa túi thơm. Vì vậy Sở Hạo nguyên bản vừa mới bắt đầu định dùng xương hàn kiếm bên ngoài tầng kiếm màu xanh đú quang đến đo đo hư thực, bất đắc dĩ cái này chỉ riêng thực sự là quá yếu ớt, lập tức lại chiếu không tới ngọn nguồn. Sở Hạo đã thất lạc lại mừng rỡ, thất lạc chính là hắn tạm thời không thấy rõ cái này động kết cấu bên trong, còn không dám vọng nhưng đi xuống, mừng rỡ là cái này động có vẻ như đầy đủ sâu, không biết đi xuống về sau có thể tới trong núi thành cái nào bộ phận. Cho nên Sở Hạo tính toán đổi một cái pháp bảo chiếu sáng túi đeo lưng của hắn bên trong có cái nho nhỏ đom đóm túi thơm, chính là dùng để chiếu sáng nhỏ đạo cụ, công dụng cũng chỉ có một cái chiếu sáng công năng. Nó là do một cái ngàn năm đom đóm thú vật trong cơ thể trùng hình quang điền 27 xung mà thành, bên ngoài là tốt nhất kim tuyến may một cái túi nhỏ bao, vừa vặn có thể để cho nội bộ trùng hình quang càng sáng hơn. Đồng thời nó còn có một cỗ mùi hoa thơm dễ chịu vị, bình thường chính là lấy ra đùa tiểu hài, hoặc là tình lữ ở giữa nghĩ đưa tiểu vật chủng loại mà thôi, cũng chỉ có thể dùng 3-4 lần, nó liền ngươi làm sao sáng lên. Dựa theo trong cuộc sống hiện thực vật dụng đến xem, cái này đom đóm túi thơm, kỳ thật chính là cái công suất tương đối cao đèn tin. Sở Hạo đem đom đóm túi thơm đem ra, trực tiếp bóp, bên trong trùng hình quang bạo liệt, toàn bộ túi thơm tản ra kỳ dị ánh sáng. Sở Hạo đem cái này túi thơm ném tới trong động. Nháy mắt, trong cái hang này mặt tính tượng liền bị chiếu sáng, cái này động kỳ thật cũng không tính đặc biệt sâu, có thể thấy được dưới đáy, đồng thời cái này động thấp nhất có vẻ như cũng không phải chắn mất, tựa hồ còn có đường ra. Sở Hạo điều tra rõ ràng về sau, lập tức từ ba lô bên trong lấy ra xoáy múa dao găm, dựa theo phía trước phương pháp, đem dao găm buông xuống. Bất quá lần này bày ra không thể giống lần trước như thế xoắn ốc bỏ vào, bởi vì Sở Hạo phát hiện trong động đến tảng đá không những ổ gà lởm chởm, thậm chí còn có nhất định độ dốc, nếu như như thế bày ra xoáy múa dao găm lời nói, người có thể không cách nào đạp đi xuống. Tốt tại cái huyệt động này bên trái vách đá coi như bằng phẳng, cho nên hắn liền một cái hướng bên trong ném, để một bộ dao găm đều tại một mặt tường trên vách bám vào. Đợi đến tất cả an bài xong về sau, Sở Hạo lại lần nữa lấy ra một cái đom đóm túi thơm, đạp xoáy múa dao găm tay cầm xuống đến chui vào trong động. Trong động quả nhiên đen kịt một màu. Sở Hạo đem lúc trước bị bóp nát đom đóm túi thơm nhặt lên, bị bóp nát túi thơm chỉ có thể sử dụng một lần, đồng thời bị bóp nát về sau, phát sáng thời gian cũng là có hạn chế, cho nên làm Sở Hạo lại lần nữa nhặt lên cái thứ nhất túi thơm thời điểm, nó đã không thế nào sáng lên, bất quá Sở Hạo cũng không nguyện ý lãng phí. Tương đối tại cái này sao một cái lạ lẫm lại đen nhánh hoàn cảnh bên trong, nhiều một phần nguồn sáng chiếu sáng vẫn là tốt. Không biết có phải hay không là bởi vì đá vụn đè ép nguyên nhân, cái sơn động này dưới đáy trước mặt mặc dù có đường hầm, thế nhưng con đường lại vô cùng chật hẹp, không hề giống phía trước rộng như vậy rộng, cho nên Sở Hạo tiến lên đến mức dị thường khó khăn. Trong đường hầm càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng trực tiếp lại bị sụp xuống đá vụn chắn 123 lại đường đi. Sở Hạo cảm thấy trở nên đau đầu, hắn tỷ lệ lớn lại muốn khiêng đá tìm đường. Hiện tại hắn có chút hối hận, không có kêu lên Lục Tiểu Giai đồng thời đi, không phải vậy còn có thể thêm một người nhiều ra một phần lực. Bất quá rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này bỏ đi, đầu tiên cái huyệt động này rất nhỏ, Lục Tiểu Giai nếu như theo tới lời nói, nơi này rõ ràng không thể hai cái trưởng thành nam tính thông hành, rất dễ dàng tạo thành hai lần lớn nguy hiểm. Thứ nhì, hành động lần này hoàn toàn là hắn khư khư cố chấp, tất nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cùng Lục Tiểu Giai tỷ lệ lớn có thể rời đi Nhật Nguyệt Đàm, có thể là hắn lại không cách nào đối bèo nước gặp nhau Lý Ngũ Sáu triệt để thả xuống. Dù sao Lý Ngũ Sáu có thể là cứu mệnh của hắn a. Chương 811, ám đạm. Chương 811, ám đạm. Sở Hạo từ trước đến nay hiệp can nghĩa đảm, đối với ân nhân cứu mạng triệt để thấy chết không cứu hành động, hắn vẫn là không có cách nào ngồi yên không để ý đến. Sở nhìn xem phía trước bị ngăn chặn con đường khó khăn, hắn hy vọng tầng này đá vụn phía sau còn có đường. Sở Hạo bắt đầu chuyển ngăn ở trước mặt hắn tảng đá, lại vì chính mình sáng tạo ra một sợi nhỏ có thể cung cấp thông hành khe hở, mà còn vạn hạnh chính là chắn đường tảng đá phía sau con đường vẫn phải có, không đến mức bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Sở Hạo tiếp tục đi vào trong, con đường vậy mà không giống vừa rồi như vậy chật hẹp, bắt đầu dần dần rộng lớn. Nhưng mà rộng lớn con đường còn đi không bao lâu, phía trước liền lại bị thể tích càng lớn tảng đá ngăn chặn. Đồng thời chặn lấy cái này giao lộ đến tảng đá vẫn còn tương đối lớn, Sở Hạo không có xử lý pháp đổ tay đẩy ra. Mà còn Sở Hạo cũng có thể nhìn ra, cái này quạt bị chặn lấy giao lộ so trước đó đều mà lớn, nói không chừng phía sau chính là Liêu Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn. Sở Hạo nghĩ như vậy, đấu trí lại nổi lên. Thế nhưng hiện tại gặp phải vấn đề là, làm sao đem những này cục đá vụn rời đi? Phía trước hắn bởi vì có Lục Tiểu Giai cùng Loan Giao tương trợ, cho nên bài trừ loại này vách đá vô cùng nhẹ nhõm. Thế nhưng hiện tại chỉ một mình hắn. Sở Hạo đầu tiên là định dùng xương hàn kiếm mũi kiếm ngưng tụ thành một cái to lớn băng tinh, tới thử cầu đập ra chút đá lớn. Thế nhưng một khối băng tinh đập tới, chỉ làm rơi một cái hòn đá, còn lại bởi vì phía dưới thiếu tảng đá cho nên đều nhộn nhịp rơi đi xuống, lại lần nữa ngăn chặn Sở Hạo vừa vặn mở ra cái kia cửa ra vào. Nếu như chỉ như vậy một cái đem tảng đá đánh dụng lời nói, đã tốn thời gian lại phí sức, căn bản không làm được. Cho nên Sở Hạo đành phải mở ra lối riêng. Hắn đột nhiên nghĩ đến đem tảng đá đông lạnh nát ý nghĩ, bởi vì đây đều là đá vụn, ở giữa đều là có khe hở, không giống như là hắn cùng Lục Tiểu Giai cùng Loan Giao chỗ đẩy ngã vết tường, là thực tâm, không cách nào sử dụng kỹ năng này. Xương Hàn Kiếm có một cái khác pháp thuật tổn thương công kích từng cái vạn băng dây lát quyết, chính là thân kiếm lại phát ra cực lạnh hàn khí, có thể đem xung quanh chịu đựng công kích vật thể toàn bộ đông cứng, chỉ dùng kiếm nhọn nhẹ nhàng rung một cái, băng liên quan bị bao vây ở vật thể liền sẽ toàn bộ bể nát. Kỹ năng này đồng dạng chỉ đối trạng thái tĩnh vật thể hiệu quả tốt nhất, mà còn mặc dù là mát cấp kỹ năng, bởi vì lực sát thương rất cao. Sở Hạo luyện đến còn không quá thuần thục, cho nên một mực không quá thường thường sử dụng kỹ năng này. Mà bây giờ, trước mặt những này không nhúc nhích hòn đá, vừa vặn liền thành Sở Hạo lấy ra đối tượng luyện tay. Sở Hạo lập tức phát động vạn băng dây lát quyết kỹ năng, trong khoảnh khắc, trước mặt cản đường đá lớn mặt ngoài bị bao vây một tầng thật dày băng. Sau đó Sở Hạo dùng mũi kiếm nhẹ nhàng rung một cái trong đó một khối đá, lập tức liền lui về sau một bước, để phòng tảng đá bị đông cứng nát phía sau nứt ra đến khối vụn lầm thương tổn đến hắn. Cơ hồ là đồng thời, là mũi kiếm chạm đến tảng đá mặt ngoài tinh thể một cái mắt, tất cả tảng đá đều nứt ra, sau đó có bạo tạc thế. Hướng bốn phương tám hướng bay vụn cục đá vụn cùng vụn băng cát bã. Sở Hạo cầm lấy xương hàn kiếm tiến hành đón đỡ, tốt tại đều nhất nhất tránh thoát. Hắn cuối cùng nhìn thấy đá vụn phía ngoài thế giới ảm đạm nhạt trong núi thành. Không có thái dương chiếu rọi thành thị hoàn toàn tĩnh mịch, đá vụn đem thành thị bên trong kiến trúc đều vùi lấp, chất lên từng tòa thật cao. Nhỏ. Núi lâu còn có một điểm đêm qua, Sở Hạo thấy bộ kia phồn hoa mỹ lệ bộ dạng. Tốt tại Sở Hạo chỗ đứng tại sơn động vị trí không cao không thấp, dùng xoáy múa dao găm liền có thể đi xuống. Vì vậy Sở Hạo để xoáy múa dao găm lại lần nữa tạo thành cái thang giáng dấp. Hắn theo dao găm trôi xuống đến trong núi trong thành. Phía trước tại chỗ này chiến đấu tràng diện rõ mồn một trước mắt mâu. Hắn không khỏi nghĩ đến Đoạn Thiên Hằng, Thu Thần, Hạo Hiên cùng Sáng Nhạc Sư Đồ, không biết bọn họ còn sống hay không. Chương 812, Vạn Băng Dây Lát Quyết. Chương 812, Vạn Băng Dây Lát Quyết. Trong núi thành đã một mảnh hỗn độn, trên mặt đất toàn bộ đều là lớn lớn nhỏ nhỏ cục đá vụn, rất khó hành động. Hắn nhìn xem phía trước nhất cung điện kia bọn họ cùng Tư Mã Bạch cuối cùng quyết đấu địa phương có thể chính là bên trong tòa cung điện kia. Cho nên Sở Hạo hiện tại hàng đầu mục đích đúng là đến bên trong tòa cung điện kia, tìm tới Lý Ngũ Sáu. Sở Hạo vòng qua trên mặt đất đá vụn, nhìn thấy phía trước chỗ tương đối cao liền bỏ qua đi, trên đường đi gặp đèn, cuối cùng là đến cửa cung điện. Cung điện đã không giống phía trước như vậy to lớn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, thoạt nhìn vô cùng tiêu điều. Nhưng mà một màn trước mắt lại để cho hắn rơi vào trầm tư. Bởi vì cái này cung điện cửa có vẻ như chỉ có một nửa, hắn lại nghĩ tới dùng tinh thạch bóng mặt trời đi tìm Lý Ngũ Sáu thời điểm gặp gỡ cái kia Đen Chi Môn, có thể hấp thu bất kỳ vật gì Đen Chi Môn 363. Mà hắn lần thứ nhất đi vào thời điểm là tại dưới đất, cũng chính là nói cái cửa này có khả năng còn có một bộ phận tại mặt đất trở xuống. Sở Hạo nghĩ đến, trước dùng trong tay mình quăng túi thơm chiếu một cái, quả nhiên, cái cửa này cùng hắn phía trước thấy qua cái kia gần như giống nhau. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái cửa này chỉ cần hấp thu một vật liền có thể mở. cho nên Sở Hạo nhìn xem trong tay cái kia phía trước bị bóp nát hình quang túi thơm, cái này túi thơm đã không thế nào sáng lên, rất nhanh liền sẽ hao hết năng lượng, cho nên cầm nó đến phát động đen chi môn cơ quan phù hợp. Sở Hạo nghĩ như vậy, đem túi thơm hướng về phía trước ném một cái, từng cái quả nhiên, đen chi môn lập tức liền hấp thu cái này túi thơm, không những như vậy toàn bộ cửa còn giống tắc kè hoa mở dạng, hấp thu cái gì liền biến thành cái gì, toàn bộ bọn họ tản ra nhàn nhạt tu quang, chiếu sáng tất cả xung quanh. Nhưng mà đen chi môn chỉ mở ra một nửa liền bị kẹt lại như vậy, lập tức liền ngừng vận hành động tác, mang theo từng trận cho bụi. Chuyện gì xảy ra? Sở Hạo kinh ngạc nghĩ đến, hắn lập tức cẩn thận từng ly từng tí tới gần đen chi môn, cửa lại bị phía sau đá vụn kẹt lại. Đen chi môn tuy nói có thể hấp thu bám vào bên trên vật thể, có thể là rơi xuống tảng đá quá nhiều quá lớn, liền đen chi môn đều không thể làm gì. Có thể thấy được trong cung điện lún sắc thực rất nghiêm trọng, Sở Hạo trong lòng nhảy dựng một, hắn hy vọng Lý Ngũ Sáu còn bình yên vô sự. Sở Hạo lại lần nữa lấy ra chính mình xương hàn kiếm, tính toán còn cần vạn băng dây lát quyết chiêu kia, để cản đường đá vụn lại lần nữa sụp đổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Hạo lập tức phát động kỹ năng, phía sau cửa tảng đá lại lần nữa bị bao vây bên trên băng tinh. Đen chi môn tiếp thu lấy băng năng lượng, toàn bộ cửa lớn cũng biến thành một khối lớn băng, tản ra lam nhạt quang mang cùng nhàn nhạt sương sương mù. Sở Hạo lại nhẹ nhàng điểm một cái, tảng đá nổ tung. Đen chi môn không có ngăn cản, tự nhiên là thuận lợi mở ra. Một màn trước mắt lại lần nữa để Sở Hạo trái tim băng giá, bên trong cơ hồ bị sạt lở sụp xuống đá vụn lấp kín, gần như không có bất kỳ cái gì song địa phương tốt. Nhưng mà Sở Hạo còn chưa từ bỏ ý định, hắn xông đi lên tìm kiếm trên mặt đất đá vụn, tay đều bị làm phá. Hắn còn lại lần nữa sử dụng vạn băng dây lắc quyết, đem khối lớn nham thạch đều nổ tung, nhưng vẫn là không có thấy được Lý Ngũ Sáu thân ảnh, liền thi thể cũng không có. Không có khả năng. Sở Hạo nghĩ như vậy, vì vậy đình chỉ chính mình giờ phút này xúc động động tác, hắn cần tỉnh táo lại, không thể bị tâm tình như vậy làm cho hôn mê đầu não mà quên hợp lý suy nghĩ. Đầu tiên, hắn nhìn xem trước mặt cung điện, hắn xác định Lý Ngũ Sáu có rất lớn có thể ngay ở chỗ này cùng Tư Mã Bạch quyết một trận tử chiến, bởi vì hắn vì ngăn chặn Tư Mã Bạch, nhất định sẽ không trước hết để cho hắn rời đi nơi này, mới để cho Sở Hạo bọn họ có bóp rơi trong núi thành nguồn năng lượng thời cơ lợi dụng. Cho nên Sở Hạo có thể xác định là nơi này nhất định có thể tìm tới Lý Ngũ Sáu. Chương 813, cửa ngầm. Chương 813, cửa ngầm. Sở Hạo tiếp tục tự hỏi, bởi vì nơi này địa hình phức tạp, lại thêm nữa thời khắc đều có bị đá rơi nền đạo nguy hiểm, cho nên Lý Ngũ Sáu cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay liền chuyển rời đến những địa phương khác. Hắn cùng Tư Mã Bạch nhất định lại ở chỗ này dây dưa thật lâu, cho nên cái cung điện này nhất định có thể tìm được Lý Ngũ Sáu. Vấn đề chính là hắn ở đâu? Sở Hạo nghĩ đến. Sở Hạo ánh mắt đột nhiên chuyển đến trên cửa, đúng à, đen chi môn chỉ có một nửa, khiến một nửa là tại dưới đất. Sở Hạo lần thứ nhất đi vào cũng là từ dưới mặt đất đi vào, cho nên trước mắt hắn vị trí tầng này nói không chừng liền không phải là Lý Ngũ Sáu cùng Tư Mã Bạch quyết đấu địa phương, có lẽ còn cần lại hướng xuống tầng tiếp theo. Sở Hạo nghĩ như vậy, lập tức tìm phụ cận có cái gì cầu thang loại hình đồ vật. Hắn tại cung điện cuối hành lang phát hiện một cái phòng nhỏ. Phát hiện cung điện mỗi một tầng cấu tạo đều cơ bản tương tự, cho nên hắn đẩy ra nhỏ cửa phòng, phát hiện đồ dùng bên trong mặc dù đều bị đá vụn đập nát, thế nhưng cũng lờ mờ có thể phân rõ trước mắt có hai cái ghế, chính là cùng hắn tại tầng dưới nhìn thấy Tư Mã Bạch cùng Lý Ngũ lúc thời, bọn họ cũng đồng dạng ngồi giống nhau ghế tựa. Sở Hạo liền trước tại trong gian phòng nhỏ này đông nhìn một cái tây nhìn xem, quả nhiên phát hiện mờ ám. Hắn tại một cái giá sách phía sau tìm tới một cái cửa ngầm. Chuẩn xác mà nói, cái này cửa ngầm giấu ở một quyển sách phía sau, Sở Hạo chẳng qua là vận khí tốt, tại quan sát càn quét thời điểm, không cẩn thận đem quyển sách này đụng ngã lăn, vừa vặn thấy được bên trong hình như có cái gì chốt mở. Thế nhưng phát động cái này cửa ngầm, nhất định phải đem giá sách đẩy ra. Vì vậy Sở Hạo tiến lên, dùng cánh tay đỉnh lấy giá sách, bởi vì giá sách cũng bị tảng đá đập bể, cho nên cơ hồ là tan ra thành từng mảnh trạng thái, cho nên đẩy lên cũng rất phương diện. Giá sách lập tức liền hướng thiên về một bên đi, Sở Hạo cái này mới nhìn rõ toàn bộ cửa ngầm bộ dạng. Cửa ngầm bên tay phải có một cái la bàn, cùng hắn cùng Lục Tiểu Giai lần thứ nhất tìm Nhật Nguyệt Sơn lối vào xuất hiện la bàn như lúc đồng dạng la bàn. Cái này trên la bàn mặt cũng khắc lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, nếu là Sở Hạo không xác định, cái này la bàn mật mã có phải là còn cùng mở ra Nhật Nguyệt Sơn nhập khẩu mật mã đồng dạng, là căn cứ ngũ hành tương sinh quy luật thiết lập. Sở Hạo tính toán trước thua một lần thử xem. Sau đó hắn dựa theo ngũ hành tương sinh, chuyển động la bàn cái gì cũng không có phát sinh, đã không có cạm bẫy đến công kích hắn, cửa ngầm cũng không có mở. Sở Hạo suy đoán, khả năng là cung điện lún để cơ quan hư hại. Hắn cầu nguyện tổn hại chỉ là cạm bẫy cơ quan, cửa ngầm cơ quan còn bình yên vô sự. Bởi vì vô sự phát sinh, cho nên Sở Hạo lại dựa theo ngũ hành tương khắc trình tự chuyển động la bàn lần này vậy mà thành công. Ở giữa la bàn tại được đến chính xác mật mã về sau liền điên cuồng chuyển động. Sau đó cửa ngầm bên trên đá quý bắt đầu tập hợp, cửa ngầm dần dần mở ra. Sở Hạo hướng bên trong thò đầu, bên trong là tầng tầng thông hướng phía dưới cầu thang. Sở Hạo một chân bước lên, sau đó chậm rãi đi xuống dưới. Không bao lâu, hắn liền đi tới đầu. Trước mắt là mở rộng ra cửa lớn, Lý Ngũ Sáu cùng Tư Mã Bạch ngồi qua ghế tựa còn bày ở tại chỗ, bất quá đã bị rơi xuống tảng đá đập nát. Sở Hạo cẩn thận từng ly từng tí vòng qua trên đất đá vụn, liền hướng cửa phòng bên ngoài hướng. Tại đi đến cửa phòng lúc, hắn lại ngừng lại bước chân. Trước mặt hắn đường vậy mà là cắt ra. To lớn khe rãnh nằm tại Sở Hạo trước mặt, trở ngại lấy Sở Hạo nửa bước khó đi. Thế nhưng cái này cũng không trở ngại Sở Hạo đi tìm Lý Ngũ Sáu thân ảnh quả nhiên, hắn tại cung điện phần cuối nhìn thấy một cái người nằm trên đất ảnh. Cách hắn cách đó không xa, còn có một người nằm trên mặt đất có vẻ như là Tư Mã Bạch Năm. Chương 814, khởi tử hồi sinh. Chương 814, khởi tử hồi sinh. Sở Hạo tâm tình kích động, hắn hận không thể lập tức liền chạy đi qua xem xét Lý Ngũ Sáu tình huống. Thế nhưng hắn làm như thế nào vượt qua trước mắt đạo này khe rãnh? Không những trước mặt hắn có dạng này rãnh sâu, toàn bộ tầng dưới cung điện đại sảnh, chỗ nào đều là như vậy khe rãnh. Sở Hạo hoài nghi, những này rãnh khẳng định là Tư Mã Bạch Hắc Long chém ra đến. Mà Lý Ngũ Sáu tay không, là thế nào đối phó những này Tư Mã Bạch vũ khí bên trên giết tới Hắc Long? Sở Hạo dùng con mắt đo đạc cái này khe rãnh chiều dài, cảm giác chính mình bắn vọt một cái hẳn là có thể nhảy qua đi. Vì vậy Sở Hạo trước hết đem phía sau nát thạch thanh sửa lại một chút, sau đó lui về phía sau mấy bước, lao về phía trước chạy về sau, tại cửa phòng phần cuối bá lên nhảy, chính chính tốt nhảy tới đối diện trên bình đài. Sau đó Sở Hạo theo loại này phương thức vượt qua mấy cái khe rãnh, mắt thấy lập tức liền muốn đến Lý Ngũ Sáu trước mặt. Mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Sở Hạo vừa vặn rơi xuống đất, bị cái này chấn động lắc lư một cái không có đứng vững, thân thể vậy mà ngã về phía sau. Sở Hạo tâm đều treo lên. Cũng liền tại cái này mạo hiểm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn ba lô bên trong nguyên bản hẳn là ngoan ngoãn nằm dục đốt đao vậy mà nháy mắt nhảy ra ngoài, dùng trôi đao hướng Sở Hạo trên lưng hung hăng một đập, Sở Hạo cảm thấy một trận đau đớn có nhịp. Thế nhưng thân thể hắn lại khôi phục cân bằng, hắn lập tức điều chỉnh chính mình, thân thể hướng về phía trước dò xét, quỳ rạp xuống trên bình đài, chưa tỉnh hồn thở phì phò. Mà thanh kia chính mình đụng tới dục đốt đao, cứu Sở Hạo một mạng dục đốt đao, vậy mà liền cũng đã có được sinh mạng mở dạng, bay đến Sở Hạo trước mặt, ở giữa không trung bay cao. Sở Hạo đứng lên, xoa lưng, ngạc nhiên nhìn xem giữa không trung dục đốt đao, hướng nó đưa tay ra. Nào biết đao này vậy mà không để ý tới Sở Hạo, trực tiếp hướng Tư Mã Bạch nơi đó bay đi. Sở Hạo trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ hắn quả nhiên đoán không lầm, cái này dục đốt đao quả thật chính là Tư Mã Bạch vũ khí. Bởi vì cảm giác được chủ nhân chân chính ở bên cạnh, liền tự mình sinh ra cộng minh, từ hắn gò bó bên dưới chạy ra, đi tìm chủ nhân chân chính. Sở Hạo liền đứng tại chỗ nhìn xem dục đốt đao nhất cử nhất động. Dục đốt đao tại Tư Mã Bạch lên trên trời dừng lại, sau đó lưỡi đao đột nhiên hướng phía dưới, thẳng tắp hướng Tư Mã Bạch ngực đâm tới. Nháy mắt, Tư Mã Bạch ngực máu me tung tóe. Cái này, Sở Hạo nhìn trước mắt một màn này, không khỏi lên tiếng kinh hô, hắn trừng hai mắt, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi suy nghĩ. Nhưng mà cái này một đao vậy mà không phải trực tiếp kết thúc Tư Mã Bạch tính mệnh, tất nhiên khiến cho hắn khởi tử hồi sinh. Chỉ thấy dục đốt đao cái này một đao đi xuống, đổ máu, liền lập tức từ Tư Mã Bạch trên ngực rút ra. Tư Mã Bạch con mắt nháy mắt liền mở ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giống như là có một cỗ không thể đối kháng lực lượng lôi kéo hắn, Tư Mã Bạch bỗng nhiên ngồi dậy. Hắn đang ngồi dậy đến trong nháy mắt đó, đem ánh mắt đôi hướng về phía Sở Hạo. Sở Hạo cái này mới nhìn rõ mặt của hắn, hắn sắc mặt tái nhợt, đều là máu, con mắt mở rất lớn, kia máu đỏ trải rộng hắn toàn bộ trong mắt, cả người hắn thoạt nhìn phi thường của bố. Cũng liền ngực chảy ra máu có thể biểu lộ rõ ràng hắn xác thực còn sống đem. Nhưng cũng chính là tại dục đốt đao trở lại Sở Hạo trong tay thời điểm, Tư Mã Bạch 1.9 trên ngực vết thương vậy mà đang từ từ khép lại. Phát sinh trước mắt tất cả đều để Sở Hạo cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng mà Tư Mã Bạch chỉ là nhìn xem Sở Hạo, cũng không có động tác kế tiếp. Vì vậy Sở Hạo cũng tính toán tiến lên nhìn xem, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng phát sinh cái gì. Hắn đưa ra chân tính toán nhảy qua hắn cùng Tư Mã Bạch, Lý Ngũ Lục tướng cách cái cuối cùng khe rãnh. Chương 815, phục sinh ngọc bội. Chương 815, phục sinh ngọc bội. Sở Hạo hướng về phía trước nhảy lên, nhảy tới đối diện trên bình đài. Hắn cùng Lý Ngũ Sáu liền chênh lệch mấy chừng mới bước khoảng cách, Sở Hạo rơi xuống đất ổn định thân thể về sau tranh thủ thời gian chạy tới. Lý Ngũ Sáu. Sở Hạo hô hào Lý Ngũ Sáu danh tự, sau đó quỳ ở bên cạnh hắn. Lý Ngũ Sáu nằm trên mặt đất, sắc mặt bên trên là cho bụi cùng máu hỗn hợp đi ra nhăn sắc, sắc mặt tái nhợt. Bờ môi cùng con mắt xít xao nhắm, thoạt nhìn đã không có chút nào âm thanh bộ dạng. Nhưng mà Sở Hạo thăm dò hơi thở của hắn, phát hiện có yếu ớt khí lưu một Lý Ngũ Sáu còn sống. Vì vậy Sở Hạo lấy ra hắn trước hết nhất chuẩn bị xong điều trị pháp bảo phục sinh ngọc bội. Phục sinh ngọc bội là điều trị loại hình pháp bảo bên trong vô cùng cao vật phẩm, một người dùng không bảy dùng một cái có thể khôi phục toàn bộ sinh mệnh lực, đồng thời bảo trì chừng nửa canh giờ kháng thể trạng thái. Sở Hạo chuẩn bị hai cái, hoa hắn 10 cái kim hoàn tiến giai tài liệu. Một cái kim hoàn tiến giai tài liệu có thể gia tăng vũ khí toàn bộ thuộc tính 20, Sở Hạo lúc trước quét mấy ngày mấy đêm lưu kim thành phố bản mới miễn cưỡng tích lũy 13 cái tài hữu. Bởi vì hắn hiện tại cũng không có cái gì vũ khí cần thuộc tính thăng cấp tiến giai, cho nên nếu không được tiêu hết sạch mua phục sinh ngọc bội, dù sao hiện tại cứu Lý Ngũ Sáu mới là trọng yếu nhất sự tình. Mà hắn sở dĩ chuẩn bị hai cái, kỳ thật một cái khác là nghĩ tiện thể cũng mau cứu Tư Mã Bạch, thế nhưng dựa theo vừa rồi đột phát tình hình, đến mức có cứu hay không Tư Mã Bạch, còn phải ý tình huống mà định ra. Sở Hạo một tay cái kia phục sinh ngọc bội, một cái tay khác kiểm tra Lý Ngũ Sáu trên thân có cái gì nghiêm trọng vết thương. Quả nhiên, tại Lý Ngũ Sáu bụng phải liền có một cái đấm máu động, vậy mà còn tại ra bên ngoài ứa ra máu. Sở Hạo lại kiểm tra còn lại vết thương, có chút mặc dù đã kết bẩy, thế nhưng một số khác hiển nhiên chính là mới mẻ, vừa vặn thương tích không lâu vết thương. Chẳng lẽ bọn họ chiến đấu cứ như vậy kéo dài một ngày sao? Cũng chính là nói chính mình xuống đến trong núi trong thành thời điểm, bọn họ còn tại chiến đấu. Chắc không được Sở Hạo có đôi khi còn cảm thấy nơi này vẫn như cũ có không dừng được dư chấn. Cũng không lo được Sở Hạo suy nghĩ nhiều, Lý Ngũ Sáu vết thương trên người nếu là không nhanh chóng cứu chữa, hắn rất nhanh liền lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, may mắn Sở Hạo tới kịp thời. Vì vậy Sở Hạo lập tức đưa trong tay phục sinh ngọc bội đặt ở Lý Ngũ Sáu thụ thương nghiêm trọng nhất địa phương, cái kia phục sinh ngọc bội tựa như là cảm giác được đậm đặc máu tươi, thuần trắng ngọc thể lập tức tỏa ra một trận nhu hòa bạch quang. Cái này bạch quang càng chuyển càng nhiều, dần dần đem Lý Ngũ Sáu toàn thân đều bao vây lại. Sở Hạo ở một bên, vẫn có thể thấy được ngọc bội kia tại hấp thu Lý Ngũ Sáu trên vết thương vết máu, đỏ thấm máu bị chỉ riêng bám vào, dần dần bốc hơi thành khí, một sợi toàn bộ bị phục sinh ngọc bội hấp thu. Sở Hạo tiến lên nữa nhìn, Lý Ngũ sáu vết thương trên người quả nhiên đều khép lại. Liên bụng phải cái kia giữ tận vết thương, cũng sửa lại thành một đạo thiến tiến sẹo. Quả nhiên là hắn bỏ ra nhiều tiền mua đến 343 cao giai điều trị pháp bảo, sát thực hữu hiệu. Phục sinh ngọc bội bởi vì hấp thu thụ thương người ô huyết, cho nên nguyên bản toàn thân thuần trắng ngọc bội trở nên đỏ như máu. Cũng chính là tại Lý Ngũ sáu trên thân toàn bộ vết thương đều khôi phục tốt một sát na kia, đỏ tươi phục sinh ngọc bội tận xong chức trách của nó, ứng thanh mà nát. Lý Ngũ sáu lúc này cũng thanh tỉnh lại. Hắn phát ra mấy tiếng mơ hồ không rõ nghẹn nào, sau đó mở ra hắn vẫn đủ hai mắt. Hắn nhìn thấy trước mắt Sở Hạo. "Lý Ngũ sáu, ngươi cảm giác thế nào?" Sở Hạo gặp Lý Ngũ sáu tỉnh về sau, vậy mà cũng không kịp hưng phấn. Coi hắn hỏi xong Lý Ngũ sáu câu nói này về sau, Sở Hạo vậy mà thấy được đối diện Tư Mã Bạch vậy mà chậm chạp đứng lên. Chương 816, chủ nhân mới. Chương 816, chủ nhân mới. Tư Mã Bạch đầu tiên là bị chính hắn dục đốt đao hướng ngực hung hăng cắm một đao, sau đó tựa như cái người chết sống lại đồng dạng ngồi dậy. Tại Sở Hạo là Lý Ngũ sáu chữa trị trên đường, Tư Mã Bạch một mực tại nguyên chỗ ngồi, ánh mắt trống rỗng, mặc dù từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú lên Sở Hạo, thế nhưng đồng thời không có bất kỳ động tác gì. Sở Hạo cho rằng Tư Mã Bạch sẽ một mực dạng này tiếp tục giữ vững, không nghĩ tới làm Lý Ngũ sáu bởi vì trọng thương được chữa trị mà thành tỉnh một khắc này, Tư Mã Bạch vậy mà bắt đầu chuyển động. Có phải là nói rõ kế tiếp còn có một tràng ác chiến muốn đánh, không biết Tư Mã Bạch trong cơ thể mất khống chế độc cổ có hay không đã được đến khống chế. Sở Hạo cảnh giác nhìn xem Tư Mã Bạch nhất cử nhất động, không biết hắn tiếp xuống sẽ có hành động gì. Lý Ngũ sáu chậm rãi ngồi dậy, hắn che lại ngực, vừa vặn khôi phục vết thương còn có một loại cơ giới cảm nhận sâu sắc, tựa như là gì xét máy móc, bởi vì mới vừa chữa trị tốt duyên cớ, đưa vào sử dụng thời điểm vẫn sẽ có chút chậm chạp. Sở Hạo ánh mắt chăm chú nhìn đối diện Tư Mã Bạch, hắn đỡ Lý Ngũ sáu vụ tới. "Người tại sao trở lại?" Lý Ngũ sáu thanh âm khàn khàn hỏi Sở Hạo, ngữ điệu bên trong có chút không cách nào coi nhẹ nộ khí. "Khoảng cách ta chạy đi đã qua cả ngày, nếu như ta không đến, ngươi liền sẽ chết ở chỗ này." Sở Hạo cũng sinh khí nói. Nhưng mà Lý Ngũ sáu lao đầu này chỉ là nhắm hai mắt phát ra một tiếng cười nhạo, đối Sở Hạo cũng không làm quá nhiều để ý tới. Hắn buông tay, ra hiệu Sở Hạo đem hắn nâng đỡ, Sở Hạo làm theo. Lý Ngũ sáu chậm rãi đứng lên, hắn tựa hồ tại lúc hôn mê liền phảng phất biết dục đốt đao đâm về phía Tư Mã Bạch chuyện này, nhìn thấy đối diện đứng cái này không núc nhích Tư Mã Bạch, hắn ánh mắt vẫn như cũ lóe lâm nguy không sợ cùng quyết tuyệt. Hắn đến tuột cùng là chuyện gì? Sở Hạo đỡ Lý Ngũ sáu một cái cánh tay, nhẹ giọng hỏi. Tẩu hỏa nhập ma vừa bận hắn dục đốt đao đã trừng phạt qua hắn. Lý Ngũ sáu lâng lâng nói. Trừng phạt? Sở Hạo đối cái từ này không quá có thể có chỗ lý giải. Tư Mã Bạch vũ khí vì sao lại phản vệ hắn? Trong lúc này chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình sao? Tại Lý Ngũ sáu cùng Tư Mã Bạch quyết đấu thời điểm, đến tột cùng phát sinh cái gì mà Tư Mã Bạch dục đốt đao cho dù tại trong hệ thống, nó chỉ là một cái nhiệm vụ khen thưởng đạo cụ. Thế nhưng Sở Hạo kỳ thật vô cùng muốn biết, dục đốt đao vì cái gì cuối cùng lựa chọn hắn? Tư Mã Bạch vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng. Hắn tựa hồ đã khôi phục thần trí, thế nhưng không biết là cái gì không thể đối kháng nguyên nhân, hắn chỉ là tại đối diện nhìn chằm chằm Sở Hạo cùng Lý Ngũ sáu, căn bản không có ý định tới. Hắn còn sống sao? Sở Hạo hỏi. Vũ khí cũng phản bội hắn đã là cùng đổ mặt lộ. Hắn lạnh nhạt giải thích nói. Đang lúc Lý Ngũ sáu hướng Sở Hạo giải thích xong câu nói này về sau, Tư Mã Bạch nguyên bản đứng đến thân thể thẳng tắp đột nhiên run lên, sau đó thoát lực đồng dạng ngã về phía sau. Lý Ngũ sáu đi đến Tư Mã Bạch bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm dưới đất Tư Mã Bạch. Tư Mã Bạch vẫn như cũ mở mắt của hắn, trong mắt lộ ra chính là căm hận cùng không cam lòng. Lý Ngũ sáu lạnh lùng nói, tất cả đều kết thúc, Tư Mã là ngươi thất bại. Tư Mã nhìn chằm chằm Lý Ngũ sáu nhìn thật lâu, rốt cục vẫn là nhắm mắt lại. Sở Hạo tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống tiến đến xem xét, phát hiện hắn chỉ là đã hôn mê mà thôi. Kết thúc, tất cả đều kết thúc. Lý Ngũ sáu ngửa đầu, thở dài một tiếng tự. Phản phất đang vì cái gì dài đến mấy chục năm cố sự trên họa một cái dấu chấm tròn. Chương 817, dục phần hoàn núi. Chương 817, dục phần hoàn núi. Lý Ngũ sáu thoạt nhìn vô cùng bi thương, thế nhưng Sở Hạo cũng có thể từ trong cảm nhận được giải thoát. Hắn đang chờ Lý Ngũ sáu từ loại kia trạng thái bên trong đi ra. Ước chừng quá thêm vài phút đồng hồ, Lý Ngũ sáu mới cúi đầu xuống, mắt cả mị xạ tổ cái kia phần bi thương cũng cơ hồ bị pha loãng, trong mắt của hắn hiện tại chỉ có bình tĩnh. Đến cùng phát sinh cái gì? Sở Hạo hỏi. Lý Ngũ sáu sâu sắc nhìn thoáng qua Sở Hạo, thật dài than một khẩu khí. Lý Ngũ lục tướng đêm qua hắn cùng Tư Mã Bạch chiến đấu bắt đầu đến bây giờ trải qua tất cả đều êm hay nói. Làm Lý Ngũ sáu đưa Sở Hạo bọn họ sau khi ra ngoài, đem chi môn liền đóng lại. Tư Mã Bạch khi đó chính là trong cơ thể độc cổ nhất hung hăng ngang ngược thời điểm, thần trí đã hoàn toàn đánh mất, tay thuận sách theo dục không hai ba đốt đao hướng Lý Ngũ sáu chém tới. Lý Ngũ sáu tránh thoát lần này công kích, hắc long chém qua mặt đất cắt đứt ra một đạo khe rãnh. Bởi vì Lý Ngũ sáu thôi miên thuật cao siêu, khinh công cũng hơn một chút, cho nên hắn gần như đem chính mình toàn bộ thôi miên lực lượng đều dùng để chấn áp lại Tư Mã Bạch trong cơ thể độc cổ. Tư Mã Bạch trong cơ thể độc cổ bị Lý Ngũ sáu thôi miên về sau, cũng chỉ xuất hiện tạm thời chậm chạp trạng thái, chỉ ngọn không chỉ gốc. Mà Lý Ngũ sáu lại là tay không tại cùng Tư Mã Bạch đối chiến, loại này thôi miên cũng không phải là kế lâu dài, một lúc sau khó tránh khỏi cam bái hạ phong. Cũng chính là tại Sở Hạo đi lấy lục thạch, các đoạn sơn bên trong thành nguồn năng lượng thời điểm, Lý Ngũ sáu vẫn tại tránh né Tư Mã Bạch hắc long công kích, mà không có hữu hiệu đối kháng phương pháp. Lý Ngũ sáu tiếp tục nói, ta lúc ấy đã sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Tư Mã Bạch đột nhiên vô cùng khác thường từng cái hắn bắt đầu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lý Ngũ sáu hồi ức thời điểm đó tình cảnh, Tư Mã Bạch lúc ấy tử mà che ngực, con mắt sung huyết, toàn thân đều đang run rẩy. Dục đốt đao từ trong tay của hắn rơi xuống đất, cũng liền tại dục đốt đao rớt xuống đất trong nháy mắt đó, nó vậy mà chính mình đặng không mà lên, biến mất tại trong góc tối. Khi đó ta liền biết, dục đốt đao từ bỏ cái này bị độc cổ triệt để chi phối nam nhân, Tư Mã Bạch không xứng nắm giữ dục đốt đao. Dục đốt đao, đến tột cùng là dạng gì vũ khí, có thể nắm giữ ý thức của mình? Sở Hạo nghe đến đó, đưa ra nghi vấn của mình. Lý Ngũ Sáu than một khẩu khí, nói ra, dục đốt đao là ta cùng Tư Mã Bạch vẫn là bạn tốt trong đó, cùng đi dục phần hỏa núi thí luyện thời điểm, tại cùng cuối cùng cự thú dục phần long quyết chiến sau khi thắng lợi hắn rút dục phần long xương sống lưng, chính mình trở về tìm Nhật Nguyệt Đàm tốt nhất công tượng chế tạo thành. Từ lúc kia, ta liền có thể nhìn ra được hắn cái kia phần không giống bình thường dạ tâm. Lý Ngũ Sáu sâu kín nói, dục phần hỏa núi, Sở Hạo sớm có nghe thấy, hắn đã từng đi bái phỏng qua một lần cái kia phó bản toàn bộ núi lửa bị dung nham cùng hồng thạch bao khỏa, không những hoàn cảnh ác liệt, mà còn cái kia dung nham bên trong cũng có thể rút ra tốt nhất chu sa. Cho nên cũng là hành tẩu giang hồ thầy thuốc trước đến hái thuốc nơi đến tốt đẹp. Thế nhưng cả toàn núi lửa, làm người khác chú ý nhất vẫn là núi lửa động chỗ sâu dục phần long. Tương truyền dục phần long bị nồng độ cao dung nham hộ thần, dễ dàng kích thích cùng hắn tiếp thân chiến đấu nhân thần trải qua, đưa đến trào phúng hoặc tê dại công kích hiệu quả. Trên người hắn còn có bẩm sinh độc cổ, lại thêm nữa dục phần long chu sa đối hắn ăn mòn một tẩu hỏa nhập ma chỉ là vấn đề thời gian. Mà cái này Tư Mã Bạch cũng dám dùng dục phần long xương sống lưng làm đao, đó không phải là đem dục phần long trên thân dung nham bên trong chu sa độc tùy thân mang theo sao? Tư Mã Bạch đây là điên, hắn bị được đến lực lượng, cho dù thay đổi đến điên cuồng cũng không chối từ. Chương 818, kết thúc. Chương 818, kết thúc. Thế nhưng bởi vì dục phần long trời sinh hoang dại khó thuần, cho nên dùng cuộc sống của nó làm thành dục đốt đao cũng có cực lớn tự phục vụ ý thức, sẽ tự động tuyển chọn chủ nhân. Lúc trước hắn lựa chọn Tư Mã Bạch, hiện tại cũng có tư cách vứt bỏ hắn, lựa chọn kế tiếp tâm di chủ nhân. Dục đốt đao vừa mới bắt đầu có lẽ là thưởng thức Tư Mã Bạch trên thân cái kia phần can đảm cùng lý tưởng, có thể là đi đến bây giờ tình trạng này, nó cũng chân chính biết Tư Mã Bạch cái kia phần lý tưởng, chỉ là không thể nói lý dã tâm mà thôi. Mà dục đốt đao khinh thường cùng người điên làm bạn, cho nên nó tại thời khắc mấu chốt từ bỏ Tư Mã Bạch, lựa chọn Sở Hạo. Sự thật này quả thật làm cho Sở Hạo cảm thấy khiếp sợ. Hắn không hiểu dục đốt đao vì sao lại lựa chọn hắn, không đi chọn lựa chọn Lý Ngũ Sáu. Sở Hạo đem nghi vấn của mình đưa ra. Lý Ngũ Sáu nói, nó đã cự tuyệt ta dục đốt đao thiên tính cùng dã, cần phải có một cái chân chính nhân tài mạnh mẽ có thể thao túng hắn. Thế nhưng cái này cá nhân thực lực không những phải cường đại hơn, còn muốn có một viên không tiêu không nạo tâm, cho nên dục đốt đao lựa chọn ngươi. Ta cảm thấy phù hợp, ta tin tưởng ngươi là sẽ không giống Tư Mã Bạch như thế tẩu hỏa nhập ma. Hắn tín nhiệm nói. Sở Hạo không ngôn ngữ, thế nhưng trong lòng của hắn lại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Loại này cảm giác không cách nào hình dung, hắn không biết là cao hứng hay là thất vọng. Sở Hạo không có đối dục đốt đao lựa chọn hắn chuyện này lại làm quá nhiều hồi phục, hắn ra hiệu Lý Ngũ Sáu tiếp lấy hướng xuống nói. Về sau chính là, dục đốt đao vô cớ mất tích, Tư Mã Bạch triệt để cuồng hóa không bị khống chế, bắt đầu điên cuồng tàn phá thân thể của mình. Lý Ngũ Sáu tiến lên, đem hắn tạm thời lăn lộn tới. Lý Ngũ Sáu nói đến nơi đây, dừng lại một chút, nói tiếp, lúc kia các ngươi có thể đã lấy được lục thạch cho nên Tư Mã Bạch tại ta đánh cho bất tỉnh phía sau không bao lâu liền tỉnh lại, trong cơ thể hắn độc cổ có vẻ như tại làm sao cùng dãy rủa. Tư Mã Bạch sau khi tỉnh lại liền cùng ta bắt đầu vòng thứ hai tay không chiến đấu, chúng ta cứ như vậy chiến đấu đếm không hết hiệp, mãi đến thể lực chống đỡ hết nổi, lẫn nhau lâm vào lâu dài hôn mê bên trong. Lý Ngũ Sáu nói. Sau đó ta liền tới. Sở Hạo nói tiếp. Lý Ngũ Sáu nhẹ gật đầu. Ngươi đến để dục đốt đao triệt để thấy rõ Tư Mã Bạch cái này kẻ thất bại, nó xuất động tiêu diệt Tư Mã Bạch trong cơ thể độc cổ, cũng là dục đốt đao đối Tư Mã Bạch mấy chục năm sớm chiều ở chung xuống nhất đại nhân tử. Lý Ngũ Sáu nhìn xem ngã trên mặt đất nhân gian không rõ Tư Mã Bạch, nhàn nhạt nói ra. Ta hiểu được. Sở Hạo nói. Hắn tất cả đều hiểu, gắn vào lý ra trên đầu đoàn khuất tại cái này một khắc cuối cùng bị sửa lại án xử sai. Mà bao phủ tại Nhật Nguyệt Đàm bên trên hắc ám cũng bị tẩy đi, hôn độn ban đêm cuối cùng rồi sẽ nên đón bình minh. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Sở Hạo hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là nghĩ biện pháp đi ra a. Lý Ngũ Sáu im lặng nói ra. Sở Hạo nhìn một chút nằm trên đất Tư Mã Bạch, có cần hay không cho hắn dùng khối phục sinh ngọc bội. Lý Ngũ Sáu lắc đầu, mặc dù hắn võ công mất hết, thế nhưng vì phòng ngừa hắn lại có cái gì sao thiêu thân, vẫn là đem hắn khiêng ra đi thôi. Lý Ngũ Sáu đề nghị. Sở Hạo lúng túng bệnh lên khoe miệng, không biết nói cái gì cho phải. Kết quả là, hiện tại tình cảnh liền biến thành thân thể khỏe mạnh Sở Hạo khiêng hôn mê Tư Mã Bạch. Mà tìm đường phần này nhiệm vụ, tự nhiên là giao cho Lý Ngũ Sáu. Ta nhớ kỹ Tư Mã Bạch người này có lẽ có cái thẳng tới đỉnh núi cơ quan à. Lý Ngũ Sáu suy tư, tự nhủ. Sở Hạo đi theo hắn vượt qua cung điện đồng đá vụn, đi tới một cái phòng trước cửa lại. Chương 819, quay cắt. Chương 819, quay cắt. Gian phòng này không phải Sở Hạo phía trước tới qua một cái kia, mà là nhỏ hơn, thậm chí không thể dùng gian phòng đến hình dung. Càng giống là một cái nho nhỏ quầy cắt tựa hồ bên trong để đó thứ gì. Lý Ngũ Sáu sờ lên cái kia quầy cắt cửa, dùng tay vẩy lên, bên trong là trống không. Cái này muốn mở thế nào? Sở Hạo hỏi. Không biết, cho nên ta định dùng ma lực. Lý Ngũ Sáu lắc đầu. Sở Hạo lại một lần vì cái này có khi nhí nha nhí nhảnh có khi có ngang ngược cản rỡ tiểu lão đầu cảm thấy im lặng, hắn ngược lại muốn xem cái này tay không tấc sắt lao đầu làm sao đem cái này quầy cắt cửa mở ra. Nào biết Sở Hạo một mặt chuẩn bị xem trò vui tư thái, Lý Ngũ Sáu lại đem ánh mắt nhắm ngay hắn. Nhìn ta làm gì? Sở Hạo hỏi. Lý Ngũ Sáu chuyện đương nhiên nói, nơi này chỉ có ngươi có vũ khí, đương nhiên là ngươi đến mở cái cửa này. Sở Hạo lại lúng túng trầm mặc, vì vậy hắn chỉ có thể lấy ra chính mình xương hàn kiếm, phát động vạn băng dây lát quyết kỹ năng, đem quầy các cửa dùng đóng băng lại, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái quầy các cửa ứng thanh mà nát. Cái này không phải tốt sao? Lý Ngũ Sáu thỏa mãn nói. Sở Hạo ha ha cười vài tiếng, lựa chọn trầm mặc. Sở Hạo công tư Mã Bạch đứng ở bên ngoài, Lý Ngũ Sáu tiến lên xem xét tình huống, xác nhận an toàn liền kêu Sở Hạo đi vào. Sở Hạo nhìn xem cái này quầy các bên trong, phát hiện bên trong vậy mà có khắc càn khôn. Đừng nhìn cái này quầy các lại bên ngoài thoạt nhìn rất nhỏ hẹp, mà còn phương hướng ẩn nấp, thường thường không có gì lạ, trên thực tế bên trong rất là rộng lớn. Sở Hạo cùng Lý Ngũ Sáu đứng tại cái này quầy trong các, trong này chỉ có một loại giống như cơ quan của đá, phía trên có một cái hình tròn lỗ khảm, khả năng là cần thả một cái này hình dạng đồ vật mới có thể động cơ quan. Ngươi là làm sao biết nơi này? Sở Hạo hỏi. Tư Mã Bạch mang ta từ ngục giam tới đây, chính là dựa vào cái trò này. Lý Ngũ Sáu hồi đáp. Sở Hạo nghe xong, càng là đối với toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn bên trong nội thành bốn phương thông suốt cấu tạo sinh ra điểm rất tốt kỳ. Nơi này không vẹn vẹn có vô số tương thông đường hầm, vậy mà còn có loại này cùng loại thang máy đồng dạng cơ quan. Nhớ ngày đó, Tư Mã Bạch vì xây dựng chỗ như vậy, đến thực hiện hắn dã tâm bước đầu tiên, cũng là hoa rất lớn tâm huyết. Làm Sở Hạo còn tại thưởng thức cái này quẩy các thời điểm, Lý Ngũ Sáu đột nhiên suy nghĩ nói, chính là cái đồ chơi này làm sao khởi động? Hắn sở lấy cái kia cột đá hình trên cơ quan hình tròn lỗ khảm, như có điều suy nghĩ nói. Sở Hạo cũng tự hỏi, đột nhiên, hắn nghĩ tới một vật Tư Mã Bạch màu xanh hộ hồn thạch. Nó đại khái cũng là dạng này, một cái hình dạng cùng lớn nhỏ bộ dáng, mà còn tất nhiên nó là toàn bộ trong núi thành nguồn năng lượng, chắc hẳn loại này cơ quan cũng là có thể mở ra. Dùng cái này. Vì vậy Sở Hạo liền đem khối kia lục thạch đầu đem ra, hướng Lý Ngũ Sáu biểu hiện ra một cái, thả tới cái kia lỗ khảm bên trong. Hoàn toàn xứng đôi. Lập tức, cái này cơ quan cột đá bốn phía đường vân liền từ trên hướng xuống truyền lại phát sáng năng lượng. Quay các cửa bởi vì bị Sở Hạo phá hủy, cho nên không cách nào đóng lại, thế nhưng không có bị phá hư cái kia gần một nửa vậy mà tại lẫn nhau tụ hợp. Cái này quay các bắt đầu từ từ đi lên. Nguyên lai bọn họ vị trí cung điện chính là toàn bộ trong núi thành thấp nhất địa phương. Hán 4.9 bọn họ lập tức vừa muốn đi ra, Sở Hạo trong lòng đều kích động nghĩ đến. Tiểu tử. Cũng đúng vào lúc này, Lý Ngũ Sáu đột nhiên mở miệng nói ra. Sở Hạo nghe, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Ngũ Sáu. Cảm ơn ngươi. Lý Ngũ Sáu nói. Sở Hạo lắc đầu, đồng thời không tiếp tục nói cái gì. Hắn làm tất cả những thứ này hoàn toàn là lương tâm thoải mái, không có như vậy nhiều nhân quả.